Chương 1, Minh lờ mờ núi rừng, tiên tinh đi mắng, một cái ban linh cảnh giác mà Tả Hữu đang trông xem thế nào, tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới cúi đầu ăn thấp bé bụi cỏ bên trên lá xanh. Đột nhiên, nó cảm thấy cái gì, bèo nhảy lên đi ra ngoài, ba cái hai cái tiểu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách đó không xa đại thụ về sau, một thân ảnh đi ra, trong tay cầm một căn so với hắn cao hơn một đoạn gậy gộc đỉnh mài đến rất tiêm, là một cây mộc thương. Đó là một phi thường thiếu niên gầy yếu, mặc trên người rách dưới da thú, trên mặt vô cùng bẩn đấy, thấy không rõ dung mạo. Đồng tử của hắn cùng tóc đều là màu đen đấy, tóc thật dài rối tung lấy, phi thường loạn, bẩn đến độ đánh túng rồi. Ai? Lại chạy. Thiếu niên rất bề bại, vô lực mà dựa vào trên tảng cây. Hắn đã thật lâu không ăn đến thịt rồi, chỉ có thể thu thập quả dại mà sống, lại tiếp tục nữa, hắn đoán chừng chính mình rất gian nan qua cái này mùa đông. Không có ăn thịt bổ sung, hắn sẽ càng ngày càng suy yếu, khí lực cùng thể lực không ngừng hạ thấp, tìm đồ ăn càng thêm khó khăn. Vừa nghĩ tới đồ ăn, khó có thể chịu được đói khát cảm giác liền dâng lên, bụng của hắn cũng phát ra tọa tâm thanh. Chậm rãi ngồi dưới đất, thiếu niên từ trong lòng ngực xuất ra hai quả to cỡ nắm tay, màu vàng nhạt quả dại. Hơi chút do dự một chút, lại thả lại đi một quả. Mùa đông tới gần, quả dại càng ngày càng khó tìm, tại đây một mảnh vùng núi cuộc sống mắt đen tộc nhân sẽ sưu tập hết thảy tham ăn đồ vật. Một khi đến mùa đông, rất nhiều ăn cỏ động vật đều sẽ rời đi, ma thú ma trùng bởi vì đồ ăn khuyết thiếu sẽ nhiều lần xuất hiện, ra ngoài đi săn là tương đương nguy hiểm đấy. Hắn đem quả dại phóng tới bên miệng, nhẹ nhẹ cắn một cái, cảm giác vị ngọt tại trong miệng lan tràn khai mở, không khỏi lộ ra một cái dáng tươi cười. Mỗi ngày cũng chỉ có tại ăn cái gì thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy từng chút một thỏa mãn cùng buông lỏng. Một quả quả dại rất nhanh ăn xong, liền hoạch mang ra đều tiến vào bụng, liền một giọt chất lỏng đều không có lãng phí. Hắn cũng không có lập tức mà bắt đầu, tìm rất lâu con mồi, thể lực tiêu hao rất lớn, còn cần nghỉ ngơi. Nhưng không có ngồi nhiều trong chốc lát, hắn chợt nghe đến rất nhỏ xoẹt xoẹt rè rè âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Đón lấy hắn tựa như vừa rồi cái con kia chấn kinh ban linh, bèo nhảy lên đi ra ngoài, đập ra đi vào bước, sau đó trên mặt đất lại lật lăn hai vòng. Lúc này ở hắn nghỉ ngơi vị trí, xuất hiện một cái so với hắn chân còn thô, so một thương còn rất dài, thân thể hai bên dài khắp chân côn trùng. Hắn vội vàng bò lên, quay đầu chạy như điên, đây là một cái ma trùng, nếu không chạy, hắn là được con mồi rồi. Cái này phiến vùng núi chính là nguy hiểm như vậy, không chỉ có ma trùng, còn có ma thú, mặc dù đã lấy được con mồi, cũng phải cẩn thận bị tộc nhân khác cướp đi. Chạy ra mấy trăm mét, hắn quay đầu nhìn nhìn ma trùng không có đuổi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn cảm giác được phần bụng ướt xuống đấy, thò tay sờ mó, cầm ra một bản đấu như quả dại, vừa rồi tại mặt đất quay cuồng, trái cây chèn phá rồi. Lòng hắn đau không được, chèn phá trái cây trôi mất rất nhiều chất lỏng. Nhưng dù thế nào đau lòng cũng không có biện pháp, ba khẩu hai phần đem rách dưới trái cây ăn hết, hắn quay người đi về hướng dưới núi, còn phải tiếp tục tìm kiếm con mồi. Tên của hắn gọi mình là Mắt Đen tộc nhân. Phụ thân hắn nói với hắn qua, Mắt Đen tộc là ma tộc bên trong cấp thấp chủng tộc, trừ phi có thể tăng lên đẳng cấp, nếu không tối đa chỉ có thể sống 40 mùa đông, hắn đến nay đã sống 15 cái mùa đông rồi. Minh là một loại sinh mệnh lực rất mạnh côn trùng, phụ thân hắn cho hắn khởi cái tên này, chính là hy vọng hắn có minh đồng dạng sinh mệnh lực. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có một người, tại nguy hiểm dãy núi trong gian nan mà coi chừng sinh tồn. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, nếu như không liên hợp lại, không dựa vào quần thể lực lượng, là rất khó sống sót đấy. Một cái đằng trước mùa đông trước khi, hắn vẫn là một nhà bốn khẩu, cũng cùng người liên hợp săn bắn. Nhưng ngày đông giá rét sớm đã đến cải biến hết thảy. Tại phân phối hết con mồi phản hồi trên đường, bọn họ gặp mặt khác Mắt Đen tộc nhân mai phục, liền buông tha cho con mồi cơ hội đều không có, chỉ có một mình hắn tại phụ thân mà liều chết dưới sự bảo vệ bảo trụ một mạng. Theo lúc kia hắn mới biết được, tại đây phiến trong núi lớn đáng sợ nhất không là ma thú, cũng không phải ma trùng, mà là cùng hắn Mắt Đen tộc nhân, một khi đói nóng nảy mắt, bọn họ thậm chí sẽ ăn tươi đồng loại. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được cái kia trương hung ác giữ tận mặt, cũng một mực nhớ kỹ người nọ danh tự, Liệp. Đồng dạng không thể quên được phụ thân hắn ngăn trở đối phương lại để cho hắn trốn chạy để khỏi chết lúc ánh mắt. Ầm ầm, bầu trời chuyển đến tiếng sấm. Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trời u ám, tựu trời muốn mưa. Khá tốt sớm sưu tập đầy đủ củi khô. Minh nhỏ giọng nói thầm. Hòa đúng mùa đông mà nói rất quan trọng yếu, không có củi khô lời mà nói, cái này một đông hắn tuyệt đối nhịn không qua đi. Chân núi tầm nhìn thoáng đạt, phía trước là một cái không hồ nước lớn, ven bờ hồ là cao cỡ nửa người cỏ dại. Minh đi đến nơi đây thả chậm bước chân, càng thêm coi chừng. Cái này hồ nước là phụ cận duy nhất nguồn nước, rất nhiều động vật đều tới nơi này uống nước, đồng thời tại đây cũng hấp dẫn lấy ma thú cùng ma trùng. Tại đây rất nguy hiểm, nhưng Minh lại không có biện pháp khác, hắn cần đồ ăn, cần thịt. Ồ, Minh đột nhiên ngồi xổm xuống đi, một thương đặt ngang. Hắn lại thấy được trước khi chạy trốn cái kia chỉ ban linh, nó chính uống nước bên hồ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cẩn thận mà quan sát xung quanh. Minh ngừng trong chốc lát, hóp lưng lại như mèo từng chút một đi phía trước chuyển, tận lực không kinh động cái này ban linh. Bọn họ ở giữa khoảng cách chậm rãi thu nhỏ lại, lập tức có thể ném một thương rồi. Nhưng vừa lúc đó, ban linh phía trước mặt nước đột nhiên vươn ra một há to mồm, trong đó răng nhọn trải rộng, thoáng một phát tiểu cắn ban linh cổ. Thật sự quá đột nhiên, trước khi không có một điểm dấu hiệu. Minh đoạn lại càng hoảng sợ, bản năng hướng lui về phía sau, ken mà ngồi trên mặt đất. Hắn tay bên trong một thương vốn là bình lấy cầm đấy, kết quả hướng về sau khẽ đảo, biến thành dọc theo hướng lên, tại bờ hồ dã trong bụi cỏ dị thường rõ ràng. Cũng ngay một khắc này, trên bầu trời một đạo thiểm điện đánh xuống, trực tiếp rơi xuống một thương bên trên. Minh thấy được tia chớp, nó lấy cảm giác có đồ vật gì đó tại đầu mình ở bên trong nổ tung đồng dạng, đau đến hắn quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Cái con kia ma thú cũng bị tia chớp hù đến rồi, chẳng quan tâm kéo tốn dây rùa ban linh, bung ra miệng chui vào trở về trong nước. ban linh yết hầu bị cắn mặc, máu tươi chảy ròng, nhưng nó cũng chưa chết, thất tha thất thểu chạy lên núi. Không biết qua bao lâu, Minh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đặc biệt trọng, chóng mặt nặng nề đấy. Có điều tính cảnh giác lại để cho hắn lập tức cầm lên bên người một thương, đứng lên sẽ cực kỳ nhanh chạy hướng dốc núi. Đi vào dưới một cây đại thụ, Minh lại nhìn một chút hồ nước xung quanh, một mảnh bình tĩnh. Cảm giác xung quanh không có gì nguy hiểm, hắn mới ngồi xuống, nhớ lại vừa rồi phát sinh tình huống. Ma thú đột nhiên xuất hiện, chính mình dọa được ngã sấp xuống, tia chớp, ta bị thiên lôi bổ. Minh nhớ tới phụ thân từng nói qua, có người bị bầu trời rơi xuống thiên lôi đánh chết, lại liên tưởng nhìn thấy tia chớp, lập tức ý thức được chính mình bị thiên lôi bổ. Không đúng, bị thiên lôi bổ ta như thế nào không có việc gì. Minh kiểm tra một chút thân thể của mình, cũng không có gì trở ngại, tiểu liên thủ bên trong một thương cũng tốt, chỉ là đầu còn có chút đau. Tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thân thể không có việc gì là tốt rồi. Đi theo hắn lại có chút nghĩ mà sợ, nằm ở bên hồ trong bụi cỏ, không có bị ma thú ăn tươi chính là vận hạnh. Lúc này bầu trời tích tí tách cơn mưa nhỏ tí tách rơi, hắn lắc đầu, chống một thương đứng lên. Hắn được trở về, nếu như vũ mưa lớn rồi, đường núi lầy lội khó đi, trước khi trời tối sợ là hồi trở lại không đến chỗ ở ban đêm núi rừng nếu so với ban ngày nguy hiểm hơn nhiều. Về phần lại đi bên hồ đi săn, hắn là không dám, ai ngờ cái con kia ma thú có thể hay không lại nhảy lên đi ra. Vương một thương, Minh cẩn thận từng ly từng tí mà hướng trên núi đi, trong lòng nóng trông vũ không được hạ đại, hắn muốn bay qua hai tòa núi mới có thể trở về đến chỗ ở, thế nhưng mà không gần. Vũ tuy nhiên không lớn, nhưng lại rất chặt chẽ, đánh vào trên lá cây phát ra hào hào tiếng vang, vang vọng trong rừng. Minh tính lực nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có thể không ngừng tả hữu quan sát, có hay không nguy hiểm tình huống. Ồ, Minh dừng bước, khoe mắt liếc qua quét đến một vòng màu vàng đất, cùng cánh rừng lá rụng hỗn hợp cùng một chỗ, tuy nhiên không dễ dàng phân biệt, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Hắn lập tức quay người đi phía trước đi vài bước, đón lấy lộ ra vẻ mừng như điên, đó là một cái ban linh. Hơn nữa là chết đâu ban linh, còn sống ban linh cho dù nghỉ ngơi cũng là đứng đấy đấy. Minh bước nhanh hơn, nhưng như trước bảo trì cảnh giác, vạn nhất đây là lại để cho ma trùng cắn chết đấy, rất có thể ma trùng ngay tại ban linh dưới thân. Đi vào phụ cận, Minh liếc thấy được ban linh trên cổ vết thương, cùng với trên mặt đất mảng lớn vết máu. Đây là bị trong hồ ma thú cắn bên trong cái con kia, nó vậy mà dây rủa rồi. Minh hết sức kinh ngạc, đồng thời hắn lần nữa cảm thấy may mắn, cái con kia ma thú không có phát hiện bụi cỏ bên trong chính mình. Có điều hắn hơn nữa là cao hứng, loại cơ hội này sợ là cả đời cũng không gặp được một lần, cái này ban linh tuy nhiên không lớn, nhưng tỉnh lấy điểm cũng đủ ăn một đoạn rồi. Chủ yếu đã có thịt hắn có thể khôi phục khí lực, không bao giờ nữa sẽ như vậy suy yếu xuống dưới. Hơi chút đáng tiếc chính là, ban linh máu chảy lấy hết, nếu không hắn lập tức có thể bổ sung thể lực. Thú huyết tuy nhiên không xong uống, nhưng hiệu quả so với thịt ngon. Xem cái này một đại quan huyết, ban linh sợ là chết một hồi rồi, rõ ràng không có đưa tới ma thú ma trùng. Nghĩ vậy, hắn một tay lấy ban linh khiêng mà bắt đầu. Thân hình của hắn phi thường thấp bé, ban linh khoác lên đầu vai, chân đều rũ xuống tới mặt đất, hắn cũng cảm giác thân thể phát chìm. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, chống một thương bước nhanh đi trở về. Ban linh chảy rất nhiều huyết, tuy nhiên rơi xuống vũ, nhưng mùi máu tươi cũng sẽ tăng ra, hơn nữa ban linh đã bị chết một thời gian ngắn, nói không chừng rất nhanh sẽ có ma thú tìm đến. Đồ ăn với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn không muốn mất đi. Dẫm phải chân nước mặt đất, Minh đi lại tập tễnh, hắn rất suy yếu, lưng con ban linh đi đường phi thường vất vả, nhưng lại được tùy thời lưu ý xung quanh. Nhưng là hắn không thể buông tha cho, đây là hắn sống qua cái này mùa đông hy vọng. Cắn răng, Minh từng bước một bò tới đỉnh núi, hắn thể lực có chút tiêu hao, hồng hộc thở hổn hển. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nghỉ khẩu khí thời điểm, bên cạnh dốc núi xuất hiện ba bóng người. Minh thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vậy trước tiên phát hiện đối phương, lập tức ngồi xổm ở một khối nham thạch sau. Giờ khắc này, lòng của hắn nâng lên cổ họng. Đối phương cũng là chạy đỉnh núi đến đấy, một khi đến nơi này, hắn tựu không chỗ nào che giấu ở trốn. Có thể hắn hiện tại nếu đứng dậy, đồng dạng sẽ bị đối phương phát hiện, hắn khiêng ban linh là chạy không qua đối phương đấy. Đối phương nhất định sẽ cướp đi đồ ăn, thậm chí sẽ giết hắn. Muốn hay không buông thà cho ban linh? Cảm giác được ba người kia càng ngày càng gần, Minh trong nội tâm càng phát ra dãy rủa. Cuối cùng, Minh làm ra quyết định, cái này ban linh không thể nhận rồi, bảo vệ tính mạng trọng yếu. Theo sát lấy, hắn theo nham thạch đằng sau nhảy lên đi ra, dọc theo dốc núi hướng phía dưới chạy như điên. Ngay tại hắn lao tới đồng thời, ba người kia cũng phát hiện hắn, đều đề phòng mà bưng lên một thương. Chờ phân phó hiện chỉ có Minh một cái thời điểm, bọn họ rất nhanh xông lên đỉnh núi. Bọn họ dẫn đầu chính là một gã râu quai nón, mặt mũi tràn đầy hung tướng, cái trán có một cái rõ ràng vết sẹo, chăm chú nhìn Minh bóng lưng, muốn xuống truy. Liệp, cái này có một cái ban linh. Đồng bạn của hắn cao hứng được hô to. Ngươi nhỏ giọng một chút, muốn đem ma thú đưa tới sao? Tên còn lại thấp giọng quát lớn. Liệp dừng bước, rất nhanh thối lui đến bên cạnh hai người, vô luận lúc nào, đồ ăn đều là trọng yếu nhất. Cái này ban linh là vừa rồi người nọ đánh tới đấy, hắc hắc, tiện nghi chúng ta. Nhất phát hiện ra trước ban linh cái kia người nở nụ cười, chằm chằm vào ban linh hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng vài ngày không ăn đến thịt rồi. Không phải hắn đánh chính là, ngươi xem ban linh cổ, như là bị ma thú cắn đấy. Tên còn lại nói ra. Liệp khoát tay áo, nói ra, mang lên ban linh đi nhanh lên, tại đây không an toàn. Hai người nghe xong, đội vàng nâng lên ban linh, theo đường cũ chạy xuống núi. Dốc núi một cây đại thụ về sau, Minh nô đầu ra, trong ánh mắt tràn đầy hận ý phát hiện ban linh người nọ tiếng la rất lớn, hắn nghe được rành mạch. Liệp cái tên này, cái kia trương hung ác mặt, hắn đều khắc vào trong đầu, tuyệt sẽ không quên mất. Dưới tảng cây đứng cả một hồi lâu, Minh mới kéo lấy mọi mệnh thân thể rời đi. Mưa rơi dần dần tăng lớn, trong núi cũng lộ chân trượt khó đi, hiện tại đã tới gần vào đông, bị mưa dội thấu Minh đông lạnh được chít chít tắc tắc. tốt trên đường không có gặp được tình huống gì. Trời tối thời điểm, hắn rốt cục về tới chỗ ở của mình. Đây là một cái tới gần đỉnh núi sơn động, cửa động không lớn, bị bụi cỏ cùng một ít có gai bụi gai vật che chắn lấy, từ bên trong có thể dùng thạch đầu ngăn chặn. Cái sơn động này là hắn một cái đằng trước mùa đông trốn chết thời điểm phát hiện đấy, tại đây càng tới gần núi lớn ở trong chỗ sâu, đã rời xa mắt đen tộc người hoạt động khu vực. Đương nhiên, tại đây cũng càng nguy hiểm. Lúc ấy vì trốn chạy để khỏi chết, hắn chỉ có thể hướng bên trong chạy. Cũng may mắn vận khí tốt, tìm được như vậy một nơi, lúc ấy trong động còn có củi khô cùng cỏ khô, hắn có thể vượt qua một cái đằng trước mùa đông. Đừng nhìn cửa động không lớn, nhưng trong sơn động lại rất rộng lớn, có nhân công đào móc dấu vết. Bên trong cũng rất đơn giản, trung gian là dùng thạch đầu lũy thành hỏa trì, bình thường đem hỏa trì phụ ở, có thể kéo dài thiêu đốt thời gian, bảo trì hỏa trùng bất diệt. Tại sơn động đằng sau là một đại đống củi khô. Củi khô bên cạnh trên mặt đất phủ lên dày đặc cỏ khô, cái này là Minh bình thường chỗ ngủ. Vào sơn động, Minh đem bụi gai coi chừng dọn xong, phòng ngừa có ma thú tới gần, lại từ bên trong dùng thạch đầu ngăn chặn cửa động, lúc này mới trở lại hướng hỏa trong ao châm củi. Hỏa diễm bốc lên, trong sơn động dần dần ôn hòa, Minh đem ra thú tới ra, dùng mấy cây củi khô gạt tại hỏa bên cạnh ao bên cạnh, sau đó lại đi miệng thông gió nhìn, xác định không có mưa rót vào ra, lúc này mới ngồi ở bên cạnh trên mặt đất. Hắn cũng không có lập tức ngủ, một đường bị mưa dội trở về, được trước cấm áp thoáng một phát. Hắn cuộn mình thân thể, hai tay ôm đầu gối, cái cằm đặt ở trên đầu gối, nhìn xem đống lửa xuất thần, phảng phất nhìn thấy ban linh thịt tại trên lửa nướng đến chi chi bốc lên dầu, đói khát cảm giác cũng càng phát ra mãnh liệt. Nhớ tới cái con kia ban linh, hắn lại là một hồi tiếc hận, nếu như đổi lại phương hướng đi, dù là quấn điểm xa cũng tốt, tiểu cũng không đụng phải lực rồi. Từ khi một cái đằng trước mùa đông gặp chuyện không may đến nay, hắn tiểu rời xa nguyên lai hoạt động khu vực, tìm đồ ăn cũng hướng chỗ xa hơn, chính là trốn tránh tộc nhân khác, thật không nghĩ đến vẫn là đụng phải liệp. Cái này cũng nói rõ đồ ăn càng khó tìm rồi, bởi vì càng đi thâm sơn đi, ma thú ma trùng càng nhiều, cũng ý nghĩa càng nguy hiểm. Nếu như không phải đồ ăn khó tìm, không có người nguyện ý mạo hiểm đấy. Mình nghĩ đi nghĩ lại, ý thức dần dần mơ hồ, mí mắt cũng càng ngày càng chìm. Một lát, hắn phát ra có chút tiếng ngáy, ngủ rồi. Trong sơn động phi thường yên tĩnh, hỏa trong ao hỏa diễm nhảy lên, chiếu rọi lấy Minh khuôn mặt. Trải qua mưa cỏ rửa, Minh trên mặt dơ bẩn đã tẩy đi, đó là một trường phi thường gầy gò, hơn nữa hơi có vẻ non nớt khuôn mặt. Mà lúc này Minh đang ở trong mộng lại một chút cũng bất an tĩnh, hắn thấy được rất nhiều hình ảnh, trong tấm hình miêu tả chính là một cái khó có thể tưởng tượng thế giới. Chương 2, không phải mộng tại trong mộng, Minh thấy được một cái kỳ quái thế giới, rất nhiều như hắn mắt đen tóc đen mắt đen tộc nhân tụ tập tại rất lớn khu vực ở trong, ở Trung Hoa Thuận. Bọn họ có sạch sẽ sáng ngời, rộng rãi thoải mái dễ chịu trụ sở, có đã xinh đẹp vừa ấm cùng quần áo, có tinh mỹ dụng cụ. Bọn họ xuất hành ngồi ở sẽ chạy trong hộp, còn có thể bay lên trời chim to, mọi người ngồi ở chim to trong bụng, rất xa địa phương đều có thể đến tới. Bọn họ cũng không sẽ đói bụng, có rất nhiều mỹ vị đồ ăn, mấy đều đến cũng hết. Còn có thêm nữa, hắn chưa bao giờ thấy qua mới lạ đồ đạc. Những này hình ảnh là đứt quãng đấy, cũng không nối liền, hơn nữa càng ngày càng mơ hồ. Ngọc bên trong Minh sinh ra phi thường không bỏ cảm xúc, hắn không muốn những thứ này hình ảnh biến mất, muốn bắt bọn nó tất cả đều ghi tạc trong đầu. Nhưng vừa lúc đó, những cái kia giải rác hình ảnh đột nhiên chấn động lên, sau đó xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, đón lấy ba mà thoáng một phát bay mất. Minh đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt hỏa trong ao đã không có ngọn lửa, chỉ còn lại có cho tàn. Mà lúc này đây, hắn cảm giác được dưới chân mặt đất đang tại thoáng một phát địa chấn động. Trong nháy mắt, hắn liền từ mộng cảnh về tới sự thật, liên y phục đều chẳng quan tâm mặc, nắm lên một thương chạy hướng cửa động, sau đó dùng phía sau lưng đứng vững đính trụ phong bế cửa động thạch đầu, hai tay đem một thương đảo ngược, thu một đầu trụ trên mặt đất. Loại tình huống này hắn không là lần đầu tiên gặp, khẳng định có hình thể cực lớn ma thú đi qua nơi này, chúng đi lại lúc mặt đất chấn động, thân thể cũng sẽ cùng núi đá ma sát, phong bế cửa động thạch đầu rất dễ dàng rung lòng, phi thường nguy hiểm. Cái này là những người khác không muốn càng thâm nhập núi rừng nguyên nhân, ma thú quá nhiều, đặc biệt là tại buổi tối, cho dù trốn trong sơn động đều không an toàn. Hắn hoài nghi trước khi cái sơn động này chủ nhân phải hay là không bị ma thú ăn hết. Một hồi lâu, mặt đất chấn động biến mất, Minh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi trở về hỏa trì, nhìn bên trong cho tàn, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là đêm khuya rồi. Hắn mỗi lần thêm bao nhiêu tuổi, trong nội tâm đều có mấy, thiếu đốt tới khi nào tự nhiên cũng tinh tưởng. Hướng hỏa trong ao thêm tốt tuổi, nhìn thấy hỏa diễm bốc lên, Minh mặc ra thú, đi đến đống cỏ khô chỗ đó, nằm ở thượng diện. Có điều hắn lại ngủ không được rồi, trong đầu đều là vừa rồi mộng bên trong hình ảnh. Những cái kia hình ảnh tuy nhiên tại trong mộng vãi mất, nhưng giờ phút này lại có thể nhớ lại một bộ phận. Ta như thế nào biết làm kỳ quái như thế mộng? Tại sao có thể có như vậy địa phương? Có điều nếu là thật có thể cuộc sống tại như vậy địa phương thì tốt rồi. Rốt cuộc không cần mạo hiểm đi săn, rốt cuộc không cần đói bụng. Minh gầy gò non nớt trên mặt lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Vừa lúc đó, quỷ dị sự tình đã xảy ra, Minh cảm giác ánh mắt hoa lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Minh lại càng hoảng sợ, trên người tóc gáy đều dựng thẳng mà bắt đầu, một phát bắt được một thương, thân thể hướng về sau chặt chẽ tựa vào trên thạch bích. Nhưng hắn cũng không có kéo ra cùng hình ảnh khoảng cách, hình ảnh vẫn còn trước mặt. Giờ khắc này, trái tim của hắn đều muốn nhảy ra ngoài, đúng không biết sợ hãi làm hắn da đầu run lên, tay bên trong một thương đi theo muốn chắt đi ra ngoài. Nhưng tay của hắn vừa giơ lên mà bắt đầu, lại dừng lại, hắn phát hiện trên tấm hình có bốn cái ký hiệu, ngăn nắp ký hiệu, hắn tại vừa rồi trong mộng đã gặp. Phát hiện này, lại để cho sợ hãi của hắn hơi chút giảm bớt, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta lại nằm mơ rồi, ký hiệu đều không sai biệt lắm, cái này cũng hẳn là thế giới kia hình ảnh. Nghĩ tới đây, hắn thật dài hô xả giận, nếu là mộng, cũng không sao đáng sợ được rồi. Đó lấy, hắn cẩn thận quan sát cái này hình ảnh. Hình ảnh là hình vuông đấy, tại phía trên nhất chính là hắn nhìn thấy mấy cái ký hiệu, rất lớn. Chẳng biết tại sao, hắn có loại rất cảm giác quen thuộc, thật giống như nhận thức những này ký hiệu đồng dạng, sau đó trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm, Thương Thành. Hắn niệm chính là sau hai cái ký hiệu, phía trước hai cái hắn cũng hiểu được rất quen thuộc, nhưng lại niệm không đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Minh Mộc rồi, hắn không biết mình tại sao lại phát ra kỳ quái âm đọc. Sửng sốt một hồi lâu, Minh Mạnh mà vỗ đầu mình một cái, đây là nằm mơ đâu? Có điều Thương Thành là có ý gì ạ? Hắn có thể đọc lên cái này hai cái ký hiệu, nhưng lại không hiểu. Gãi gãi đầu, Minh nghi hoặc mà tiếp tục nhìn xuống. Hình ảnh chia làm ba bộ phận, bên trái là một cái lồi ra đến tròn, tròn nửa trái biên khu vực là chỗ trống đấy, cái gì cũng không có. Nửa phải cái tròn chia làm nhiều cái lớn nhỏ không đều khu vực nội đồng dạng có ký hiệu, nhưng đại bộ phận hắn đều niệm không đi ra. Ví dụ như trên nhất bên cạnh khu vực có ba cái ký hiệu, hắn cũng chỉ đọc lên cuối cùng một cái ký hiệu đan, trước hai cái hắn niệm không đi ra. Dựa vào ở dưới khu vực có bốn cái ký hiệu, hắn đều niệm không đi ra. Xuống chút nữa khu vực có ba cái ký hiệu, hắn đồng dạng chỉ đọc lên cuối cùng một cái thuật phát âm. Mà phía dưới cùng nhất hơi lớn hơn một chút khu vực có hai cái ký hiệu, lần này hắn đều niệm đi ra rồi, là lực lượng. Cái này hình tròn rất đơn giản, lập tức tiểu xem xong rồi. Đón lấy hắn tiếp tục hướng bên phải xem, tại trong tấm hình gian bộ phận hầu như đều là ký hiệu, chia làm vài đi, nhưng hắn chỉ có thể đọc lên rất ít một bộ phận. Phía trên nhất một chuyến ký hiệu hắn tiểu một cái đều niệm không đi ra. Phía dưới một chuyến ký hiệu đồng dạng là lực lượng, tại đây lực lượng đằng sau, còn có một vô cùng đơn giản ký hiệu một, niệm một. Xuống chút nữa một chuyến vẫn là hai cái ký hiệu, Minh lại niệm không đi ra rồi. Có điều tại hai cái ký hiệu đằng sau, vẫn là cái kia vô cùng đơn giản một. Phía dưới còn có ba đi, có hai cái ký hiệu đấy, cũng có ba cái ký hiệu đấy, Minh có thể đọc lên mỗi một chuyến cuối cùng một cái ký hiệu lực, phía trước ký hiệu niệm không đi ra, mà ở mỗi một chuyến cuối cùng đều là cái kia đơn giản một. Minh ánh mắt từ trung gian chuyển qua bên phải, nơi này là một cái hình vẽ nội dung là một mảnh dài hẹp thẳng tắp dựng thẳng vân, phi thường chỉnh tề, khoảng cách đều đồng dạng. Tại nơi này hình vẽ bên trên có hai cái ký hiệu, Minh rất nhẹ nhàng nói ra, một tầng. Tại hình vẽ phía dưới có ba cái ký hiệu, Minh cũng có thể đọc lên, là quang minh điểm. Tại quang minh điểm đằng sau là một cái không ký hiệu, niệm làm linh. Đem toàn bộ hình vẽ xem hết, Minh gãi gãi đầu, thầm nói, làm mộng càng ngày càng kỳ quái rồi, vừa rồi mộng bên trong thế giới. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt đã chuyển ra hình ảnh, vừa hay nhìn thấy hỏa trong áo hỏa diễm đang nhảy nhót. Trong giây lát, hắn ý thức được một vấn đề, đây là nằm mơ, ta như thế nào còn có thể nhìn thấy trong sơn động hoàn cảnh. Ngay tại hắn chú ý lực chuyển di nháy mắt, cái kia hình ảnh đột nhiên biến mất, trong sơn động hết thể như thường. Minh cúi đầu xuống, nhìn mất trật tự thảo trồng chất, đón lấy lại thấy được tay bên trong một thương, cảm giác được phía sau lưng vách tường truyền đến từng cơn cảm giác mát, hắn lần nữa khẩn trương lên. Chính mình rõ ràng là nằm ở thảo trồng chất bên trên đấy. Hắn cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi trải qua vô cùng rõ ràng, hắn bị hình ảnh hù đến, lui về phía sau, nắm lên một thương. Trên tấm hình hình tròn, ký hiệu, hình vẽ, Thương Thành, đan, thuật, lực lượng, một, quang minh điểm, linh. Liên tiếp kỳ quái phát âm theo trong miệng của hắn bật ra, thậm chí đều không cần nhớ lại suy tư. Vừa rồi, không phải mộng. Minh giật nảy mình một cái lạnh run, chỉ cảm thấy sợn hết cả gai úc, loại này vượt qua nhận thức đích sự vật chỗ mang đến cảm giác sợ hãi căn bản không cách nào vượt qua. Trong sơn động an tĩnh dị thường, chỉ có củi thiêu đốt đùng âm thanh. Minh nắm một thương, toàn thân căng cứng, dựa vào tường vẫn không nhúc đích. Cái tư thế này giữ vững rất lâu, không có bất kỳ tình huống phát sinh, hắn cứng ngắc thân thể mới dần dần lỏng xuống, sợ hãi cũng chậm chậm thối lui. Cái kia hình ảnh cùng trong mộng cảnh thế giới khẳng định có quan hệ, có thể nó là từ đâu đến hay sao? Không thể nào là theo trong mộng chạy ra đến a? Minh lắc đầu, nghĩ không ra cái như thế về sau. Lại nhớ lại thoáng một phát, vừa rồi phát sinh một màn vẫn là như vậy rõ ràng, những cái kia ký hiệu phát âm tựa như khắc ở trong đầu hắn. Được rồi, dù sao nó biến mất. Có điều, cái kia hình ảnh cũng không có cái gì nguy hiểm a. Minh chậm rãi mở miệng khí. Vừa rồi hắn là bị đột nhiên xuất hiện không biết sự vật hù đến rồi, hiện tại cẩn thận có lẽ, cái kia hình ảnh giống như thật không có cái uy hiếp gì. Nhìn hòa trì, Minh cầm hai khối củi ném vào đi. Sau đó ôm một thương lại ngã vào đống cỏ khô lên, thầm nghĩ trong lòng, cái kia hình ảnh sẽ không trở ra đi à nha. Hắn ý nghĩ này vừa mới động, thấy hoa mắt, hình ảnh lại xuất hiện. Minh phủi đất ngồi dậy, có điều hắn không có vừa rồi như vậy sợ hãi, chỉ là còn có chút khẩn trương. Cùng vừa rồi đồng dạng, hình vuông hình ảnh tựu lặng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn, bảo trì khoảng cách nhất định, không có bất kỳ dị động. Một lát sau, Minh đã có thể để xác định, cái này hình ảnh không có gặp nguy hiểm, khẩn trương cảm xúc từng chút một chuyển biến thành hiếu kỳ. Cái này hình ảnh là đến từ mộng cảnh bên trong thế giới sao? Nó là như thế nào xuất hiện ở trước mặt ta hay sao? Vừa rồi biến mất lại đi đâu? Ta tại sao phải đọc lên những cái kia ký hiệu? Một người tiếp một người vấn đề theo mình trong lòng ra bên ngoài bốc lên. Có điều hắn nghĩ nửa ngày, lại không có bất kỳ đáp án, hình ảnh lơ lửng vẫn không nhúc đích, những cái kia ký hiệu hắn có thể đọc lên một bộ phận, nhưng lại không biết ý tứ. Đúng. Hỏa ao ở bên trong truyền đến tuổi đốt bạo phát thanh âm, đem sự chú ý của hắn hấp dẫn đi qua. Hắn phải cẩn thận, nếu như bay ra hỏa tinh rơi xuống tuổi khô cùng cỏ khô lên, vậy thì thảm rồi. Ngay tại hắn chú ý chuyển di trong tích tắc, hình ảnh lần nữa biến mất rồi. Ồ, lại biến mất rồi. Minh lập tức nghĩ đến vừa rồi, giống như cũng là chú ý của mình lực chuyển rời đến hỏa trì thời điểm, hình ảnh biến mất đấy. Có thể hình ảnh là như thế nào đi ra đây này? Minh cúi đầu, nhớ lại trước khi tình hình, lẩm bẩm nói, ta giống như suy nghĩ, hình ảnh sẽ không trở ra đi à nha. Sau đó hình ảnh tiêu. Hắn lời còn chưa dứt, hình ảnh xuất hiện lần nữa. Thực là như thế này. Minh kinh hô một tiếng. Sau đó lại nếm thử lại để cho hình ảnh biến mất, đón lấy lại khiến nó đi ra. Liên tục mấy lần về sau, Minh phát hiện chỉ cần mình tập trung tinh thần, muốn cái kia hình ảnh, nó tiểu sẽ ra ngoài. Chú ý của mình lực một chuyến rời, nó sẽ biến mất. Nói cách khác, hình ảnh xuất hiện hay không, hoàn toàn ở tư tưởng của hắn. Lại một lần nữa lại để cho hình ảnh xuất hiện, Minh đình chỉ nếm thử, nâng cầm lên nhìn xem hình ảnh, thầm nghĩ, thứ này, có làm được cái gì ạ? Chương 3, vô dụng kỳ quái ý niệm nổ mạnh mạc danh kỳ diệu toát ra hình ảnh, còn có mạc danh kỳ diệu đọc lên ký hiệu, đều bị Minh đầy bụng nghi hoặc. Nhưng hắn hiện tại muốn biết nhất đấy, là cái này hình ảnh có tác dụng gì. Lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn, Minh chậm rãi vươn tay ra, muốn kiểm tra cái này hình ảnh, dù sao đã có thể xác định thứ này không có gặp nguy hiểm rồi. Có thể sau một khắc, hắn lần nữa sửng sốt, ngón tay của hắn vậy mà theo hình ảnh mà tới, lại là vượt qua hắn nhận thức tình hình. Hình ảnh không có bất cứ động tĩnh gì, hắn đem ngón tay thu hồi, lại đang mặt khác hai nơi địa phương thử, còn cùng vừa rồi đồng dạng, không có bất kỳ đụng vào cảm giác. Thật sự là kỳ quái rồi. Minh nói xong, ngón tay giờ đến rồi bên phải nhất chính là cái kia hình vẽ. Một mực không có động tĩnh hình ảnh rốt cục đã có phản ứng, theo đầu ngón tay của hắn chỗ, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, tựa như thạch đầu ném vào mặt nước sau đích rung động. Minh cả kinh, vội vàng thu tay lại lui về phía sau, chỉ thấy cái kia vân hình vẽ sống như vậy, theo gợn sóng hướng ra phía ngoài lan tràn, dần dần bao trùm toàn bộ hình ảnh, đem chính giữa ký hiệu cùng bên trái tròn đều che lại rồi. Đột nhiên biến hóa lại để cho Minh có chút khẩn trương, hắn bắt được một thương. Có điều cũng không có chuyển di chú ý lực lại để cho hình ảnh biến mất, bởi vì biến hóa hình ảnh cũng không có biểu hiện ra cái gì lực công kích, trong lòng của hắn càng nhiều nữa vẫn là hiếu kỳ. Hình vẽ chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, Minh sinh ra một loại cảm giác, ánh mắt bên trong đường vân đang tại hướng hắn tới gần, trở nên càng ngày càng thô, cũng càng ngày càng rõ ràng. Một lát, đường vân tại hắn trong tầm mắt thay đổi hoàn toàn bộ dáng, đó là một hàng bầy đặt chỉnh tề cái giá đỡ, chỉ là khoảng cách xa thời điểm nhìn về phía trên như đường vân. Mà ở trên kệ, thả ở rất nhiều vật phẩm, đều là hắn chưa từng đã gặp đồ vật. Lúc này Minh đã hoàn toàn bị hết thảy trước mắt hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới mình tựa như tiến nhập hình ảnh đồng dạng, xem lấy trên kệ đồ vật. Mỗi một kiện đồ vật phía dưới đều có hình vuông ký hiệu, đại bộ phận hắn đều niệm không đi ra, nhưng là có thể niệm đi ra đấy. Đột nhiên, Minh ngừng lại, ánh mắt cứng lại tại một bả hàn quang bắn ra bốn phía dao găm bên trên. Hắn rốt cục có nhận ra đồ vật rồi, đây là vũ khí, so với hắn một thương tốt nhiều lắm vũ khí. Tại trong núi rừng săn bắn, một bả tốt vũ khí quá trọng yếu. Cho tới nay, hắn sử dụng đều là một thương, liền ma xương thú cũng chưa dùng qua. Cái này một thanh vũ khí hiển nhiên so với hắn đã gặp sở hữu tất cả vũ khí đều sắc bén. Minh hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay muốn đi lấy, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, trong tầm mắt hết thảy tất cả đều biến mất, hắn vẫn đang đứng tại hình ảnh trước, đưa tay làm ra muốn bắt tư thế. Hình ảnh cũng khôi phục nguyên dạng, có điều hình vẽ vị trí không còn là đường vân, mà là biến thành hắn vừa rồi muốn trảo vũ khí. Vừa rồi ta nhìn thấy đấy, đều là hư ảo đấy sao? Minh mặt mũi tràn đầy thất vọng, lắc đầu thở dài, trong tấm hình đồ vật cũng không chân thực. Lại một lát sau, hắn thầm nghĩ, hình vẽ biến thành vũ khí rồi, lại đụng vào lời mà nói, có thể hay không có khác biến hóa? Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi vươn tay ra, lần nữa điểm hướng hình vẽ. Kết quả ngón tay của hắn vừa mới đụng vào hình vẽ, một chuyến ký hiệu tiểu bắn đi ra. Minh chậm rãi thì thầm, quang minh điểm chưa đủ. Quang minh điểm hắn nhận thức, chưa đủ hắn cũng nói ra, nhưng đáng tiếc chính là, hắn vẫn là không rõ ý tứ. Đón lấy, dao găm biến mất, hình vẽ lại biến trở về nguyên lai đường vân. Minh có chút chưa từ bỏ ý định, lần nữa chọn hình vẽ. Còn như vừa rồi đồng dạng, và nước đồng dạng rung động khuyết tán khai mở, đầu hình vẽ chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, đón lấy vô hạn gần hơn, hắn hoặc như là tiến vào trong đó. Thấy được cái giá đỡ cùng rất nhiều không biết tên đồ vật. Lúc này đây, hắn còn không thấy được vũ khí, liền phát hiện lại để cho hắn càng cảm thấy hứng thú đồ vật, quần áo. Đương nhiên, cùng hắn mặc ra thú không giống với, mộng cảnh thế giới bên trong người mặc tiểu là y phục như thế. Hơn nữa nhìn đi lên rất dày, rất ấm áp, cái này đúng sẽ phải vượt qua mùa đông hắn, có vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà, kết quả cuối cùng vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, hắn khẽ vươn tay hình ảnh tiểu khôi phục nguyên dạng, hình vẽ biến thành quần áo, đón lấy ký hiệu xuất hiện, quang minh điểm chưa đủ. Hắn lại lần thứ 3 nếm thử, lần này hắn rõ ràng phát hiện đồ ăn cùng mộng cảnh trong thế giới đồng dạng dùng xinh đẹp dụng cụ nở rộ đồ ăn, hơn nữa xem xét chính là thịt, đây đối với lâu dài dùng quả dại đỡ đói hắn mà nói, quả thực là chí mạng đấy. Thế nhưng mà, cuối cùng vẫn là cùng hai lần trước đồng dạng, hình vẽ xuất hiện, hắn dùng ngón tay đụng một cái tiểu toát ra quang minh điểm chưa đủ ký hiệu. Minh buông tha cho, ngồi ở đống cỏ khô bên trên nhìn xem hỏa trì ngẩn người, thẳng đến hỏa diễm dần dần biến mất, hắn đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng bi phẫn mà kêu rên, cái này hình ảnh chính là lại để cho ta nằm mơ đấy sao? Vũ khí, quần áo, đồ ăn, những vật này đều là hắn trước mắt cần có nhất đấy. Có thể trải qua đếm thử hắn xem như đã minh bạch, trong tấm hình đồ vật đều là hư đấy, tựa như mộng đồng dạng, căn bản không chiếm được. Nói cách khác, cái này hình ảnh ngoại trừ có thể làm cho hắn trông mà thèm, căn bản vô dụng. Ai? Trong tấm hình đồ vật, nếu là thật hẳn là tốt. Minh trùng trùng điệp điệp thở dài, lại đi hỏa trong ao thêm hai khối củi, sau đó dùng phiến đá đem hỏa phong tốt. Đúng lúc này, thiên không sai biệt làm sáng, hắn còn phải đi ra ngoài tìm ăn, hai quả quả dại ăn hết lâu như vậy, hắn đã sớm đói không được. Chậm rãi dịch chuyển khỏi ngăn chặn cửa động thạch đầu, một cơn gió lạnh tươi tiến đến, cái trận mưa này lại để cho nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Minh rụt thoáng một phát cổ, sau đó nắm thật chặt khóa lại trên người gia thú, cẩn thận từng ly từng tí đó. Gặp đùi cỏ cùng đùi gai vẫn còn, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tối qua ma thú cũng không có từ cửa động đi qua. Mưa đã tạnh, nhưng thiên còn không có tinh, âm u đấy, trong núi rừng có chút lờ mờ. Minh theo sơn động đi ra, che đậy tốt cửa động, hướng đỉnh núi đi đến. Bên kia dốc núi có một dòng suối nhỏ, hắn bình thường uống nước đều tại đó. Mưa to về sau, đường núi càng thêm lầy lội chất nước. Hơn nữa tới gần mùa đông, sau cơn mưa thời tiết rất lạnh, Minh dẫm phải chân nước mặt đất, chỉ cảm thấy gan bàn chân lạnh bớt. Đi phía trước đi vài chục bước, Minh thấy được một cái vũng nước động, chừng hắn cánh tay dài đoạn, bên trong tất cả đều là nước bùn. Đây là cái con kia ma thú dấu chân. Thằng này thật lớn, chắc không được buổi tối động tĩnh lớn như vậy. Minh tự động não bổ ra một cái quái vật khổng lồ, nắm một thương tay không khỏi nắm thật chặt. Hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng đỉnh núi đi, có điều hắn đi được rất chậm. Cùng hình ảnh rằng co một đêm, lại đói bụng, tinh thần của hắn thật không tốt. Càng lên cao cây cối càng rất thưa thớt, đất thạch bắt đầu tăng nhiều, đem làm đến đỉnh núi thời điểm, tại đây đã không có bất kỳ cây cối che đậy, tầm nhìn một mảnh khoáng đạt. Đi vào một khối rất lớn dưới mặt đá, Minh tay vịn lấy cự thạch dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy viễn sơn phập phồng không ngớt, mênh mông bao la mở mịt, trong núi xương trắng quanh quẩn, phong cảnh thật tốt. Nhưng hắn vẫn đối với cái này không hề hứng thú, hắn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm đồ ăn. Một người săn bắn thật sự quá khó khăn, những cái kia con mồi tính cảnh giác so với hắn rất cao, đào bẫy dập cũng vô dụng, hắn không có khả năng tại bẫy dập bên cạnh một mực trông coi, đã qua giữa trưa muốn trở về phản, có thể các loại chuyển thiên bẫy dập cơ bản đều bị ma thú phá hủy, cho dù có con mồi cũng đều tiện nghi ma thú ma trùng, không duyên cớ lãng phí khí lực. Muốn chỉ chốc lát sau đi mãnh liệt bên kia. Minh thầm nghĩ trong lòng. Mãnh liệt là cái này một mảnh vùng núi lợi hại nhất mắt đen tộc, thủ hạ có rất nhiều tộc nhân, nghe nói còn có mặt khác ma tộc. Bọn họ bên kia có như mọc thành phiến quả dại cây. Có điều hắn lập tức tự lắc đầu, đoán chừng đúng lúc này, quả dại cũng đã hái không có. Cho dù không có hái xong, cũng sẽ có người chằm chằm vào, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị giết chết. Ra bên ngoài vây đi, cũng không được a. Chỗ đó mắt đen tộc nhân rất nhiều, quả dại khẳng định cũng đều hái không có. Minh lại không nhận chối bỏ ý nghĩ này. Xem ra còn phải tại đây một mảnh tìm. Tại đây tuy nhiên quả thụ thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Ta cuối cùng muốn tìm quả dại làm gì? Hôm nay nhất định phải bắt được con mồi, nhất định phải ăn vào thịt. Nếu trong tấm hình đồ vật có thể lấy ra thì tốt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh tư duy tiểu rối loạn, lại nhảy tới hình ảnh chỗ đó. Ta tại sao lại muốn cái kia đồ vô dụng? Minh dùng sức lắc lắc đầu, cầm súng hạ mặt khác một bên dốc núi. Hiện tại hắn phải buông lòng một ít, tuy nhiên từng cái nguồn nước đều có thể lại ma thú vào xem, nhưng sáng sớm là ma thú ít nhất thời điểm, cho nên Hắc Minh tộc người ra ngoài bình thường cũng đều lựa chọn buổi sáng ngày mới sáng thời điểm. Đi vào bên dòng suối nhỏ, Minh thói quen mà nhìn chung quanh một chút, sau đó buông một thường, hai tay nâng lên thủy muốn hướng trong miệng tiến đưa. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình tay thật bẩn, đón lấy tự nhiên mà vậy mà muốn tại dòng suối nhỏ ở bên trong rửa tay. Ồ, Minh ngừng lại, hắn rất kinh ngạc chính mình như thế nào có kỳ quái như thế nghĩ cách. Nhìn nhìn tay của mình, cũng không bẩn a. Có điều hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nâng lên thủy hướng trong bụng rót. Lạnh buốt suối nước vào trong bụng, Minh lập tức tinh thần không ít. Nắm lên một thương, Minh chuẩn bị đi một chỗ khác nguồn nước, chỗ đó có rất nhiều cỏ dại, sẽ hấp dẫn ban linh các loại ăn cỏ độc vật. Hơn nữa chúng cũng biết buổi sáng kẻ săn mồi thiếu, cho nên đúng lúc này qua lại nhất nhiều lần. Hắn vừa đứng dậy đi lên phía trước, trong tầm mắt tiểu xuất hiện ba bóng người, là liệt bọn họ. Minh vội vàng ngồi xổm xuống đi, từng chút một hướng về sau hoạt động. Ba người kia ngừng lại, đã ở bên dòng suối nhỏ uống nước, Minh cái này mới nhìn rõ, ba người này cũng không phải liệp cái kia một đám. Nhưng xem thân hình của bọn hắn, so liệp đều hiếu thắng cường tráng. Minh cau mày, trong nội tâm nghi hoặc, tại đây khoảng cách mắt đen tộc nhân ở lại khu vực cũng không gần, muốn bay qua vài toàn núi, hơn nữa ma thú ma trùng cũng nhiều, bình thường rất ít nhìn thấy có tộc nhân đến bên này, như thế nào ngày hôm qua đụng phải liệp, hôm nay lại đụng phải tộc nhân khác. Chẳng lẽ bên kia tìm không thấy con mồi sao? Minh rời khỏi rất xa, thẳng đến nhìn không thấy đối phương, mới cuốn một vòng xuống núi. Có điều chưa có chạy bao lâu, hắn lại đụng phải tộc nhân khác, hơn nữa là 5 người cùng một nhóm. Minh lại trốn khỏi, lúc này thời điểm hắn có chút bận tâm rồi, núi rừng khu vực rất lớn, dù là rất nhiều người tiến đến đều chưa chắc có thể chạm mặt, có thể hắn hợp với đụng phải hai nhóm tộc nhân, cái này đã nói lên tới nơi này đi săn người chỉ sợ rất nhiều. Mắt đen tộc nhân khu vực bên kia xảy ra chuyện gì hắn không quan tâm, hắn lo lắng cho mình ở lại sơn động có thể hay không bị phát hiện. Tuy nhiên trong sơn động không có cái gì đó, nhưng tộc nhân đều chạy tới nơi này đi săn rồi, vạn nhất chiếm được hắn sơn động đâu. Có thể hắn lo lắng cũng vô dụng, cho dù trở về cũng ngăn không được người khác đoạn, chỉ có thể tự an ủi mình, sơn động không sẽ bị người phát hiện. Vì tránh né mặt khác mắt đen tộc nhân, hắn tiếp tục hướng rừng sâu đi, cái kia chỗ đồng cỏ và nguồn nước phong phú địa phương cũng không đi. Vũ lần nữa bay xuống, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Mình đã bay qua hai toàn núi, trên đường đi hắn gặp được không ít con mồi, nhưng không có một lần thành công. Khí lực của hắn nhỏ, chỉ có cùng ăn cỏ động vật khoảng cách gần vừa đủ, ném một thương mới có lực sát thương. Nhưng ăn cỏ động vật so với hắn càng cảnh giác, không đợi hắn gần hơn đã có hiệu khoảng cách, tiểu tất cả đều chạy. Ai? Minh đứng tại dưới một thân cây, nhìn xem chạy xa một đầu khiêu lộc, lần nữa phát ra ai thán. Hiện tại hắn cảm giác mình đã không có khí lực rồi, hơn nữa lạnh phải bệnh. Nghỉ một lát, thật sự không được, tìm xem chết heo cây, có lẽ có tham ăn côn trùng. Minh thầm nghĩ trong lòng, dựa vào đại thụ muốn tọa hạ, ngồi xuống. Ngay một khắc này, một đạo bạch quang theo chân trời bay tới, đã rơi vào khoảng cách hắn không xa trong núi rừng, phát ra vang một tiếng nổ mạnh. Chương 4, trời giáng vận may mai phục mặt đất chấn động mạnh một cái, núi rừng đều tại lay động, Minh bị sợ nhảy lên rất cao, bản năng cầm chặt lấy một thương nút ở rễ cây chỗ, toàn thân căng cứng. Hắn không có lập tức đào tẩu, bởi vì không biết là tình huống như thế nào, bạo muội bạo lộ càng nguy hiểm. Trong rừng rất nhanh bình tĩnh trở lại, lại chỉ còn lại có ào ào tiếng mưa rơi. Minh các loại trong chốc lát, cẩn thận mà ló đi phía trước phương nhìn nhìn, gặp không có động tĩnh, lúc này mới chậm rãi sau này hoạt động. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được phía trước chuyển đến một hồi ồ ồ tiếng kêu, là khiêu lộc. Minh lập tức phân biệt ra được đây là khiêu lộc tiếng kêu, cước bộ của hắn lại ngừng. Tiếng kêu một mực không ngừng, vẫn còn cùng một vị trí. Có phải hay không là bị thương khiêu lộc? Minh trong nội tâm suy đoán, nhưng lại không dám động, tiếng kêu là từ đâu nổ mạnh bên kia chuyển đến đấy. Tuy nhiên hắn rất tâm động, nhưng cái kia tiếng nổ thật sự dọa người. Có điều hắn cũng chưa có chạy, hắn tại do dự. Lại một lát sau, tiếng kêu còn không có dừng lại, Minh ám đạo thầm nghĩ, gọi lâu như vậy, hẳn không phải là bị ma thú hoặc là ma chủ bắt, nếu không đã sớm chết rồi. Qua đi xem. Minh làm ra quyết định, hắn đã đói bụng đến phải chịu không được rồi, phía trước tuy nhiên khả năng gặp nguy hiểm, nhưng là so tìm côn trùng ăn được. Trong rừng rất nhiều côn trùng đều là có độc đấy, muốn tìm đến tham ăn côn trùng cũng không dễ dàng. Minh hóp lưng lại như mèo, chậm rãi đi lên phía trước, lúc này tinh thần của hắn độ cao độ tập trung, chỉ cần phát giác nguy hiểm, hắn sẽ lập tức đào tẩu. Đi ra không xa, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cành lá, đều là vừa vặn đứt rời đấy. Xa hơn trước, hắn thấy được một cái hố to, chung quanh bẻ gãy thiệt nhiều cây cối, ngã trái ngã phải, có còn ngã xuống trong hầm. Đây là một chỗ dốc núi, trên sườn núi đất thạch sập rơi, đem vũng hố vùi ở nhất thời nữa khác, bên trong đã có giọt nước. Có điều Minh chú ý lực lại không tại trong hầm, hắn chính chằm chằm vào vũng hố đối diện, chỗ đó có một cái rất lớn khiêu lộc té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ô ô tiếng kêu cũng là từ nơi ấy truyền đến đấy. Minh con mắt tỏa ánh sáng, hô hấp có chút dồn dập, hắn giờ phút này cao hứng đến độ muốn nhảy dựng lên rồi. Quả nhiên là bị thương khiêu lộc, hơn nữa chung quanh khẳng định không có ma thú cùng ma trùng. Có lẽ vừa rồi nổ mạnh đem ma thú đều dọa sợ a. Minh nói thầm một tiếng, sẽ cực kỳ nhanh chạy tới. Nhưng mà, đem làm hắn đi vào phụ cận, mới phát hiện tình huống cùng mình muốn không giống mới. Khiêu lộc cũng không phải bị thương, nó đã bị chết, phát ra tiếng kêu chính là một cái khác chỉ rất loại nhỏ khiêu lộc, bị chặt cây tạm trụ chân sau, không cách nào dãy rủa. Trên mặt đất khắp nơi đều là những cây, lá cây nồng đậm, vật che chắn ánh mắt, hắn vừa rồi không có phát hiện. Mai con phát hiện Minh đã đến, gọi được càng gấp, tràn đầy kinh hoàng cùng bất lực, dốc sức liều mạng dãy rủa, muốn đem chân rút ra. Minh đúng cái này Mai con không có hứng thú. Nó quá nhỏ rồi, căn bản không có bao nhiêu thịt. Bởi vậy chỉ nhìn Mai con liếc, muốn đi thăm dò xem chết khiêu lộc, hy vọng máu của nó còn không có lưu tận. Ôi ôi, Mai con càng không ngừng gọi, mình bỗng nhiên ý thức được, nếu để cho nó tiếp tục gọi xuống dưới, nói không chừng sẽ đem ma thú đưa tới. Chính mình không phải là bị tiếng kêu đưa tới đấy sao? Nghĩ vậy hắn quay người lại, bắt tay bên trong một thương giơ lên, nhắm ngay Mai con cổ. Lúc này Mai con phảng phất biết rõ vận mệnh sắp xảy ra, đúng là đình chỉ dãy rủa, tiếng kêu cũng thấp trầm xuống. Nhìn thấy Mai con bộ dáng, Minh trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý niệm, cái này Mai con thật đáng thương. Đi theo hắn buông một thương, đúng là ma xui quỷ khiến mà ngồi xổm xuống đi, đem Mai con tạm trụ chân theo chạc cây trong rút ra. Đột nhiên thoát ly trói buộc, Mai con vèo nhảy lên đi ra ngoài, vài cái tiểu chạy mất dạng. Mà Minh tắc thì đứng tại nguyên chỗ ngây ngẩn, đầu óc tỉnh tỉnh, ta vừa rồi làm cái gì? Ta vậy mà cảm thấy con mồi đáng thương, lại đem con mồi thả. Đúng lúc này, bên hai của hắn vang lên đinh một tiếng vang nhỏ. Nhưng trong núi rừng đều là ào ào tiếng mưa rơi, hắn lại ở vào trong lúc kinh ngạc, căn bản không có chú ý tới. Đã qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi vào chết đi khiêu lộc bên cạnh. Mặc kệ tình huống vừa rồi nhiều kỳ quái, cũng không có đồ ăn tới trọng yếu. Dọc theo khiêu lộc dạo qua một vòng, Minh cầm lấy một thương đối với cổ của nó chọc lấy xuống dưới. Không có vết máu, không có vết thương, hắn cũng không biết khiêu lộc là chết như thế nào, có điều uống trước huyết nói sau. Một thương xuống dưới, Minh nằm sấp trên mặt đất, lại để cho khiêu lộc chỗ cổ tại khá thấp vị trí, ám máu đỏ lập tức chảy ra. Từ ngực từ ngực. Minh một trận mãnh liệt rót, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi tanh, nhưng thân thể của hắn lại ấm áp lên, bụng cũng cổ rồi. Một lát sau, Minh ngồi dậy, lau một cái miệng. Sau đó cúi đầu ở trung quanh tìm kiếm. Hắn muốn tìm thạch đầu, làm một cái giản dị búa đá, tốt thiết cắt lộc thịt. Cái này khiêu lộc rất lớn, hắn thì không cách nào toàn bộ mang đi đấy. Tuy nhiên không nỡ, nhưng nên bỏ vứt bỏ còn phải bỏ qua. Rất nhanh tìm được hai khối phù hợp thạch đầu, Minh bắt đầu lẫn nhau gõ. Hắn làm búa đá cũng không cần nhiều tinh xảo, chỉ cần gõ ra sắc bén biên giới là được. Có điều dùng búa đá thiết cắt khiêu lộc cũng không dễ dàng, phi thường hao tổn lực, chỉ là cắt ra thú tiểu lại để cho Minh mệt mỏi đầy người lại hãn. Hắn thiết cắt chính là khiêu lộc một đầu chân sau, đặc biệt là cuối cùng các đốt ngón tay liên tiếp, kết nối gân, cắt càng là khó khăn. Hơn nữa dùng trong chốc lát búa đá biên giới tiểu không hề sắc bén rồi, hắn còn phải lần nữa làm. Liên tiếp dùng xong hai cái búa đá, chế tác đệ tam cái thời điểm, hòn đá mặt cắt đúng là xuất hiện một mảnh thủy nhuận màu xanh lá, phi thường đẹp mắt. Có điều chỉ nhìn thoáng qua hắn tiểu không quan tâm rồi, có sắc bén biên giới là được. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian, uống thú huyết đồng thời mùi máu tươi tại hướng ra phía ngoài lan tràn, không lâu sau sẽ đem ma thú ma trùng đưa tới. Bận việc thật lâu, lập tức tiểu còn thừa cuối cùng một điểm gân liền đem lộc chân cả đầu lấy xuống thời điểm, Minh đột nhiên nghe được rất nhỏ động tĩnh từ phía sau chuyển đến. Từ khi bỏ qua lộc huyết bắt đầu, Minh vẫn bảo trì cảnh giác, nghe được động tĩnh hắn đều không quay đầu lại, đũa đá dùng sức đập phá xuống dưới, lộc chân chỗ nối tiếp lên tiếng mà đoạn. Sau đó hắn cầm lấy lộc chân mạnh mà nhảy lên, liền một thương cũng không kịp đi lấy, nhanh chân tiểu chạy về phía trước. Vừa chạy ra đi không bao xa, chợt nghe sau lưng chuyển đến thú tiếng hô, hắn lúc này mới quay đầu lại, chỉ thấy khiêu lộc bên cạnh xuất hiện một cái hoàng hắc giao nhau thân ảnh. Coi trọng hổ. Minh từng đợt nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn muốn chậm trễ thoáng một phát, nhất định phải chết. Cũng may mắn có khiêu lộc thi thể tại, coi trọng hổ không có truy hắn. hô như chút được gánh nặng mà hô xả giận, Minh một tay nắm chặt búa đá, trên bờ vai khiêng Lộc Trần, cẩn thận từng ly từng tí đi về. Hắn không có nhìn thấy, cái con kia coi trọng hổ cũng không có cái ăn vật, mà là chậm chậm vào hố to xem chỉ chốc lát. Đón lấy sau lưng quặp lông đều thật lên, trốn đồng dạng chạy hướng dưới núi. Vừa lúc đó, tại núi lớn ở trong chỗ sâu, phi thường địa phương xa xôi, một tòa núi cao trên đỉnh núi, một cái toàn thân màu xám lông ngắn sói chính nhìn xem bạch quang xuất hiện phương hướng. So tại đây xa hơn thâm sơn, một gốc cây rất cao lớn tán cây lên, một cái màu da cam con mèo nhỏ cũng đang nhìn phương xa, thật dài cái đuôi hất lên hất lên. Mưa rơi càng lúc càng lớn, dãy núi phảng phất bao phủ tại mông lung trong hơi nước, khe núi biến thành dòng sông, mang theo đất thạch hướng phía dưới lao nhanh. Hoàn cảnh như vậy đối với đi săn là thập phần bất lợi đấy, cho nước mặt đất khiến cho vây bắt ưu thế không còn sót lại chút gì, rất nhiều mắt đen tộc nhân đều buông tha cho, nếu như không cẩn thận lăn xuống dốc núi té bị thương, vậy cũng so bắt không đến con mồi càng nghiêm trọng. Minh ở lại ngọn núi kia đỉnh, Liệp cùng hắn hai người đồng bạn đi tới. Bọn họ tay bên trong một thương nếu so với Minh vừa thô vừa to không ít, hơn nữa mũi thương là một sừng như sừng nhọn, nếu so với mài đi ra mũi thương sắc bén hơn nhiều. Liệp, như vậy thời tiết, không có cách nào đi săn rồi, chúng ta trở về đi. Người nói chuyện gọi xài, ngày hôm qua phát hiện ban linh lớn tiếng gọi đúng là hắn. Khá tốt ngày hôm qua lấy tới một cái ban linh, nếu không mấy ngày nay thật đúng là không tốt hơn. Một người khác theo đi lên, hắn gọi Mâu. Liệp nhẹ gật đầu, thầm mắng một tiếng chết tiệt thời tiết, hướng Minh ở lại cái kia hơi nghiêng dốc núi đi đến. Lướt qua đỉnh núi, tiến vào rừng rậm, mưa bị lá cây vật che chắn, ánh mắt tốt lên rất nhiều, nhưng dưới chân càng thêm lầy lội. Một cước sâu một cước thiện đi lên phía trước, xài trong miệng nói nhỏ mà mắng, chết tiệt cả dị tộc, nếu không phải bọn họ, chúng ta cũng không trở thành chạy đến nơi đây đến đi săn. Hắn câu này vừa mới dứt lời, dưới chân đột nhiên không còn, về phía trước bổ nhào, tay bên trong thương thoang cái quăng đi ra ngoài, rơi xuống tại một đám cỏ bên cạnh. Ngươi cẩn thận một chút. Liệp một bà túm nổi lên xài, túi đầu xem xét, sắc mặt cựu thay đổi, xài giống địa phương là một rất đại vân chân. Đây là ma thú dấu chân. Mâu tại phía sau hai người kinh hô. Sợ cái gì? Cái này ma thú nếu xuất hiện, động tĩnh khẳng định rất lớn. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Liệp sụ mặt. Xài vội vàng đi nhặt vũ khí của mình. Hắn đến lùng cây, còn không có thò tay, liếc thấy được trong bụi có cất dấu bụi gai. Ồ. Xài động tác một trầu, lập tức nở nụ cười. Hô, Liệp, mau tới đây. Xem đây là cái gì? Liệp hai bước đã chạy tới, đón lấy hắc hắc bật cười, sờ lên cái chán vết sẹo, nói ra, ngươi cái này giao không có phí công ngã, chúng ta vận khí thật tốt. Ngày hôm qua tiểu tử kia hướng thâm sơn chạy, cái này khả năng chính là của hắn trụ sở, có rất ít tộc nhân ở tại thâm sơn. Sai hưng phấn mà nói, đúng vậy, chỉ có hắn một cái, đúng chúng ta không có một điểm bí hiếp. Đã qua giữa trưa, sợ là không lâu hắn phải trở về đến rồi, các ngươi nói hắn có hay không bắt được con mồi. Mâu cũng nở nụ cười, từng mắt đen tộc chỗ ở đều tàng vô cùng che giấu, muốn tại to như vậy trên núi tìm kiếm, ít khả năng. Bọn họ rõ ràng phát hiện ngày hôm qua cái mắt đen tộc nhân chỗ ở, thật sự là đụng đại bận. Liệp đem hai người gọi vào bên người, nói ra, đi trước sơn động tìm xem, nếu như không ăn đấy, sẽ chờ hắn trở về. Các ngươi tàng ở bên ngoài, ta trốn bên trong động. Nếu như chúng ta đã đoán sai, tại đây không phải người kia sơn động, các ngươi tiểu phát tín hiệu, chúng ta cũng tốt thoát thân. Lúc chiều, mưa rơi rốt cục ít đi một chút, Minh thở hồng hộc mà xuất hiện tại cửa nhà. Đoạn đường này chạy về ra, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi, nếu không phải uống một bụng lập huyết, tuyệt đối kiên trì không xuống. Nhìn thấy cửa nhà bụi cỏ, Minh một mực treo lấy tâm cuối cùng để xuống, nhấc chân đi tới. Ân, không đúng. Vừa đi phía trước đi hai bước, Minh mạnh mà dừng lại, đón lấy quay người bỏ chạy. Chương 5, địa cầu ngọc bên trong thế giới Minh đúng cửa nhà mình khẩu bố trí tương đương tinh tưởng, bụi gai đều là dấu ở trong bụi cỏ đấy, tuyệt không sẽ lộ ra ngoài, có thể hắn đi đến phủ cận lại phát hiện, vài chỗ bụi gai đều vươn bụi cỏ, rõ ràng có người động đậy. Hơn nữa bụi cỏ còn bày đặt thành bộ dáng lúc trước, không cần hỏi cũng có vấn đề. Hắn một mình một người tại ma thú ma trùng hoành hành núi rừng cuộc sống, nếu như không có siêu cao tính cảnh giác, đã sớm chết rồi. Bởi vậy nhìn thấy loại tình huống này, hắn không có chút gì do dự, quay người bỏ chạy. Chặn đứng hắn, hắn có đồ ăn. Tại hắn trái phía trước đột nhiên truyền đến tiếng la, một bóng người theo phía sau cây bỏ ra. Đồng thời bên phải cũng chạy đến một người, hắn lúc này nếu như tiếp tục xuống chạy, nhất định sẽ bị ngăn chặn. Là Liệp bọn họ. Minh nhận ra chặn đường người của hắn, muốn quay đầu chạy lên núi. Nhưng này lúc cửa sơn động đuổi cỏ bị đánh bay, Liệp bưng một thương theo trong sơn động chui ra. Lúc này hướng bên trên chạy cũng không có khả năng rồi, Minh cắn răng một cái, đưa tay sẽ đem Lộc Chân ném hướng về phía bên trái, sau đó túi đầu xông về phía trước. Bên trái chính là Sài, xem xét Lộc Chân bay tới, hắn cái đó còn lo lắng đi chặn đường Minh, quay đầu hướng phía Lộc Chân nhào tới. Minh lợi dụng cái này khe hở, rất nhanh chạy hạ sơn sườn núi. Truy, bắt lấy tiểu tử kia. Liệp chạy về phía trước, mời đến Sài cùng Mâu. Nhưng Sài lại không nghe hắn đấy, trước tiên đem Lộc Chân nhặt lên. Mâu cũng dừng bước. Lập tức Minh thân ảnh biến mất tại rừng rậm, Liệp tức giận đến đối với Sài hô to, ta cho ngươi truy tiểu tử kia, ngươi không nghe thấy sao? Sài không thèm quan tâm mà giơ nhấc tay bên trong Lộc Chân, nói ra, chúng ta đã đắc thủ rồi, phế cái kia khí lực làm gì? Liệp còn muốn nói nữa, Mâu mắt hứng mà mở miệng, Liệp, ngươi tốt nhất nhỏ giọng một chút âm. Liệp mà nói bị chắn trở về, sắc mặt nói không nên lời khó coi, bắt tay bên trong một thương trùng trùng điệp điệp chắt trên mặt đất. Liệp, ngươi không nên truy tiểu tử kia làm gì? Nhìn thấy Liệp biểu lộ không đúng, Sài kỳ quái mà hỏi thăm, các ngươi biết rõ tiểu tử kia là ai chăng? Ta trên đầu sẹo chính là bị hắn dùng thạch đầu nện đấy. Ngày hôm qua muốn biết là hắn, tiểu tuyệt không có thể buông tha. Liệp oán hận nói ra. Vừa rồi hắn giấu ở cửa động, liếc tựu nhận ra Minh. Trước mùa đông chạy thoát tiểu tử kia. Sai có chút kinh ngạc, hắn thật đúng là không có nhìn ra. Trước mùa đông chính là ba người bọn họ cùng một chỗ động tay. Thực lực của đối phương cũng rất mạnh, nếu không có nữ nhân cùng hài tử liên lụy, bọn họ cũng không có thể có thể được tay. Thì ra là lần này cấp đoạn, mới lại để cho ba người bọn hắn bình an đã vượt qua mùa đông. Sau một lúc lâu, Mâu khoát tay nói, chạy bỏ chạy rồi, cũng không có gì lớn đấy. Hủy diệt hắn hỏa chủng, sẽ đem tuổi khô cùng cỏ khô đều ném tới trong mưa, hắn tuyệt đối sống không quá cái này mùa đông. Liệp sờ lên cái chán vết sẹo, hỏi, các ngươi nói tiểu tử này còn sẽ không trở về. Sai biến sắc, nói ra, Liệp, ngươi tốt nhất bỏ đi canh giữ ở cái này, chú ý nhìn thấy cái kia cực lớn ma thú giấu chân sao. Mâu sụ mặt nói, ngươi nếu muốn mạo hiểm lời mà nói, ta cùng Sai đã có thể đi trở về. Liệp xem xét hai người này thái độ, biểu lộ biến đổi, nở nụ cười, ta như thế nào sẽ mạo hiểm, vậy thì nghe Mâu đấy, hủy hắn hỏa chủng. Nói xong quay người lại, đi về hướng sơn động. Minh một hơi chạy đến chân núi mới dừng lại, sau đó núp ở một khối nham thạch về sau, hồng hộc thở hổn hển. Hắn cũng không có hướng xa xa trốn, hiện tại đã là xế chiều, nếu như đến buổi tối còn không có tìm được gần thân địa phương, cái kia nhất định phải chết. Núi lớn này bên trong sơn động tuy nhiên không ít, nhưng muốn tìm đến có thể ở lại tiểu khó khăn, gây chuyện không tốt còn có thể một đầu tiến đụng vào ma thú trong ổ, hắn cũng không nhận ra mình còn có một cái đằng trước mùa đông như vậy vật khí, có thể phát hiện nữa một cái không có chủ nhân sơn động. Cho nên, hắn còn nghĩ đến trở về, thâm sơn nguy hiểm, liệt bọn họ sẽ không lưu lại, nhất định sẽ đi, tối thiểu hắn có thể đem buổi tối hôm nay đối phó đi qua. Minh quận mình lấy, cảm giác phi thường lạnh, bụng cũng là trống chân đấy, uống lộc huyết đã sớm tiêu hóa không có. Hắn hận chết liệt ba người bọn họ, nhưng không có biện pháp, đối phương so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại hắn đồ ăn không có, liền một thương đều ném đi, chỉ còn lại có tay bên trong đồ đá. Một lát sau, Minh Cường đánh tinh thần đứng lên. Tuy nhiên cuộc sống gian nan, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha cho qua, một cái đằng trước mùa đông như vậy gian nan hắn đều khiêng đã tới, cái này mùa đông hắn tin mình cũng nhất định có thể khiêng đi qua. Dọc theo chân núi sau này đi, hắn ý định từ phía sau dốc núi cuốn trở về, hắn đúng hoàn cảnh nơi này nếu so với liệp bọn họ quen thuộc nhiều lắm. Hồi lâu sau, Minh lần nữa quay trở về trụ sở của hắn phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí mà trốn ở một thân cây sau đang trông xem thế nào. Chỉ thấy nguyên bản ngăn cản sơn động đuổi của cùng đuổi gai rơi là tả đến khắp nơi đều là. Cửa động tối như mực đấy, cũng không có bị thạch đầu ngăn trở. Bọn họ có lẽ đã đi thôi. Minh thầm nghĩ trong lòng. Như nếu như đối phương trốn bên trong động, không có khả năng không hề che lấp. Có điều hắn vẫn là cẩn thận chờ đợi, thẳng đến sát trời sát hắc, hắn mới chậm rãi đi trở về sơn động. Nhưng mà đi đến cửa động, Minh sát mặt tiểu thay đổi, hắn nhìn thấy chung quanh rơi là tả đều là tuổi cùng có khô, đây là hắn tổn chữa tuổi khô. Hóa trùng. Minh đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, vài bước chạy vào sơn động, đón lấy tiểu sừng sờ ở này ở bên trong. Hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hỏa trì, bên trong đất súng, mặc kệ gì cho tàn cũng không có. Bọn họ. Minh nắm thật chặt đũa đá, liệt tiêu diệt hỏa trùng, đây là đối với hắn nhất đả kích chí mệnh. Nếu như không có trời mưa cũng may, có thể như vậy thời tiết lại để cho hắn đi đâu tìm củi khô, đến mùa đông tuyết rơi nhiều phong núi càng đừng muốn, hắn muốn đánh lửa đều làm không được. Không có hỏa trùng hắn nhất định sẽ chết quóng, so không có đồ ăn đều nghiêm trọng. Minh dựa vào bên tường chậm rãi ngồi xuống, hắn nguyên bản còn muốn đợi ngày mai hết mưa rồi, mang lên hỏa trùng cùng một đám củi khô ly khai, khác tìm chỗ ở đấy. Nhưng hiện tại không cần phải rồi, đi đến bất kỳ địa phương nào sinh không được hỏa cũng vô dụng. Trước khi mặc kệ cỡ nào gian nan, cỡ nào đói khát, thậm chí trải qua thiên tân vạn khổ lấy tới đồ ăn bị đoạn, hắn đều chưa từng tuyệt vọng, tin tưởng vững chắc mình có thể khiêng qua cái này mùa đông. Nhưng lúc này, hắn thật sự cảm giác trống không nổi nữa. Nếu có thể cuộc sống tại mộng trong thế giới kia hẳn là tốt. Hình ảnh bên trong những cái kia đồ ăn nếu như là thật sự, chưa phát giác ra ở bên trong, hắn lại nghĩ tới thế giới kia, còn có bộ kia hình ảnh. Sau một khắc, bộ kia hình ảnh xuất hiện, đứng ở trước mặt hắn. Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu. Hình ảnh hết thảy đều là hư ảo đấy, căn bản không có khả năng ổ. Đột nhiên, Minh ánh mắt đọc lại, hắn phát hiện đã hình thành thì không thay đổi hình ảnh thậm chí có biến hóa, bên phải hình vẽ phía dưới, quang minh điểm cái này ba cái ký hiệu đằng sau vốn là không hiện tại lại trở thành một. Có điều càng biến hóa lớn tại hình ảnh chính giữa, một rất đại khối lập phương bao trùm nguyên bản tồn tại ký hiệu. Tại nơi này khối lập phương bên trên chỉ có hai cái ký hiệu, Minh trôi chạy tiểu nói ra, địa cầu. Địa cầu là cái gì, Minh cũng không biết, nhưng sự biến hóa này lại làm cho sự chú ý của hắn tập trung đến trên tấm hình. Minh chậm rãi vươn tay ra, ngón tay đụng vào tại địa cầu cái này ký hiệu bên trên. Trong ngay mắt, Minh cảm thấy quang mang chói mắt, hắn vội vàng giơ lên tay chặn con mắt, hướng về sau rút lui, đón lấy liền đâm vào trên tường, phát ra bịch một tiếng nổ. Sau lưng truyền đến cảm giác cũng không phải thạch bích, nhưng hắn không rảnh đa tưởng, tay bên trong đũa đá đối với phía trước huy động. Lúc này hắn căn bản không biết tình huống như thế nào, cái này hoàn toàn là vô ý thức động tác. Phía trước không có bất kỳ vật gì, là không đấy. Minh đình chỉ vung vẩy cánh tay động tác, toàn thân căng cứng, ngăn cản liếc trong mắt tay chậm rãi bông. Kế tiếp cả người hắn đều cứng lại rồi, miệng không tự giác mà dương thật to. Tại trong tầm mắt của hắn là một mảnh xanh tươi dây núi, xa xa trời xanh mây trắng, trời quang mây tạnh. Đây không phải hắn đang quen thuộc là bất luận cái gì hoàn cảnh. Giờ phút này ý thức của hắn đều là chỗ trong đấy, vừa mới còn trong sân động, như thế nào trong nháy mắt bỏ chạy đến cái này địa phương xa lạ rồi. Hắn có thể khẳng định đây không phải hắn ở lại vùng núi. Đúng lúc này hắn cảm giác trên người ấm áp đấy, ngẩng đầu chỉ thấy thái dương treo cao, ánh mặt trời trướng mắt. Ta phải hay là không lại nằm mơ rồi hả? Minh thì thào nói nhỏ. Đây hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi. Như vậy ấm áp thời tiết, dáng vẻ này là tới gần mùa đông. Vừa nghĩ tới nằm mơ, Minh lập tức tập trung tinh thần, trước mặt xuất hiện lần nữa này cái hình ảnh. Cái kia bao trùm chính giữa khối lập phương không thấy rồi, hình ảnh lại biến thành trước kia bộ dạng. Bên phải hình vẽ phía dưới quang minh điểm đằng sau cũng không còn là một, lại biến trở về rồi không. Đi theo hắn chuyển di chú ý lực, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa tập trung tinh thần, hình ảnh lại xuất hiện. Liên tục thử mấy lần về sau, Minh cúi đầu xuống, thấy được chính mình có trong tay nắm đũa đá, mặt cắt chỗ óng ánh sáng long lanh màu xanh lá dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Không phải nằm mơ, cái này, thật sự. Minh đột nhiên một cái giật mình, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Thật sự thật là quỷ dị, cái này tình hình so tối qua nhìn thấy hình ảnh càng làm cho hắn sợ hãi. Hình ảnh vẫn chỉ là không biết sự vật, nhưng bây giờ hắn lại chạy tới một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, là Vương lão sư sao? Theo sát lấy, sau lưng của hắn tường đột nhiên không có. Hắn chính hướng về sau dựa vào, thoáng một phát đã mất đi chèo chống, thân thể mạnh mà hướng về sau ngưỡng ngược lại. Theo sát lấy, hắn đã nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Bịch. Minh ngã trên mặt đất, không đợi đứng dậy, tự nhìn thấy một trường trải rộng răng nhọn miệng hướng chính mình cắn đi qua. Ma thú. Minh ra đầu đều muốn nổ tung rồi, giơ lên tay bên trong đũa đá muốn nện. Vừa lúc đó, một cái thanh thúy thanh âm hô, "Đại hắc, trở về." Cái kia há to mồm dừng lại, chậm rãi sau này chuyển, nhưng cổ họng của nó ở bên trong còn phát ra ô ô thanh âm, gắt gao chầm chậm vào Minh, mắt lộ ra hung quang. Ma thú lui, Minh tay bên trong đũa đá đương nhiên không dám nện đi qua, hắn khẩn trương không được, vội vàng trở mình mà bắt đầu, muốn lui về sau lưng chính là dốc núi. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn thấy được cái con kia ma thú toàn cảnh, không khỏi sửng sở. Cái này ma thú hình thể, so với hắn tưởng tượng tiểu thật nhiều. Hoặc là nói cái này ma thú so với hắn đã gặp là bất luận cái gì ma thú đều muốn không lớn lắm. Tuy nhiên nó miệng đầy răng nhọn, ánh mắt hung ác, nhưng Minh cảm giác sợ hãi lại giảm bớt một điểm. Ma thú tuy nhỏ cũng là ma thú, xem nó răng, bị cắn một ngụm có thể khó lường. Minh trong lòng nghĩ lấy, ánh mắt hướng bên trên chuyển, đón lấy tiểu thấy được một người, một cái mắt đen tộc nữ hải. Ngay tại nhìn thấy cô bé này một cái trước mắt, Minh trong đầu ông thoáng một phát, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cái này là mộng bên trong thế giới. Chương 06, nữ hải Minh chỉ ngây ngốc nhìn xem cô gái này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nữ hải bộ dáng rất non nớt, nhưng còn cao hơn hắn, mặc đỏ cái áo, màu lam quần, mái tóc đen nhánh ghim lên đến, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, dạng này ăn mặc cùng thế giới trong mộng người rất giống, cho nên hắn ý niệm đầu tiên chính là đi tới thế giới trong mộng. Nữ hải đánh giá Minh, vừa rồi nàng trong phòng chiếu cô tê liệt phụ thân, nghe được đại môn vang, còn tưởng rằng đi thăm hỏi các gia đình vương lão sư tới, liền chạy đi mở cửa. Kết quả cửa vừa mở ra, một cái đen xì đồ vật mang theo một cỗ mỏi như siêu vị lăn vào đây, dọa nàng nhảy một cái. Chờ giữ nhà đại hắc tiến lên, nàng mới nhìn ra ngã trên mặt đất lại là cái tiểu hải, giống như so với mình còn nhỏ, ngay sau đó vội vàng gọi lại đại hắc. Đợi cho Minh đứng lên, nàng phát hiện đứa bé này còn nhỏ, còn không có bản thân cao, đoán chừng không đến 1m5, tóc dài đến eo, rối bời đều đánh túm. Trên thân cũng không biết bọc lấy cái gì, dưới chân ngay cả một đôi giày đều không có, hơn nữa trên thân còn tản ra khó ngửi mùi thối. Đó là cái này ăn mày. Nữ hài nghĩ thầm. Minh thân thể gầy yếu, thê thảm nhỏ túng, mặc dù cầm trong tay một khối đen như mực tảng đá, nhưng cũng không để nữ hài cảm thấy khẩn trương. Minh dáng vẻ kinh hoàng ngược lại làm cho nàng cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương. Ngươi đừng sợ, đại hắc sẽ không cắn ngươi, ngươi tại bực này sẽ, ta cầm ăn cho ngươi. Nữ hài nói, sau đó quay người đi vào bên trong đi. Nhà nàng mặc dù khó khăn, nhưng không đến mức không có cơm ăn, bố thí một cái bánh bao vẫn là không có vấn đề. Nghe được nữ hài nói chuyện, Minh lại sửng sốt một chút. Mới vừa rồi bị ma thú công kích, nữ hài nói chuyện hắn không có chú ý, nhưng bây giờ lại nghe được rõ ràng, cùng hắn quen thuộc phát âm cũng không giống nhau. Đây là trong mộng thế giới sao? Minh ý nghĩ này lóe lên, lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến con kia ma thú trên thân, ma thú cũng không hề rời đi, liền đứng tại đối diện nhìn xem hắn, không rên một tiếng, ánh mắt âm sâm. Minh rất muốn chạy, nhưng lại không dám, lấy kinh nghiệm của hắn, chỉ cần vừa chạy, ma thú liền sẽ truy, đem phía sau lưng bại lộ ở ma thú nhanh đuốt phía dưới là tuyệt đối không được. Bởi vậy, hắn nắm chặt trong tay búa đá, một chút xíu hướng về sau xê dịch, chỉ có kéo dài khoảng cách mới có thể chạy. Còn ma thú vì cái gì có thể cùng nữ hài hài hòa ở chung, nữ hài rời đi đi làm cái gì, hắn đều hoàn mỹ cân nhắc, chỉ muốn trước thoát khỏi nguy hiểm. Hắn về sau xê dịch 2m, vừa tới cửa viện, nữ hài trở về, con kia ma thú trong cổ họng phát ra vù một tiếng, Minh vội vàng dừng lại, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào ma thú. Nữ hài trong tay cầm một cái bánh bao chay, trực tiếp đi đến Minh trước mặt, đưa tới, cho ngươi, ăn đi. Minh rúc về phía sau co lại, con kia ma thú theo sát ở nữ hài bên người, làm hắn vô cùng gấp gáp. Đại hắc, nằm xuống. Nữ hài vô vô đại hắc đầu, sau đó giơ tay lên một cái, nói với Minh, không có việc gì, đại hắc rất nghe lời, sẽ không cắn ngươi, cầm đi. Vù vù đại hắc kêu hai tiếng, giống như là ở đáp lại nữ hài, sau đó nằm trên đất. Nữ hài không có ác ý, Minh cảm giác được, gặp ma thú như thế nghe nữ hài, hắn chậm rãi trầm tĩnh lại, nhìn về phía cái kia bánh bao chay, không hiểu toát ra cảm giác quen thuộc, đây là ăn. Nữ hài gặp Minh ngẩn người, giống như đầu óc có vấn đề, thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải là cái kẻ ngu à? Người không ăn sao? Nữ hài đem màn thầu hướng phía trước đưa tiễn. Minh chậm rãi vươn tay, đem bánh bao chay nhận lấy, vào tay mềm mềm. Nữ hài đem màn thầu giao cho Minh về sau, lập tức lui về phía sau 2 bước, Minh ngồi trên người thực sự quá khó ngửi. Minh cầm màn thầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, hắn không biết vì sao có cảm giác quen thuộc, nhưng có thể khẳng định đây là ăn, không sai. Tựa như hình tượng bên trong những cái kia dùng tinh mỹ dụng cụ thịnh phóng đồ ăn đồng dạng. Có điều những cái kia kệ hàng hắn nhìn qua quá ít, chưa thấy qua loại này lại bạch vừa tròn đồ ăn. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ ngay cả màn thầu cũng không biết sao? Nữ hài lần này thật coi Minh là thành đồ đần. Cho màn thầu về sau, nàng lúc đầu muốn cho Minh rời đi, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, lại hô hắn một tiếng. Minh nghe được thanh âm, ngẩng đầu, chỉ thấy nữ hài chỉ màn thầu, vừa chỉ miệng của mình. Quả nhiên là ăn. Minh xem hiểu nữ hài ý tứ, tiếp theo cảm giác đói bụng cấp tốc phóng đại, hầu như đến không thể nhịn tình trạng. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn chỉ ăn hai cái quả dại, uống dừng lại yếm máu. Ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi đem màn thầu phóng tới bên miệng, cắn một cái xuống dưới gần một nửa. Mặc dù ma thú vẫn còn, nhưng hắn đã chẳng phải khẩn trương, con ma thú này rất nghe nữ hài kia, nữ hài không có ác ý, nó cũng sẽ không công kích chính mình. Ngươi ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Nữ hài nói. Nhìn thấy Minh dáng vẻ, nàng cảm giác mình cùng cái này ăn mày hài tử so sánh, hạnh phúc nhiều. Minh nghe không hiểu nữ hài nói cái gì, cũng không đoái hoài tới cẩn thận nghe, hắn hiện tại miệng đầy đều là màn thầu, ngay lấy có chút tốn sức, muốn đi nuốt xuống cũng nuối không trôi. Nữ hài gặp Minh quay hàm nâng lên láo cao, do dự một chút, nói, ta đi lấy nước cho ngươi nhé. Nói xong, nữ hài lại quay người đi trở về, từ trong nhà xuất ra một cái trống không bình nước suối khoáng tử, hướng bên trong ngược lại nước sôi để nguội. Nhà mình bắt nàng nhưng không nỡ cho Minh sử dụng, đứa bé kia thực sự quá bẩn. Minh khó khăn đem cái này miệng màn thầu nuốt xuống, rốt cục tiếp nhận giáo huấn, không còn miệng lớn ăn, lại cắn một ngụm nhỏ. Lúc này hắn đã triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn có chút không nắm chắc được, đây có phải hay không là thế giới của giấc mơ, mọi thứ đều rất giống, nhưng nữ hài phát âm cùng hắn quen thuộc phát âm cũng không giống nhau. Hắn bây giờ đang ở cửa viện, vừa nghiêng đầu nhìn thấy hai phiến cửa sân, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra chướng mắt tia sáng xuất hiện thời điểm, bản thân lui lại, lương cửa quả nhiên không phải vết tường. Nơi này hẳn là tương đương với cửa hang, hai cái hình vuông đồ vật thì tương đương với ngăn trở cửa động tảng đá. Mộng cảnh thế giới bên trong người, trụ sở cũng là tương tự kết cấu, có điều ngăn trở cửa động khối lập phương chỉ có một mặt. Còn có nơi này vết đá, cùng trong mộng cảnh chỗ ở cũng kém không nhiều, đều là thẳng tắp hình vuông. Sau đó Minh ánh mắt đi đến nhìn, chỉ thấy ở vách tường bên cạnh có một loại giống như một thương đồ vật, có điều đầu của nó là hình tam giác, có chút đường cong, hai bên cũng là hình cung, không hề giống một mũi thương duệ. Đây là vũ khí. Minh cũng không nhận ra xẻng, còn tưởng rằng là vũ khí. Xẻng bên cạnh đặt vào rất nhiều tạp vật, Minh đồng dạng cũng không nhận ra. Lại hướng bên trong nhìn, là một đống khô cạn bắp nô thân. Minh mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại có thể đoán được đây là nhóm lửa dùng tuổi khô. Lại hướng bên trong hắn liền nhìn không thấy, hiện tại hắn ngốc địa phương là cửa trước, lại hướng bên trong là một mặt tường, rẽ trái mới là biệt thự. Minh một bên ăn một bên nhìn, thỉnh thoảng ngắm một chút đối diện ma thú. Ma thú nghe người ta, hắn còn chưa từng thấy, để hắn cảm giác mười phần mới lạ. Mặc dù đại hắc một mực an tĩnh nằm rạp trên mặt đất, bất quá hắn vẫn là thêm cẩn thận, chậm rãi hướng cùng lui, kéo ra cùng ma thú khoảng cách, chuẩn bị rời đi. Cái này miệng màn thầu còn không có nuốt xuống, nữ hài trở về, đem bình nước suối khoáng đưa tới Minh trước mặt. Minh nhìn chằm chằm cái bình, hai mắt đăm đăm, vật này hắn đã qua, là hình tượng kệ hàng bên trên vật phẩm. Khi đó hắn không biết đây là vật gì, hiện tại biết, đây là dụng cụ, đựng nước dụng cụ. Hắn cúi người, đem búa đá để dưới đất, đưa tay tiếp nhận cái bình. Đây là nàng đưa cho ta, thật xinh đẹp. Minh nhìn chằm chằm dụng cụ nhìn, yêu thích không buông tay, cái bình nóng ánh sáng long lanh, tựa như sơn tuyển đồng dạng sạch sẽ thanh tịnh. Phụ thân khi còn sống, hắn đã từng dùng qua dụng cụ, nhưng đó là đen xỉ, căn bản không có cách nào cùng cái bình này so. Người uống nước a. Nữ hài gặp Minh mà ra, hô hắn một tiếng, lại làm cái uống nước động tác. Minh lấy lại tinh thần, đối với nữ hài nhẹ gật đầu, hắn xem hiểu nữ hài ý tứ, đem cái bình miệng phóng tới miệng bên trong, ngẩng đầu một cái có thể uống. Hắn hơi xê dịch một chút, đem miệng bình đưa đến bên miệng. Nhưng hắn một xê dịch, đụng phải bên chân búa đá. Nguyên bản búa đá mặt cắt hướng xuống, bị hắn đụng một cái, lật lên, lộ ra bóng ánh nước nhuận lục sắc. Nữ hài ánh mắt một chút liền bị hấp dẫn, mặc dù Minh một mực cầm tảng đá, nhưng nàng thật đúng là không có chú ý tới tảng đá kia khác biệt. Minh gặp nữ hài nhìn mình chằm chằm búa đá, lập tức muốn đem búa đá cầm về. Hiện tại hắn một thương cũng có, cái này búa đá chính là vũ khí của hắn. Nhưng sau một khắc hắn lại ngừng, hắn nhìn ra được, nữ hài rất thích búa đá, hoặc là nói thích búa đá mặt cắt lục sắc. Nữ hài thiện ý để hắn có càng nhiều ý nghĩ, nơi này không có gì nguy hiểm, nữ hài chẳng những cho hắn ăn uống, còn cho hắn xinh đẹp dụng cụ, coi như đem búa đá đưa cho đối phương cũng không quan trọng. Một hồi ở bên ngoài tìm hai khối tảng đá, hắn liền có thể lại làm một cái. Lại nói, nữ hài nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, hắn có búa đá cũng vô dụng, không đối phó được con ma thú này. Minh do dự một chút, ngồi xổm xuống đem búa đá chậm rãi hướng phía trước đẩy, sau đó chỉ nữ hài, vừa chỉ trên đất búa đá. Nữ hài chỉ vào búa đá, kinh ngạc nói, cái này, cho ta. Minh nghe không hiểu, nhưng nhìn ra nữ hải là ở nghi vấn, liền gật đầu, lại đi đẩy về trước đẩy búa đá. Cảm ơn ngươi a, ta không muốn. Nữ hải cười khoát khoát tay, cái này tảng đá mặt cắt là xinh đẹp, nhưng nàng sẽ không cần đồ của người khác. Minh rất buồn bực, nữ hải rõ ràng thích búa đá, vì cái gì không muốn? Lúc này, trong sân truyền ra tiếng ho khan, nữ hải nói với Minh, ăn xong màn thầu ngươi liền đi đi thôi, nhà ta cũng không có thừa. Nói xong, quay người chạy về. Minh gãi gãi đầu, vừa muốn ăn, lại ngừng lại, đem bình nước để dưới đất, cầm lấy búa đá phóng tới bên tường. Hắn nhìn thấy nữ hải ra tạp vật ở bên tường chất đống, liền cho rằng đây chính là chuyên môn cất đặt vật phẩm địa phương. Nữ hải rất thích búa đá, hắn coi như dùng cái này đổi ăn. Minh cất đặt búa đá thời điểm, ma thú nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng cũng không hề động. Hắn thì một mực cùng đại hắc vẫn duy trì một khoảng cách, cất kỹ búa đá liền lui trở về cổng, hắn đối với ma thú một mực có cảnh giác. Tựa ở bên tường, Minh tiếp tục ăn còn lại nửa cái màn đầu. Hắn cũng không hề rời đi ý tứ, muốn đợi nữ hài trở về, biết rõ ràng đây có phải hay không là trong ngộng thế giới. Chỉ cần đem trên tấm hình ký hiệu vẽ ở trên mặt đất, nhìn xem nữ hài có biết hay không liền biết. Phức tạp hắn họa không ra, nhưng một không lực những này hắn còn họa không ra à, nhưng vào lúc này, một mực nằm dạp trên mặt đất đại hắc đột nhiên đứng lên, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, răng cũng thử ra. Minh họa đến giật mình, cơ hồ là vô ý thức phản ứng, ngã nhảy ra cửa sân, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng hắn quay người lại, trong tầm mắt xuất hiện hai nữ nhân, trong đó một cái giơ tay lên, trong tay là một cái đen xì đồ vật. Chương 7, hiểu lầm ngay tại Minh đi vào cái này thế giới xa lạ thời điểm, khoảng cách nữ hải ra không xa, một nam hai nữ đi ở gồ ghề nhấp nhô trong núi đường đất bên trên. Phía trước nhất là nam thanh niên, dáng dấp lại cao lại tráng, thân thể thẳng tắp, một trương mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính, làn da có chút thô ráp, mang theo một cô dương cương chi khí. Sau lưng hắn, bên trái nữ tử dáng người cao gầy, màu da trắng non tinh tế tỉ mỉ, cực kỳ đẽ, một thân đồ thể thao buộc, tết tóc đuôi ngựa biện, có cái ba lô nhỏ, thanh xuân rào rạt. Bên phải nữ hải có chút béo, tròn trịa trên mặt lớn mấy cái mụn, đầu tóc ngắn, đồng dạng là một thân đồ thể thao. Vương Triệu Điền, vẫn còn rất xa a, ta thật đi không được rồi. Gái mập hài thở hổn hển phàn nàn, lau lau chán, đều gặp mồ hôi. Thanh niên cười nói, kiên trì một chút, đi thêm về phía trước một điểm đã đến. Lý Giao, ngươi quá khuyết thiếu rèn luyện, ở nơi này hai ngày, giảm béo hiệu quả tuyệt đối tốt. Cô gái xinh đẹp nói. Lý Giao lộ ra buồn bực biểu lộ, có cái dám hiệu quả, đêm qua chính là đi tới lên núi, lượng cơm ăn so bình thường nhiều gấp đôi. Coi là ai cũng cùng ngươi hoàng đại tiểu thư, ăn thế nào cũng không mập. Ai nói ta ăn thế nào cũng không mập, ta mỗi ngày đi phòng tập thể thao được không? Ngươi chính là quá lười. Cô gái xinh đẹp nói xong, vỗ vỗ Lý Giao, được rồi, ngươi không cảm thấy nơi này phong cảnh càng tốt sao? Lý Giao gật gật đầu, phong cảnh sắc thực tốt, chính là quá không thuận tiện. Vương Triệu Điền đi theo nói, kỳ thật hai năm này điều kiện đã tốt hơn nhiều, sớm mấy năm ngay cả điện đều không có thông. Lý Giao quét Vương Triệu Điền một chút, nói ra, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, đặt vào tỉnh lỵ trọng điểm trường học không đi, không phải trở về dạy học. Trọng điểm trường học không phải tốt như vậy tiến. Vương Triệu Điền lắc đầu, có Hoàng Đông Vũ đại tiểu thư giúp ngươi, làm sao vào không được? Lý Giao mới nói được cái này, Vương Triệu Điền vội vàng ngăn lại, chỉ về đằng trước nói, phía trước chính là Thẩm Hân nhà, nhanh đến. Hoàng Đông Vũ chừng Lý Giao một chút, thuận Vương Triệu Điền xin hỏi nói, cái thôn này các gia đình đều như thế phân tán sao? Cũng không phải quá phân tán, Thẩm gia thôn hơn 40 hộ, liền Thẩm Hân nhà xa một chút. Vương Triệu Điền trả lời. Lý Giao tư duy cũng bị mang tới, nói ra, ngươi đủ chịu trách nhiệm, hiện tại lao sư đâu còn có đi thăm hỏi các gia đình à? Vương Triệu Điền thở dài, Thẩm Hân đứa nhỏ này học tập rất không tệ, là mầm mống tốt, nhưng đầu tuần đột nhiên nói với ta không lên, ta nghĩ khuyên đủ nàng, đã năm lớp 6, cứ như vậy bỏ học quá đáng tiếc. Các ngươi không biết, vùng núi bên trong hải tử, 100 cái có thể có 5 cái thi lên đại học đi ra ngoài cũng không tệ rồi. Lý Giao tò mò hỏi, vì cái gì bỏ học, trong nhà khó khăn sao? Là có chút khó khăn, cha của nàng giống như xảy ra chuyện, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, mỗi lần đánh điện thoại liên lạc đều là bản thân nàng tiếp, hỏi nàng cũng không nói, cho nên mới đến xem là tình huống như thế nào. Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao trầm mặt xuống, nói được cái này, các nàng cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Lại đi đi về trước một đoạn, Thẩm Hân nhà viện tử xuất hiện trong tầm mắt, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhưng lúc này Lý Giao lần nữa kêu la, không được, để cho ta nghỉ một lát. Kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay. Hoàng Đông Vũ đẩy Lý Giao. Hoàng đại tiểu thư, chúng ta sẽ chờ ở đây Vương Triệu Điền được, hắn đi học sinh nhà, chúng ta đi theo cũng không thích hợp. Ta chưa hút điếu thuốc. Nói, Lý Giao đặt mông ngồi ở đường đất bên cạnh trên tảng đá, liền muốn ra bên ngoài cầm khói. Đây là trên núi, rút cái gì khói, vạn nhất. Hoàng Đông Vũ câu nói nói phân nửa, đột nhiên chỉ hướng Lý Giao sau lưng, hô, gián. Lý Giao nhếch miệng, nói ra, hoàng mỹ nữ, liền cái này trò vật còn muốn gạt ta. Gián ở chỗ nào, ngươi để nó ra, lão nương một cước đem nó phân dẫm ra tới. Nhưng nàng câu nói này còn chưa nói xong, Hoàng Đông Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, lại đứng lên thời điểm, trong tay nắm vớt một đầu dài nửa mét gián. A, Lý Giao dọa đến mặt mũi trắng bệnh, phủi đất nhảy dựng lên, hô, mau đưa nó ném đi, nhanh ném đi. Ngươi không phải nói muốn dẫm ra nó phân sao? Hoàng Đông Vũ miệng bên trong nói như vậy, vẫn là đưa tay đem rắn ném ra dốc núi. Vương Triệu Điền nói với Lý Giao, cái này rắn không có độc, không cần sợ. Nhìn thấy Hoàng Đông Vũ đem rắn ném đi, Lý Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thật hù dọa. Còn muốn hay không tại bực này Vương Triệu Điền rồi? Hoàng Đông Vũ hỏi. Không được không được, chúng ta đi học sinh cửa nhà chờ. Lý Giao đầu sáng rõ giống bước lăng trống. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, Lý Giao một thanh beo ở Hoàng Đông Vũ cánh tay, nói ra, ngươi dịu lấy ta điểm, chân đau, đoán chừng nổi bóng. Hoàng Đông Vũ thở dài một hơi, đánh xuống cánh tay, sớm biết không mang theo ngươi đã đến. Lý Giao bắt đầu cười hắc hắc, ngươi cái này đại mỹ nữ một thân một mình lên núi, vạn nhất gặp được lòng mang ý đồ xấu, còn không bị người ngay cả da lẫn xương đầu đều ăn. Ta cùng đi theo thế nhưng là bảo vệ ngươi. Vương Triệu Điền bước chân dừng một chút, lời này hắn nghe có chút không đúng mùi vị đâu. Hoàng Đông Vũ cắt một tiếng, nói ra, ngươi đừng để ta bảo vệ là được rồi. Tiếp theo nàng tay phải luồn vào túi, lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, hỏi Lý Giao, cái này đến đây là cái gì ư? Lý Giao nhìn chằm chằm cái bình nhìn hai giây, nói, dầu. Hoàng Đông Vũ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lý Giao miệng bên trong toát ra như thế cái chữ. Lý Giao nghiêm trang nói, Hoàng Đông Vũ, ta một mực kính trọng ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới cũng dùng thứ này. Đây là phòng sói phun xương, ngươi cái là ô bà. Hoàng Đông Vũ nâng lên một cước, đối với Lý Giao cái mông liền đá. Lý Giao sù một tiếng, chạy về phía trước, một chút cũng nhìn không ra chân đau dáng vẻ. Vương Triệu Điển một mặt xấu hổ, tiếp tục đi lên phía trước, hai nữ đã không lộn xộn, cùng sau lưng Vương Triệu Điển nhỏ giọng thầm thì. Vương Triệu Điển cố ý đi nhanh một chút, chủ yếu là Lý Giao quá ô thứ này dùng tốt không? Lý Giao trong tay loay hoay phòng sói phun sương, hỏi Hoàng Đông Vũ. Tuyệt đối dùng tốt, ta thử qua. Nhưng ta nhìn làm sao cũng giống như thần du đâu. Ngươi thật thử qua? Lão ô bà. Ba người rất nhanh liền đến Thẩm Hân nhà phụ cận, đi ở phía trước Vương Triệu Điển xem xét đại môn mở rộng ra, liền muốn tiến lên hô một tiếng. Nhưng hắn còn chưa tới cổng, một cái đen xỉ cái bóng liền phang ra, từ bên cạnh hắn lướt qua, mang theo một cỗ khó người tanh hôi. Nhảy lên ra chính là mình, hắn chính ăn màn đầu, đột nhiên nhìn thấy đại hắc nghe rằng, còn tưởng rằng ma thú muốn công kích hắn, ngã nhảy lên ra cửa sân. Vương Triệu Điển chỗ đứng là đại môn bên trái, Minh thì tại phía bên phải, về sau vừa lui, vừa vặn cùng Vương Triệu Điển bỏ lỡ, tiếp theo hắn quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn quay người lại, liền thấy hai cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nữ nhân, trong đó một cái giơ tay, cầm một cái đen xì đổ vật. Hai nữ chính đi lên phía trước, chỉ thấy trong sân chạy ra một cái đen như mực bóng người, đối với các nàng đánh tới, một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc. Lý Giao vừa bị rắn hù đến, hiện tại lại chạy tới như thế cái hôi thối đổ vật, cũng không kịp suy nghĩ, vừa vặn phòng sói phun xương liền ở trong tay nàng, đối với Minh chính là một trận mánh phun. Minh nhìn thấy hai nữ đồng thời, cũng cảm giác bị một cỗ hơi nước phun ra mặt mũi tràn đầy, cực kỳ kích thích mùi trong nháy mắt chui vào xoắn mũi. Theo sát lấy, hắn ánh mắt mơ hồ, con mắt liền giống bị giống như lửa thiêu, nước mắt hướng ra phía ngoài tuôn ra. Cổ họng của hắn cùng xoang mũi cũng ngứa ngáy không chịu nổi, ho kịch liệt đấu. Minh trong tay màn thầu cùng nước tất cả đều ném đi, hai tay bưng kín mặt, túi đầu hướng về phía trước chạy. Hắn hiện tại khó chịu muốn chết, cũng không rảnh suy nghĩ đối phương vì cái gì công kích bản thân, chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Nhưng hắn hiện tại thị lực hoàn toàn không có, căn bản thấy không rõ dưới chân mặt đất, cảm giác cân bằng cũng cực kém, một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Lý Giao cùng Hoàng Đông Vũ lui ra, cũng thấy rõ Minh là đứa bé. Là đứa bé, ta gặp rắc rối. Lý Giao dọa đến thanh âm cũng thay đổi, Minh dáng vẻ quả thực tựa như phải chết giống như. Hoàng Đông Vũ muốn so Lý Giao tỉnh táo nhiều lắm, lớn tiếng nói, Vương Triệu Điển, nhanh đẻ lại hắn. Phòng sói phun xương với thân thể người cũng không có thương tổn, chứ một giờ khó chịu sức lực liền đi qua. Nhưng đứa nhỏ này nếu là đầy chỗ chạy loạn, lao xuống dốc núi, sợ là liền thật cái chết. Vương Triệu Điển bên kia vừa muốn tiến lên, Minh liền từ bên cạnh hắn bỏ tới, theo sát lấy hắn liền thấy một đầu đại hắc cầu lao đến, dọa đến vội vàng lui lại. Cũng may chó đen cũng không có xuất việc cửa, chỉ là đứng tại cửa sân đối với hắn sủa loạn. Mà hắn lúc này cũng phát hiện Hoàng Đông Vũ tình huống bên kia, đội vàng chạy tới. Nghe được Hoàng Đông Vũ để đẻ lại đứa bé kia, Vương Triệu Điển không lo được kia cố mùi thối, đi qua bắt lại Minh bà bay. Minh đầu làm động, chẳng những hô hấp khó khăn, hơn nữa yết hầu giống hỏa tiêu, con mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cảm thấy có người đẻ lại bờ vai của mình, liền ra sức giãy giụa, nghĩ đứng lên lao xuống dốc núi. Đứa nhỏ này khí lực như thế lớn. Vương Triệu Điển cảm giác phải bắt không ở mình, đội vàng ôm chặt lấy hắn, Minh tóc tản ra hương vị, xông đến hắn kém chút nôn. Hoàng Đông Vũ cũng chạy tới, giúp đỡ Vương Triệu Điển, càng không ngừng nói, tiểu bằng hữu, đừng lúc đích, ngươi không có nguy hiểm, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lúc này, nữ hài Thẩm Hân nghe được động tĩnh chạy ra, nhìn thấy tình huống này cũng ngây ngẩn cả người, đứng tại cổng mờ mịt không biết làm sao, không biết Vương lão sư vì cái gì án lấy cái kia này ăn mày hải tử. Qua mấy phút, Minh dần ngừng lại dãy rủa, hắn đã không có bất luận khí lực gì. Hoàng Đông Vũ thanh âm truyền vào trong tai, hắn rốt cục có thể xác định đây chính là trong mộng cảnh thế giới, nhưng giờ phút này hắn nhưng không có bất luận cái gì mừng rỡ, chỉ có sợ hãi. Thế giới này không hề giống trong mộng tốt đẹp như vậy. Vương Triệu Điển cùng Hoàng Đông Vũ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này cuối cùng không vùng đấy, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hai người đã cả người mồ hôi. Vương lão sư, hắn là này ăn mày, không phải người xấu. Thẩm Hân nhỏ giọng nói. Đại Hắc đứng tại Thẩm Hân bên cạnh, không ngừng hất đầu, trong không khí cay độc hương vị làm nó phi thường khó chịu, nhưng nó vẫn kiên trì canh giữ ở Thẩm Hân bên cạnh. Chúng ta không muốn thương tổn hại hắn, mới vừa rồi là cái hiểu lầm. Vương Triệu Điền một bên giải thích, vừa cùng Hoàng Đông Vũ mang lấy Minh, đi đến Thẩm Hân nhà bên tường, để hắn dựa vào tường ngồi xuống. Xác định Minh không dãy rủa nữa, Hoàng Đông Vũ đối với Vương Triệu Điền nói, ngươi đi mau đi, ta cùng Lý Giao ở cái này nhìn xem hắn. Vương Triệu Điền có chút do dự, đứa bé này khí lực rất lớn. Hắn lo lắng Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao nhìn không ở hắn, nhưng ở Hoàng Đông Vũ kiên trì dưới, hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Thẩm Hân muốn cho các nàng đi vào chung, nhưng Hoàng Đông Vũ nhìn một chút Minh, lắc đầu cự tuyệt. Đưa mắt nhìn Vương Triệu Điền cùng Thẩm Hân tiến vào viện, Hoàng Đông Vũ quay đầu trở lại, nhìn thấy Lý Giao đang theo dõi Minh mở ra. Chương 08, thiện ý hỏi thăm Minh dựa vào tường ngồi dưới đất, hai cái đuổi dối thẳng, mở ra. Lý Giao thì tại 3-4 mét bên ngoài hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Minh giữa hai chân. Nhìn cái gì đấy? Hoàng Đông Vũ đi tới đập Lý Giao một chút, sau đó thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Hắn bên trong đều không mặc gì. Lý Giao nhỏ giọng nói. Nàng thời gian nói chuyện, Hoàng Đông Vũ cũng nhìn thấy Minh giữa hai chân quan cảnh, lập tức nghiêng đầu lại, gỡ trách nói, ngươi cái mụ phù thủy, liền thích những thứ này. Lý Giao khinh thường nói, thôi đi, ai thích, ngắn nhỏ vô lử. Ta là kỳ quái, cái này tiểu yếu cơm tại sao mặc ra thú. Lý Giao cái này nói chuyện, Hoàng Đông Vũ lại nhìn mình một chút, cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường này ăn mày đều là quần áo rách nát, nàng chưa từng thấy qua mặc ra thú. Lúc này, Lý Giao đột nhiên hướng bên cạnh rời hai bước, bưng kín cái mũi, nói ra, Hoàng đại tiểu thư, ngươi đem áo khoác thoát đi, thú chết. Hoàng Đông Vũ biểu lộ không vui, ngươi còn ghét bỏ, còn không phải ngươi mủ phun náo động đến. Lý Giao cười hắc hắc nói, ta chưa bao giờ dùng qua, đương nhiên mủ phun ra. Hoàng Đông Vũ không để ý Lý Giao, nói thêm gì đi nữa khẳng định bị nàng mang trong khe. Nàng cũng không có cởi áo khoác, đi đến Minh phụ cận, hỏi, tiểu bằng hữu, chờ một lúc liền tốt, không cần sợ hãi. Minh con mắt nhìn không thấy, tiết hầu khó chịu muốn chết, mặt cùng kim đâm, trong lòng càng là sợ hãi, không biết những người này muốn làm gì. Hắn không có ăn, cũng không có cái gì vật phẩm, đối phương lại không thiếu đồ ăn, tại sao muốn công kích hắn, hắn nghĩ không ra. Tiểu Bằng Hữu, ngươi ở nơi nào a? Hoàng Đông Vũ nhìn ra Minh khẩn trương, thanh âm tận lực để nằm ngang chậm. Minh cũng không trả lời, hắn căn bản nghe không hiểu. Lý Giao ở phía sau nói, đứa nhỏ này đừng có lại là người câm, làm sao không nói câu nào. Hoàng Đông Vũ bất đắc dĩ mà lắc đầu, một hồi hỏi một chút Thẩm Hân đi, nếu như đứa nhỏ này trong nhà có người, liền cùng người ta nói lời xin lỗi, không được bồi ít tiền. Lý Giao lập tức đánh gãy Hoàng Đông Vũ, ngươi nhìn hắn giống trong nhà có người sao? Mặc thành dạng này, tóc dài đều đến cái mông, khẳng định không ai quản a. Cái này có thể nói không tốt, vẫn là hỏi thăm một chút, đừng lưu lại phiền phức. Hoàng Đông Vũ nói, thật sự là không may đâu. Ngươi nói nếu là hắn có người nhà, có thể hay không lừa bịp chúng ta? Lý Giao hỏi. Yên tâm, việc này dễ giải quyết. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, hơn 10 phút liền đi qua, Minh tựa ở bên tường, chậm rãi tỉnh táo lại, cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt một điểm. Hồi tưởng một chút vừa rồi tình hình, hắn cảm thấy đối phương giống như không muốn giết hắn, nếu không chế trụ hắn thời điểm, tùy tiện liền có thể muốn hắn mệnh. Nhưng đối phương vì cái gì công kích hắn, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Đáng tiếc nghe không hiểu các nàng nói chuyện ý tứ. Minh thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn cảm giác khó chịu giảm bớt, con mắt vẫn còn chảy nước mắt, nhưng đã có mơ mơ hồ hồ thị giác, cái này khiến hắn hơi an tâm, con mắt cũng không có mù mất. Điều này cũng làm cho hắn thấy được hy vọng. Hắn không núp đích, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy dáng vẻ, chỉ cần đối phương hiện tại không giết hắn, loại kia hắn thể lực khôi phục liền có thể xuất kỳ bất ý đào tẩu. Lại một lát sau, Minh rốt cục không đổ lệ, ánh mắt cũng dần dần rõ ràng. Bất quá hắn cúi đầu, không muốn để cho đối phương phát hiện bản thân con mắt được rồi. Lúc này, Hoàng Đông Vũ điện thoại vang lên, nàng móc ra xem xét, nói với Lý Giao âm thanh anh ta, liền cầm lấy điện thoại đi hướng nơi xa. Lý Giao nhàn nhảm chán, móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, lấy ra một cây nhóm lửa. Minh có nghe hay không tiếng nói chuyện, lặng lẽ ngẩng đầu, nghĩ quan sát một chút tình huống. Kết quả liếc mắt liền thấy được Lý Giao đốt thuốc. Trong tay của nàng thế mà bốc hỏa. Minh nhìn sửng sốt, một màn này mang cho hắn cực lớn chấn động, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi ngụy trang. Lý Giao vừa hít một hơi, kết quả là nhìn thấy Minh chừng chừng nhìn mình chằm chằm, một hơi không có sách ở, lập tức sặc đến liên tục ho khan. Sau đó hô to, "Hoàng mỹ nữ, mau tới." Hoàng Đông Vũ đội vàng cúp điện thoại chạy về đến, lớn tiếng hỏi, "Thế nào?" Lý Giao một bên ho khan, một bên chỉ vào Minh. Hoàng Đông Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy này ăn mày tiểu hài ngẩng đầu, chính nhìn xem các nàng. "Sớm nói cho ngươi biết, hắn một hồi liền có thể khôi phục, có cái gì ngạc nhiên?" Hoàng Đông Vũ nói, đoạt lấy Lý Giao trong tay thuốc lá, ném trên mặt đất dẫm diệt. Tiếp theo Hoàng Đông Vũ đi hướng Minh, hỏi, "Ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Uống nước đi." Vừa nói, một bên từ từ trong ba lô xuất ra một bình nước, đưa tới. Minh gặp Hoàng Đông Vũ đi tới, lúc này mới ý thức được bản thân quên ngụy trang. Hắn vừa muốn có hành động, liền nhìn Hoàng Đông Vũ đưa qua một cái bình nhỏ, cùng nữ hải cho mình cái kia không sai biệt lắm cái bình. Nàng ở biểu đạt thiện ý. Minh lóe lên ý nghĩ này, đối phương trên mặt tiểu dung, còn có đưa cho bản thân nước động tác, đều cùng nữ hải rất giống. Minh không có đi tiếp, cũng không hề động, hắn mới ăn nửa cái màn đầu, vừa rồi lại đem hết toàn lực vùng vây mấy phút, thể lực không khôi phục lại được, cũng chạy không nhanh. "Ngươi không cần phải sợ, chúng ta không có ác ý." Hoàng Đông Vũ nói, trực tiếp đem nước khoáng bỏ vào Minh trong ngực. Minh càng ngộng, đối phương công kích mình, còn đem bản thân chế trụ, hiện tại lại biểu đạt thiện ý, đây là ý gì à? Lúc này Lý Giao nói ra, chớ cùng hắn giải thích, đứa nhỏ này không phải câm điếc, chính là đầu óc có vấn đề. Ta biết hắn không hiểu, chỉ muốn tiêu trừ hắn khẩn trương, vạn nhất hắn sợ hãi chạy lung tung, từ trên núi té xuống, vậy phiền phức liền lớn. Lý Giao nghe xong, chặn lại nói, tiếp tục, ngươi tiếp tục. Hoàng Đông Vũ gặp Minh không có uống nước, lại từ trong ba lô xuất ra một khối chocolate Dover, xé mở đóng gói đưa qua. Minh vẫn là không nhúc nhích, hắn hiện tại đầy trong đầu nghi vấn, cũng không biết cái này đen xì đồ vật là cái gì. Hoàng Đông Vũ nhìn mình không có phản ứng, đem sô cô la bỏ vào trong miệng mình, sau đó lại lấy ra một khối, xé mở đóng gói đưa tới. Đây là ăn. Minh xem hiểu, cũng có thể xác định đối phương ở biểu đạt thiện ý, nhưng vẫn là không hiểu rõ mục đích của đối phương. Hoàng Đông Vũ một mực trên mặt tiểu dung, giơ sô cô la. Do dự một hồi lâu, Minh rốt cục vươn tay, đem sô cô la nhận lấy. Đã đối phương biểu đạt thiện ý, vậy liền tiếp nhận, càng có lợi hơn với một hồi chạy trốn. Ăn đi. Hoàng Đông Vũ chỉ bản thân vẫn còn nhấm nuốt miệng. Minh lại do dự một chút, sau đó đem sô cô la bỏ vào trong miệng. Quản đối phương có mục đích gì, trước bổ sung thể lực lại nói. Rất ngọt. Sô cô la cửa vào một cái chớp mắt, Minh biểu lộ liền thay đổi, hắn chưa từng ăn vào qua ăn ngon như vậy đồ vật. Sô cô la tan ra, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, thơm ngọt hương vị thẳng tới trong lòng, tiết hầu đâm nhói cùng cay độc đều bị che lấp đi. Không tự chủ được, khoe miệng của hắn trống lên. Hắn cười. Hoàng Đông Vũ thở ra khẩu khí, lúc này mới yên tâm, đứa nhỏ này cảm xúc cuối cùng ổn định. Lý Giao đi tới, đối với Hoàng Đông Vũ chớp chớp ngón cái, "Hoàng mỹ nữ, vẫn là ngươi có biện pháp." Hoàng Đông Vũ cười ha ha, sau đó vươn tay, "Thuốc lá cùng cái bật lửa đều cho ta." Lý Giao vẻ mặt đau khổ nói, "Không cần đi, ta cam đoan không rút. Ngươi cùng ta diễn tiểu phẩm đâu, còn cam đoan không rút." "Đừng nói nhảm, lấy ra." Hoàng Đông Vũ nói liền đi bắt Lý Giao. "Đừng động thủ, ta cho, ta cho." Lý Giao tức giận xuất ra khói cùng cái bật lửa, còn thị uy tính đánh một cái lửa. Hoàng Đông Vũ thuốc lá cùng cái bật lửa thu vào ba lô, lại rũa ra tay, phòng sói phun xương đầu. Mình ăn sô cô la, nhưng lực chú ý đều ở Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao cái này. Khi hắn nhìn thấy Lý Giao dùng cái bật lửa đánh lửa thời điểm, giờ mới hiểu được hóa ra không phải mới vừa gái mập tử tay bốc hỏa, là vật này có thể lửa cháy. Đối với có thể đánh lửa cháy đồ vật, mình cũng không có kinh ngạc, nơi này là thế giới trong động, nhiều mới lạ sự vật đều không kỳ quái. Đó lấy, hắn lại thấy được cái kia màu đen đồ vật, con mắt híp một chút, hắn tại bị phun trước đó, thấy được Lý Giao trong tay phòng sói phun xương, phỏng đoán chính là thứ này tổn thương hắn. Đợi cho Hoàng Đông Vũ đem phòng sói phun xương cũng thu lại, hắn ánh mắt trở lại Lý Giao trên thân. Hắn từ trước đến nay chưa thấy qua mập như vậy tộc nhân, điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định, thế giới trong ngộng người đều không thiếu ăn. Lý Giao đem phòng sói phun xương trả lại về sau, hỏi, Hoàng Đại Thiếu điện thoại cho ngươi làm gì, không yên lòng à? Không phải, hắn nghe nói bên này trên núi lợn rừng thật nhiều, để cho ta nghe ngóng một chút, qua ít ngày hắn cùng mấy cái lưu hữu muốn tới cái này đi săn. Hoàng Đông Vũ trả lời, lợn rừng. Hoàng Đại Thiếu thật đúng là sẽ chơi. Cho ta cũng tới một khối sô-cô-la. Lý Giao vươn tay. Hoàng Đông Vũ một bên ra bên ngoài móc sô-cô-la, một bên nói, khó khăn tiêu hao điểm nhiệt lượng, ngươi còn ăn? Không ăn nào có khí lực tiếp tục sốt tiêu hao lượng. Lý Giao tiếp nhận, xé mở đóng gói, đem sô cô la bỏ vào trong miệng. Lúc này nàng nhất chuyển mặt, chỉ thấy Minh chừng chừng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia làm nàng toàn thân không được tự nhiên. Hoàng mỹ nữ, đứa nhỏ này vì sao nhìn chằm chằm vào ta? Lý Giao quay đầu phòng ngừa cùng Minh đối mặt, sau đó lặng lẽ đụng đụng Hoàng Đông Vũ. Hoàng Đông Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua, ha ha cười nói, hắn khả năng còn muốn ăn sô cô la. Lý Giao nhỏ giọng thầm thì, nhưng tại sao ta cảm giác hắn giống như là đang nhìn động vật? Hoàng Đông Vũ không có lại cùng Lý Giao kéo, từ trong ba lô lại lấy ra một khối sô cô la, đi vào Minh trước mặt đưa tới, cho ngươi thêm một khối. Minh không có đi tiếp, nghe được câu này, trong lòng của hắn chính là khẽ động, cái kia một phát âm hắn nghe rõ ràng. Một, chẳng lẽ chính là loại này đồ ăn ngon? Minh trong lòng suy nghĩ, đưa tay chỉ sô cô la, phát ra thanh âm, một. Trong ngay mắt, Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao đều ngây ngẩn cả người, liếc nhìn nhau, trong lòng thầm hô, đứa nhỏ này hóa ra không phải câm điếc, hắn biết nói chuyện. Tiếp theo Hoàng Đông Vũ hỏi, một khối không đủ sao? Nếu không cho ngươi thêm hai khối. Đi theo nàng từ trong ba lô lại lấy ra hai khối sô cô la. Minh nhìn xem trông mà thèm, nhưng bây giờ muốn biết nhất minh bạch một là cái gì, cho nên hắn không có đi tiếp, lập tức lại phát ra số không âm đọc. Hoàng Đông Vũ nhăn nhăn lông mày, nàng có chút không hiểu Minh ý tứ. Minh nhìn Hoàng Đông Vũ như mày, biết nàng không rõ chính mình ý tứ, ngay sau đó từ bên người cầm cái hòn đá nhỏ, trên mặt đất vẽ lên cái không, lại viết cái một. Lý Giao đi về phía trước hai bước, hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Hoàng Đông Vũ suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, hắn có phải hay không hỏi chúng ta một và không ý tứ? Không đợi Lý Giao trả lời, Hoàng Đông Vũ chỉ bàn tay của mình, sau đó đem ba khối sô cô la chứa vào túi, lại đưa ra tay, nói ra, số không, chính là không có. Chương 09, gió lớn một trận không. Hoàng Đông Vũ động tác đơn giản sáng tỏ, Minh một chút liền xem hiểu, mừng thầm trong lòng, hóa ra cái ký hiệu này là ký số, số không là không có cái gì. Hoàng Đông Vũ lập tức xuất ra một khối sô cô la đặt ở lòng bàn tay, nói ra, một. Minh nhẹ gật đầu, một chính là một cái ý tứ, hắn cũng đã hiểu. Sau đó, Hoàng Đông Vũ lại lấy ra khối thứ hai đặt ở lòng bàn tay, nói ra, hai. Tiếp theo xuất ra khối thứ ba sô cô la, nói, ba. Hai cái này phát âm Minh cũng rất quen thuộc, mặc dù hình tượng bên trong không có hai cùng ba ký hiệu, nhưng hình ảnh bên trong cất đặt hàng hóa trên kệ lại có, hắn vội vàng một mực nhớ kỹ. Hoàng Đông Vũ không có tiếp tục nói hết, đem ba khối sô cô la đều phóng tới Minh trong tay liền đứng lên. Nàng chỉ là hiếu kỳ Minh biết nói chuyện, cũng tò mò đối phương nghĩ biểu đạt ý gì, cũng không có tâm tư dạy cái này đứa nhỏ nhận thức chữ. Đứa nhỏ này còn biết học tập, có đủ ý tứ. Lý Giao ở phía sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đứa nhỏ này có lẽ không đốc, chỉ là cùng người tiếp xúc ít, mông muội chưa khai hóa. Hoàng Đông Vũ suy tư nói. Vậy ngươi còn nói đứa nhỏ này có người nhà? Đúng, hắn có phải hay không là sói hại a? Lý Giao ý tưởng đột phát. Hoàng Đông Vũ lắc đầu, càng suy nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Đứa nhỏ này trên thân khắp nơi đều là mê. Lúc này, Minh có lại cầm tảng đá, trên mặt đất viết cái lực chữ. Ngươi nhìn, hắn lại viết. Lý Giao chỉ vào mặt đất, đi về phía trước hai bước. Không đợi Hoàng Đông Vũ cúi đầu nhìn, liền lớn tiếng nói, cái này ta tới cấp cho hắn giải thích. Đi theo, Lý Giao hai tay nắm tay nâng lên, làm cái có sức mạnh động tác, sau đó hữu quyền nện một cái trái cánh tay, tiểu bằng hữu, xem hiểu sao? Đây chính là lực, lực lượng lực. Ngươi đang làm gì? Hoàng Đông Vũ cười hỏi. Không có nhìn ra sao? Ta ở biểu hiện ra hai đầu cơ bắp. Ngươi hai đầu cơ bắp đều rủ xuống. Hoàng Đông Vũ nở nụ cười. Lý Giao vừa định phản bác một câu, trong lúc đó cuồng phong gào thét, đất đá trên mặt đất đều đã bị cuốn, đùi bằng đầy trời. Trận này gió tới đột nhiên, trước đó không có chút nào dấu hiệu, bất ngờ không đề phòng, hai nữ vội vàng chặn con mắt. Minh Chính suy nghĩ Lý Giao động tác ý tứ, cuồng phong đánh tới, hắn cũng vội vàng nhắm mắt. Nhưng theo sát lấy, hắn cũng cảm giác được thấu xương rét lạnh, nhịn không được sợ run cả người. Bên hai phong thanh biến mất, sau lưng vách tường truyền đến trận trận ý lạnh, Minh chậm rãi mở mắt ra, trời xanh không thấy, mây trắng không thấy, ánh nắng không thấy, hai nữ nhân cũng không thấy, xuất hiện trong tầm mắt hắn, vẫn là bản thân cư trú sơn động. Minh cúi đầu xuống, hai tay chống trơn, nguyên bản cầm ở trong tay nước khoáng, còn có ba khối đồ ăn ngon cũng bị mất. Cảm giác được cửa hang truyền đến trận trận ý lạnh, Minh quận mình thân thể, đầu óc của hắn tỉnh tỉnh, chẳng lẽ trước đó mọi thứ vẫn làm động. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lắc đầu, không đúng, vừa rồi tuyệt không phải đang nằm mơ. Cổ họng của hắn còn có chút không thoải mái, bộ mặt cũng có chút nhói nhói, miệng bên trong thậm chí còn bảo lưu lấy thơm ngọt tư vị. Tiếp theo hắn đứng lên, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, cũng không có tìm được đồ đá. hóa ra thế giới kia thật tồn tại. Minh đứng tại chỗ ngẩn ra, qua hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại. Sau đó nhìn bản thân trống không hai tay, lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn nhớ kỹ nước cùng ăn hắn đều cầm ở trong tay, vì cái gì không mang tới đây chứ? Về sau rất dài một đoạn trong lúc nhất thời, Minh đều ở vào phiền muộn bên trong, đầy trong đầu đều là nước khoáng, sô cô la, thậm chí còn có kia nửa cái màn đầu. Thằng đến mơ hồ thú giống truyền vào trong tai, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng dùng tảng đá lớn đem cửa hàng chắn. Không có lửa, trong sơn động một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Minh tựa ở góc tường, bắt đầu hồi ức, bản thân là thế nào đi đến thế giới kia. Hình tượng, ta nhớ được trên tấm hình xuất hiện một cái hình bông, viết địa cầu, ta đụng một cái. Nghĩ tới đây, Minh lập tức tập trung tinh thần. Sau một khắc, hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là ban đầu dáng vẻ, hình tượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở tiến vào thế giới trong mộng trước đó, hình tượng vị trí trung tâm xuất hiện một cái khối lập phương, ký hiệu là địa cầu, bên phải hình ảnh phía dưới quang minh điểm đằng sau, không phải số 0, hẳn là 1. Hiện tại hắn đã biết số 0 cùng một ý tứ, ẩn ẩn đoán được màn này tác dụng. Chỉ có quang minh điểm đằng sau không phải số 0 thời điểm mới có tác dụng. Vốn là 1, lại biến thành số 0, đã nói lên một cái kia dùng hết. Có phải hay không đi đến trong mộng thế giới, phải dùng rơi một cái. Đúng, khẳng định là như thế này. Minh suy tư một lát, cho ra cái kết luận này. Đó lấy Minh một lần nữa dựa vào tường ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hình tượng, đã thế giới trong ngọc là thật, kia hình ảnh bên trong những vật phẩm kia cũng là thật. Vừa nghĩ tới những vũ khí kia, ăn, còn có quần áo, Minh tâm liền trở nên lửa nóng, một lần nữa từ hỏa chủng bị diệt đả kích bên trong tỉnh lại. Đi trong ngọc thế giới cần dùng quang minh điểm phía sau nhớ số, kia hình ảnh bên trong vật phẩm cũng hẳn là dùng đến nhớ số. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể thu hoạch được nhớ số đâu? Trước đó một cái nhớ số là thế nào tới? Minh hồi ức ban ngày chuyện phát sinh, bởi vì đêm qua, cái kia nhớ số vẫn là số 0. Sáng sớm rời đi sơn động, đi thâm sơn đi săn, nghe được tiếng vang, phát hiện chết hiệu cùng mai con, thả chạy mai con, trở về phát hiện liệp dấu ở sơn động, đồ ăn bị cướp. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, ban ngày phát sinh thật là lắm chuyện, ẩn ẩn cảm giác giống như cùng bản thân thả chạy mai con có quan hệ, bởi vì việc này nhất không tầm thường. Nhưng là hắn cũng không minh bạch quang minh điểm ý tứ, cũng vô pháp xác định. Đến cùng phải hay không bởi vì thả chạy mai con a? Mình có chút bận tâm, nếu thật là bởi vì việc này thu hoạch một cái nhớ số, vậy liền thẳng rồi, loại sự tình này cả một đời sợ là đều không gặp được một lần. Nghiên cứu nửa ngày, Minh trùng điệp thở dài, hắn phát hiện cuối cùng vẫn công giá tràng, hắn vẫn là không chiếm được bất cứ thứ gì, càng không biết như thế nào mới có thể thu hoạch được quang minh điểm phía sau nhớ số. Nhiệt tình của hắn cùng lòng tin lần nữa bị vô tình hiện thực đè xuống, thế giới trong ngộng đồ vật không mang về đến, hình ảnh bên trong nhiều như vậy đồ tốt lại phải không đến, Minh trong lòng không nói ra được bị đè nén. Một lát sau, hắn ánh mắt từ quang minh điểm nơi đó rời, xê dịch đến ở giữa, nhìn thấy hàng thứ hai lực lượng hai chữ, nhớ tới Ly Giao làm động tác. Nàng giống như đang bày tỏ bản thân rất có khí lực. Lực lượng hai cái này ký hiệu, đại biểu chính là khí lực a. Nhưng mà phía sau vì cái gì còn có cái một đâu? Minh nghĩ đến, lại nhìn về phía bên trái, cái kia hình tròn bên trong cũng có sức mạnh, không biết là có ý tứ gì. Lúc này, từng đợt ủ rũ đánh tới, Minh mí mắt chậm rãi rủ xuống. Cái này cả ngày, hắn đã sớm mệt mỏi không được. Đi theo, suy nghĩ của hắn bắt đầu phát tán, lần nữa nghĩ đến Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, các nàng có lẽ thật không có ác ý, công kích ta. Là bởi vì ta hủ đến các nàng a. Cái kia vật đen như mực ăn ngon thật. Ngay tại Minh nghiên cứu hình tượng thời điểm, một cái thế giới khác, Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao cũng mở mắt. Gió lớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nửa phút liền ngừng. Đây là cái quỷ gì thời tiết ta, không biết còn tưởng rằng đến yêu quái. Lý Giao lớn tiếng phàn nàn, cảm giác cái mũi, miệng bên trong đều là thổ mùi tanh. Vừa rồi có thể là mạnh đối lưu, trên núi cứ như vậy. Hoàng Đông Vũ đang nói, đột nhiên dừng lại, tiếp theo kinh hô lên, đứa bé kia đâu? Làm sao không thấy? Lý Giao lúc này mới phát hiện, bên tường Minh không thấy. Tiểu ăn mày như vậy gầy, đừng có lại bị gió lớn thổi bay đi. Lý Giao nhìn chung quanh một chút, ngạc nhiên hỏi. Đừng nói bậy, ngươi cho rằng vòi rồng đâu? Không thấy được nước cùng sô cô la đều trên mặt đất sao? Hoàng Đông Vũ chỉ mặt đất, nước khoáng cùng sô cô la đều trên mặt đất. Giờ phút này Hoàng Đông Vũ một mặt nghi ngờ, lớn nhất khả năng chính là hài tử bản thân chạy mất. Nhưng hắn thế mà không mang lấy sô cô la cùng nước, cái này kỳ quái. Hoàng đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không tìm xem? Như thế chỉ trong chốc lát, đứa bé kia chạy không xa. Lý Giao quan tâm hơn Minh có hay không xảy ra chuyện, nàng dùng phòng sói phun xương phun ra người ta, nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng sợ thoát không khỏi liên quan. Hoàng Đông Vũ hướng đường đất nhìn một chút, lắc đầu nói, hắn không có chạy đường đất, khẳng định đào núi bên trong, chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc, không có cách nào tìm. Ngươi không cần lo lắng, tâm tình của hắn đã ổn định, phòng sói phun xương tác dụng cũng giảm bớt, sẽ không xảy ra chuyện. Lý Giao còn muốn nói nữa, trong sân tiếng bước chân vàng, Vương Triệu Điền bước nhanh đi ra. Các ngươi không có sao chứ? Vương Triệu Điền quan tâm hỏi, vừa rồi cùng phong gào thét, hắn cũng giật nảy mình, lo lắng ở bên ngoài hai nữ, hắn liền kết thúc cùng Thẩm Hân phụ thân nói chuyện, vội vàng chạy ra. Không có việc gì. Lý Giao lắc đầu, sau đó chỉ vào bên tường, có điều đứa nhỏ này chạy. Vương Triệu Điền sững sờ, hỏi, vậy hắn xong chưa? Có thể hay không trông thấy, còn có sốt sáng không? Ánh mắt của hắn đã không sao, hơn nữa cảm xúc rất ổn định, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng Đông Vũ trả lời. Vương Triệu Điền nhẹ nhàng thở ra, nói với Lý Giao, vậy cũng không cần lo lắng, trên núi hài tử, đối với đường núi đều quen thuộc, chỉ cần hắn thị lực khôi phục, cảm xúc ổn định, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Chờ trở lại trường học, ta cùng những thôn khác hài tử nghe ngóng một chút, nhìn xem có hay không biết hắn. Nghe Vương Triệu Điền tiểu nói này, Lý Giao cuối cùng yên tâm, hỏi: "Ngươi cùng Thẩm Hân người trong nhà nói xong rồi, thế nào, đồng ý nàng tiếp tục đi học sao?" Vương Triệu Điền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, cha của hắn hiện tại tê liệt ở giường, bên người nhất định phải có người chiếu cố. Hơn nữa Thẩm Hân còn có cái 5 tuổi đệ đệ. Nguyên bản phụ thân hắn trong thành làm công, mẫu thân của nàng ở nhà chiếu cố hai đứa bé. Hiện tại hắn phụ thân xảy ra chuyện, trong nhà trụ cột liền ngã, hơn nữa vì xem bệnh hầu như tiêu hết tích xúc. Vương Triệu Điền nói đến đây, hai nữ đã hiểu, một cái nam nhân chống đỡ lấy một ngôi nhà. Hiện tại nam nhân ngã xuống, mẫu thân liền phải đi kiếm tiền nuôi gia đình. Tê liệt ở giường phụ thân, tuổi nhỏ đệ đệ đều cần người chiếu cố. Loại tình huống này, Thẩm Hân xác thực không có cách nào đi học. Trừ phi, nhà bọn hắn có tiền, không cần mẫu thân của nàng ra ngoài. Lý Giao thở dài lắc đầu, đừng nói thôn dân, chính là thành thị gia đình bình thường, một trận bệnh nặng cũng có thể đem một nhà kéo sụp đổ. Vương Triệu Điền không có nói tiếp, quay người đi trở về biệt tử, cùng Thẩm Hân phụ thân lên tiếng chào, cáo từ rời đi. Thẩm Hân đi theo ra bên ngoài đường, nhưng tiểu cô nương một mực cúi đầu, cũng không nói chuyện. Từ nội tâm của nàng đương nhiên muốn đi học, nhưng trong nhà điều kiện lại không cho phép. Một mực đưa đến cửa trước, túi đầu Thẩm Hân đột nhiên đứng vững bước chân, nàng nhìn thấy bên tường có một vệt bóng ánh lục sắc. Chương 10, thu hoạch là tiểu ăn mày tảng đá kia, làm sao đặt ở bên tường, đều nói với hắn ta không muốn. Thẩm Hân dừng bước, đi qua đem búa đá cầm lên, nghĩ còn cho đối phương. Nàng cũng không biết mình đã không thấy, cho là hắn còn ở bên ngoài đâu. Lúc này, Vương Triệu Điền đi ra đại môn, hỏi Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao, các ngươi có còn muốn hay không tiếp tục đi vào trong, còn có mấy cái phong cảnh địa phương tốt. Không đợi Hoàng Đông Vũ nói chuyện, Lý Giao vội vàng lắc đầu, không đi, chúng ta nhanh đi về đi. Ta hiện tại liền muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Vương Triệu Điền nhìn một chút Hoàng Đông Vũ, gặp nàng không có ý kiến, liền gật đầu nói, vậy được, chúng ta về trước đi. Nói, hắn xoay người, đối cứng xuất viện cửa Thẩm Hân nói, không cần tiễn, trở về đi. Ta lại nói đạo một nửa, Vương Triệu Điền liền bị Thẩm Hân trong tay búa đá hấp dẫn ánh mắt, mặt cắt chỗ màu xanh biết dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt lóa mắt. Sau lưng hắn, Lý Giao hai nữ cũng nhìn thấy xanh biết nhan sắc, ánh mắt đồng dạng bị một mực hấp dẫn. Đặc biệt là Hoàng Đông Vũ, biểu lộ động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Hân hướng bên tường nhìn một chút, phát hiện mình không ở, khẽ nhíu mày hỏi, "Vương lão sư, cái kia này ăn mày tiểu hài đâu?" Hắn đã đi. Trả lời cũng không phải là Vương Triệu Điền, mà là Hoàng Đông Vũ, nàng hai bước đi tới Thẩm Hân bên người, hỏi, "Tảng đá kia là của ngươi sao? Có thể hay không cho ta xem một chút?" Vương Triệu Điền cùng Lý Giao liếc nhau, hướng phía trước đụng đụng. Vừa rồi bọn hắn chỉ là bị màu xanh biết hấp dẫn, nhưng bây giờ đều biết tảng đá kia không tầm thường. Đây là cái kia xin cơm tiểu hài tảng đá, hắn muốn tặng cho ta không muốn, hắn liền đem tảng đá đặt ở bên tường. Thẩm Hân nói, đem tảng đá đưa cho Hoàng Đông Vũ. Hoàng đại tiểu thư, tình huống như thế nào? Lý Giao nhỏ giọng hỏi thăm. Hoàng Đông Vũ nói, phỉ thúy nguyên thạch, nghe nói qua sao? Ta đi, đây là phỉ thúy. Lý Giao thanh âm lập tức cất cao mấy độ. Vương Triệu Điền cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ là nguyên thạch, còn không biết có hay không phỉ thúy đâu. Hoàng Đông Vũ nói, cái này lục sắc không phải phỉ thúy sao? Vương Triệu Điền cùng Lý Giao đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hoàng Đông Vũ nói, biết đổ thạch sao? Một đao nghèo, một đao giàu, một đao khoát vải bố. Bây giờ nhìn lấy có phỉ thúy, có lẽ lại đến một đao liền cái gì cũng bị mất. Nói đến đây, Hoàng Đông Vũ hỏi Thẩm Hân, tiểu cô nương, ta có thể cùng ngươi phụ thân nói chuyện sao? Thẩm Hân nghe không hiểu cái gì đổ thạch, nhưng lại biết phỉ thúy, chẳng lẽ muốn cơm tiểu hài cho mình tảng đá là phỉ thúy? Trong lúc nhất thời, Thẩm Hân có chút ngượng. Vương Triệu Điền nhìn về phía Hoàng Đông Vũ, hỏi, ngươi làm muốn mua khối phỉ thúy này? Nguyên thạch. Hoàng Đông Vũ gật gật đầu, đúng, ta muốn theo trong nhà nàng người nói chuyện giá tiền. Thẩm Hân lúc này lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nhắc nhở, tảng đá kia không phải ta, là xin cơm tiểu hài. Hoàng Đông Vũ sờ lên Thẩm Hân đầu, cười nói, hắn đã đem tảng đá đưa cho ngươi, còn đặt ở trong nhà người, đây chính là ngươi. Mấy phút về sau, trong sân đột nhiên truyền ra một cái nam nhân kinh hô, cái gì? 30 vạn. Tê liệt ở giường Thẩm phụ nhìn xem tảng đá kia, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, bị cái này trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa nện đến chóng mặt. Thẩm Hân cũng là kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, Hoàng Đông Vũ muốn mua tảng đá, nàng thật không nghĩ đến là như thế một con số, nàng khó có thể tưởng tượng số lượng. Lý Giao cùng Vương Triệu Điền hơi có chút bị nghèo khó hạn chế tưởng tượng cảm giác, bởi vì Hoàng Đông Vũ nói, có khả năng cắt một đao nữa liền không còn có cái gì nữa. Nếu thật là như thế, thì tương đương với 30 vạn trôi theo dòng nước. Bọn hắn biết Hoàng Đông Vũ nhà có tiền, nhưng có tiền cũng không phải như thế tạo. Một lát, lấy lại tinh thần Thẩm phụ cầm điện thoại di động lên cho Thẩm Hân mẹ gọi điện thoại, để nàng tranh thủ thời gian trở về. Thẩm Hân mẹ mang theo Thẩm Hân đệ đệ đi ngoài núi nhà cậu, trở về cần mấy giờ. Hoàng Đông Vũ bọn hắn cũng không đi, ngay tại Thẩm Hân nhà chờ lấy. Thẳng đến 2 giờ chiều, Thẩm Hân mẹ mới mang theo hài tử vội vã gấp trở về, nàng còn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì đâu. Làm nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nàng cũng choáng váng, hoài nghi hỏi, thứ này có thể bán 30 vạn. Hoàng Đông Vũ không sợ người khác làm phiền giải thích một trận, nàng cũng không có đối với cái này một nhà giàu giếm, nói thẳng nàng có khả năng kiếm mấy triệu, cũng có khả năng toàn bồi thường. Thẩm Hân mẫu thân nghe nói có thể kiếm mấy triệu, 10 phần tâm động, nhưng tưởng tượng có khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì, vẫn là lựa chọn 30 vạn bán cho Hoàng Đông Vũ, nàng cũng không dám cược. Hoàng Đông Vũ lập tức ra ngoài, lấy điện thoại ra bấm ra ngoài. Trong phòng, Thẩm Hân một nhà đều ở vào trong vui sướng, cái này 30 vạn đem bọn hắn nhà đại bộ phận vấn đề đều giải quyết. Mẹ, ta về sau có thể đi học tiếp tục sao? Thẩm Hân hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Về sau ta cô nương là muốn đi thành phố lớn lên đại học. Thẩm Hân mẹ mừng rỡ không ngậm miệng được. Thẩm phụ nói, ta cô nương tâm nhãn tốt, tốt người có tốt báo. Thẩm Hân lúc này nghĩ đến này ăn mày hài tử, trong lòng mười phần áy náy. Đứa bé kia khẳng định không biết tảng đá giá trị, nếu như hắn không có đem tảng đá đưa cho bản thân, cái này 30 vạn chính là hắn, hắn cũng không cần tiếp qua này ăn mày sinh sống chứ. Thẩm ra cửa sân, Lý Giao nhìn xem trên đất nửa cái màn đầu, nhỏ giọng thầm thì, một cái bánh bao liền đổi 30 vạn, lao nương thế nào liền không có vận khí như vậy. Cùng lúc đó, tỉnh thành Hà Sơn thành phố một chỗ cấp cao trong trà lâu, hai cái thanh niên ngay tại nói chuyện. Trong đó một thanh niên hào hoa phong nhã, bộ dáng cùng Hoàng Đông Vũ có chút tương tự. Một cái khác một đầu tóc ngắn, dáng người cường tráng, tướng mạo uy mãnh. Hoàng lãng, ta đều nói với ngươi, đi săn giấy phép phải đi lâm nghiệp bộ môn xử lý. Ngươi tìm ta vô dụng. Uy mãnh thanh niên tiếng như hùng trùng, thanh âm rất lớn. Tên là Hoàng lãng thanh niên chậm ung dung nhấp một ngụm trà, nói ra, đại ca, đây là trà lâu, ngươi liền không thể nhã nhặn điểm. Ta biết đi săn trứng tìm sở lâm nghiệp, hôm nay tìm ngươi không phải việc này. Uy mãnh thanh niên nghe xong, hỏi, không phải xử lý trứng, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta là hỏi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi săn, ta làm mấy cái đồ tốt. Đừng trừng mắt, tìm ngươi chính là việc này. Hoàng lãng giọng điệu cứng rắn nói đến đây, chuông điện thoại di động vang lên. Uy mãnh thanh niên lập tức ngăn cản Hoàng lãng, lấy điện thoại cầm tay ra nghe, ừ vài tiếng về sau, cúp điện thoại đứng lên, ta có nhiệm vụ khẩn cấp, đến nhanh đi trong đội, ngươi sự tình để nói sau. Nói xong, đều không đợi Hoàng lãng đáp lời, đứng dậy hùng hùng hổ hổ đi. Hoàng cương. Hoàng lãng giơ tay lên một cái, lại buông xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, cảnh sát này làm, mỗi ngày bận rộn như vậy. Cầm lấy chén trà Hoàng lãng tiếp tục uống trà. Mấy cái nọ làm lập hồ sơ, việc này không lớn, cũng không nóng nảy, đã nói với Hoàng Cương, hắn khẳng định nhớ kỹ. Nhưng một chén này trà còn không có uống xong, điện thoại di động của hắn cũng vang lên, hắn xuất ra xem xét, cười kết nối, Đông Vũ, chuyện gì? Chuẩn bị 30 vạn, lập tức tới trên núi tiếp ta. Hoàng Đông Vũ thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, nhưng chỉ có câu này, đằng sau liền không có tiếng âm. Hoàng Lãng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, cầm điện thoại bi mấy âm thanh, sau đó nắm lên áo khoác ra bên ngoài chạy. Hoàng Đông Vũ không đầu không đuôi, lại muốn 30 vạn đi đón nàng, Hoàng Lãng khó tránh khỏi nghĩ sai. Sao có thể không sợ? Một cái thế giới khác, Minh dựa vào vách tường, toàn thân của mình chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn lần nữa tiến vào hình ảnh bên trong. Vật phẩm rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, làm hắn thèm nhỏ dại mỹ thực, nhìn xem cũng cảm giác ấm áp quần áo, xinh đẹp tinh mỹ dụng cụ, vũ khí sắc bén. Mỗi một dạng hắn đều muốn. Nhưng mà, khi hắn đầy cõi lòng hy vọng vươn tay ra thời điểm, một nhóm ký hiệu xuất hiện ở trước mặt, quang minh điểm, không nhìn thấy, không chiếm được, hắn sinh ra một cố khó mà chịu được đau khổ cùng phiền muộn, cảm giác tức giận. Đó lấy, hắn tỉnh ngồi ở chỗ đó hai mắt mở mịt. Trong sơn động một vùng tăm tối, nhưng hắn trước mắt phảng phất vẫn là thả đầy các loại vật phẩm ra đỡ, ý thức của hắn còn dừng lại ở trong mơ. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cảm giác không nói ra được rét lạnh. Không có lửa, ban đêm quá khó chịu. Hắn đứng lên, hoạt động một chút thân thể, sau đó trở về cửa hàng, đem tảng đá rời một điểm. Dĩ vãng có lửa thời điểm, hắn đều là thông qua thiêu đốt cho tàn phán đoán thời gian, bây giờ không có, hắn chỉ có thể đi xem sắc trời bên ngoài. Hắn không dám một mực ở tại trong động, trời vừa sáng liền phải đi. Mắt đen tộc nhân đều tới này phiến đi săn, liệp bọn hắn làm không cẩn thận còn biết trở về, một khi bị bọn hắn chắn, cũng đừng nghĩ sống, liệp tuyệt sẽ không buông tha hắn. Nhìn ra phía ngoài một chút, Minh lập tức đem tảng đá chắn tốt, trời bên ngoài vẫn là hắc, hắn không thể đi ra ngoài. Dựa vào tường ngồi xuống, Minh bụng phát ra lộc cộc tiếng kêu, lúc này hắn chẳng những cảm giác đói bụng mãnh liệt, hơn nữa càng ngày càng lạnh. Nếu là có thế giới trong ngọc loại kia có thể bốc hỏa đồ vật liền tốt. Minh liền nghĩ tới Lý Giao trong tay cái bật lửa, còn có Hoàng Đông Vũ cho hắn loại kia mặc dù không dễ nhìn, nhưng ăn rất ngon đồ ăn. Cũng không biết hình tượng bên trong có hay không loại kia có thể bốc hỏa đồ vật. Mình trong lòng suy nghĩ, vô ý thức tập trung tinh thần đem hình tượng hóa ra, muốn đi trên kệ hàng hóa bên trong tìm xem nhìn. Nhưng hắn tay liền muốn chạm đến hình ảnh lúc, trong đầu tung ra vừa rồi nằm mơ tình hình, lập tức lộ ra buồn khổ biểu lộ, nắm tay lại thu hồi lại. Được rồi, không nhìn. Dù sao cũng không chiếm được, tìm được càng khó chịu hơn. Minh mọc lên một ngạn, chuẩn bị chuyển di lực chú ý để hình tượng biến mất. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe được đinh một tiếng vang nhỏ. Ừm. Minh sững sờ, hắn rõ ràng nghe được thanh âm này, giống như ngay tại trong đầu vang lên giống như. Có điều sau một khắc, hắn liền không có tâm tư đi quản trong đầu tiếng vang, ánh mắt của hắn ổn định ở hình tượng dưới góc phải, hình ảnh phía dưới. Quang minh điểm phía sau không, hiện tại đã thay đổi, biến thành 10. 10 dương đông thanh rất nhẹ nhàng phát ra cái này âm độc, nhưng tiếp theo hắn liền nghi ngờ. Đơn độc một hắn biết có ý tứ gì, đơn độc không hắn cũng biết có ý tứ gì, nhưng một cũng không nối liền, hắn cũng không biết. 10 lời biểu mấy cái a? Mình gãi gãi đầu, biết đây là ký số, nhưng 1 2 3 hắn hiểu được, cái này nhưng lại không biết. Suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên ý thức nói, cái này ký số là thế nào tới? Nghĩ đến vấn đề này, hắn có chút mờ mịt, căn cứ lúc trước hắn phỏng đoán, chỉ có thản mai con mới có thể thu được ký số. Hiện tại đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn không nghĩ ra. Lại một lát sau, Minh đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, quản hắn làm sao tới, hiện tại có ký số, liền có thể thu hoạch được cái nào vật phẩm. Chương 11, vị mặn vấn đề nghiêm trọng trong nháy mắt, Minh cảm xúc phát sinh biến hóa cực lớn, vui sướng liền như là từ trong lòng dâng trào ra, đem tất cả buồn rầu cùng phiền muộn xông đến vô tung vô ảnh. Đột nhiên xuất hiện ký số tựa như mở ra bảo tàng chìa khóa, đối với Minh tới nói không khác một bước lên trời, tương phản to lớn tạo thành mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Để mình khoa tay múa chân. Từ hắn ký sự bắt đầu, đều không có giống giờ phút này á cao hơn qua. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi buông tay, điểm vào đường vân hình ảnh bên trên. Rực rỡ muôn màu hàng hóa xuất hiện, Minh cấp tốc tiến về quen thuộc vị trí, nơi đó có thịt. mỗi lần ấn mở hình tượng, hắn đều muốn đi nhìn một chút, hiện tại rốt cục có thể ăn vào. Bất quá khi hắn lần nữa nhìn thấy kêu bản thịt thời điểm lại do dự, bởi vì phía dưới đánh dấu ký hiệu là quang minh điểm, ba nói cách khác, phải hao phí 3 cái ký số mới có thể ăn được. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này đồ ăn lượng không phải rất lớn, đoán chừng ăn không đủ no. Một cái ký số liền có thể đi trong ngộng thế giới, dùng 3 cái ký số ăn khối này thịt, hắn cảm thấy không quá phù hợp. Ta cờ, trên vệ có nhiều như vậy ăn đây này, ta làm gì không phải nhìn chằm chằm cái này a. Mình vỗ xuống đầu, thuận giá đỡ nhìn về phía trước. Rất nhanh, hắn phát hiện càng đi về phía trước, đánh dấu ký số càng ít, trên kệ đồ ăn lại càng ngày càng nhiều. Từ 3 cái ký số một phần đến 2 cái ký số một phần, lại đến 1 cái ký số một phần. Khi hắn nhìn thấy gần phía trước vị trí, đã là 1 cái ký số cho 3 phần. Đi thẳng đến cái này một hàng giá đỡ phía trước nhất, hắn thấy được quen thuộc đồ ăn. Thế giới trong ngộng nữ hải kia cho hắn màn đầu, tuyết bạch, có một đồng lớn, nhãn hiệu bên trên ký số chỉ là 1. Màn đầu 2 cái này ký hiệu đằng sau lại viết 100, hắn có thể đọc lên cái này ký số. Khá lắm, như thế đại nhất đống. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Thật nhiều. 100 là bao nhiêu hắn không biết, nhưng một cái ký số mua như thế một đồng lớn, hiển nhiên là phi thường có lợi, đủ ăn được nhiều ngày. Nhưng do dự một chút, hắn lại đi trở lại đi, hắn cần thịt. Trường kỳ không ăn thịt, không có khí lực. Khoảng cách màn đầu không xa, trên kệ có 3 cái kiểu dáng giống nhau dụng cụ, cũng không nhỏ, bên trong là điều trạng đồ vật, rất nhỏ, còn có màu nâu đậm nước canh, phía trên nhất hiện lên một tầng thịt. Phía dưới nhãn hiệu bên trên viết, quang minh điểm, 1, mì thịt bò, 3 minh cũng không có đọc lên mì thịt bò phát âm, nhưng vừa cùng 3 hắn là biết đến. Ý tứ cũng có thể lý giải, chính là một cái ký số, có thể đổi 3 phần dạng này đồ ăn. Kỳ thật không cần nhìn nhãn hiệu, chỉ nhìn bày ở trên kệ 3 cái vật chứa cũng có thể hiểu rõ. Liên chọn nó. Minh làm ra quyết định, thứ nhất là cái này dụng cụ không nhỏ, có thể ăn no, thứ hai cái này đồ ăn có thịt. Vươn tay ra đụng vào, trước mắt của hắn lại xuất hiện hình tượng, đường vân hình ảnh biến thành 3 tô mì thịt bò. Tuyệt đối đừng lại xuất hiện quang minh điểm không đủ. Minh có chút khẩn trương, ký số có thể đổi vật phẩm, là hắn căn cứ trước đó đủ loại tình huống suy đoán, nếu như không thể đổi, hắn đoán chừng muốn chọc giận đụng phải tường. Ngón tay rốt cục đụng vào ở hình ảnh bên trên, 3 bát mì trong nháy mắt biến mất, lại biến trở về đường vân, lần này chưa từng xuất hiện quang minh điểm không đủ. Đi theo hắn ngửi thấy một cỗ hương khí, nhịn không được dùng sức hít mũi một cái, khoang miệng trong nháy mắt bài tiết ra đại lượng nước bọt. Lộc cộc. Minh đem nước miếng nuốt xuống, khoe miệng không tự chủ được bệnh lên, thành công. Không kịp đi xem dưới góc phải ký số, sự chú ý của hắn lập tức chuyển rời đến đồ ăn bên trên, hình tượng lập tức biến mất. Minh cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, trong sơn động quá tối, hắn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được nhiệt khí, hiển nhiên ăn ngay tại trước mặt. Sau đó tay của hắn đụng phải dụng cụ, cảm giác có chút bỏng, nhưng không phải là không thể chịu đựng, không kịp chờ đợi bưng lên dụng cụ, hắn dùng một cái tay nâng dụng cụ dưới đáy, một cái tay khác nắm lên một thanh liền hướng bỏ vào trong miệng. Ý ngay cả thịt mang mặt tiến miệng, Minh trợn tròn trong mắt, không chỉ bởi vì ăn ngon, càng bởi vì hắn nếm đến một loại đã lâu hương vị, vị mặn. Lần trước hắn ăn vào loại vị đạo này, vẫn là trước mùa đông trước đó, phụ thân hắn cầm về một khối màu vàng nhạt trong suốt tảng đá, có thể hòa tan trong nước. Hòn đá kia liền có loại này vị mặn. Phụ thân hắn nói cho hắn biết, nếu như thường ăn mang vị mặn tảng đá, coi như không ăn thịt cũng không cần lo lắng không còn khí lực. Loại kia tảng đá ở thâm sơn rất khó tìm đến, núi bên ngoài nhiều một ít, nhưng đó là cả dìn tộc địa phương, nếu như bị phát hiện khẳng định sẽ bị giết chết. Hốt trượt hốt trượt. Minh miệng lớn ăn mì sợi, ánh mắt híp lại, hắn lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn, lần thứ nhất biết thịt có thể thơm như vậy. Còn có thuần chính vị mặn, hắn nhớ ký phụ thân cầm về tảng đá còn có chút khổ đâu. Ừ ngực. Ăn mì xong, hắn đem canh cũng uống xuống dưới, cảm giác mùi thơm càng dày đặc. Trước kia phụ thân hắn cũng từng dùng nước nấu qua thịt, nhưng này hương vị quá tanh, căn bản không có cách nào cùng loại thức ăn này so sánh. Đem vật chứa buông xuống, thân thể của hắn ấm áp lên, cảm giác chẳng phải lạnh. Tiếp theo hắn lại bưng lên chén thứ hai. Rất nhanh, 3 chén lớn mặt ngay cả canh bị hắn ăn không còn một mảnh. Thoải mái mà ở một cái, Minh có chút lười biếng dựa vào tường, nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn, đây là hắn một mình sinh hoạt đến nay ăn vào bữa thứ nhất cơm no, cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay ăn vào thứ ăn ngon nhất. Một cái ký số, 3 phần đồ ăn, còn thu hoạch 3 cái dụng cụ, Minh cảm thấy rất có lời. Nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, một lát sau hắn lần nữa đưa tay đi sử dụng cụ lúc, lại phát hiện bát đã không thấy. Dụng cụ không để lại a? Minh gãi gãi đầu, nhưng không có quá tiếc nuối, so sánh với ăn, dụng cụ là thứ yếu. Tập trung tinh thần, hình tượng lại xuất hiện ở trước mặt, Minh nhìn về phía dưới góc phải, quang minh điểm phía sau ký số biến thành 9. 9. Minh đọc lên cái này phát âm. An dùng đi một cái ký số, nói cách khác cái này 9 so 10 thiếu một cái. Minh nhỏ giọng thầm thì, rồi ra ngón tay đốt lên đường vân hình ảnh, lần này hắn muốn đi tìm hỏa trùng cùng tuổi, không, có hai thứ đồ này là không cách nào qua mùa đông. Tiến vào bên trong, Minh không tự giác đã đến tất đặt đồ ăn kệ hàng, 3 bát mì chính ở chỗ này bày biện. Hắn nhịn được đưa tay xúc động, âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau vẫn là đổi màn thầu càng tốt hơn. Mặc dù loại thức ăn này càng ăn ngon hơn, cũng có thịt có vị mặn, nhưng màn thầu có thể kiên trì thời gian dài hơn. Rời đi thả đồ ăn giá đỡ, Minh thuận cái này một hàng đi vào trong. Vật phẩm thực sự quá nhiều, hắn nhìn hoa cả mắt, trên cơ bản cũng không nhận ra, cũng một mực không có phát hiện gái mập trong tay người loại kia có thể bốc hỏa đồ vật. Tìm một hồi lâu, Minh ngừng lại, cái này một hàng đã đến đầu. Bất quá hắn cũng không có đi tìm mặt khác một hàng, hắn thấy được một cánh cửa, ở cái này một hàng kệ hàng cuối trên vách tường, có một cái giống thế giới trong mộng bên trong như thế cửa, cánh cửa này rất lớn. Trong này, có thể hay không cũng có cái gì? Minh vừa nghĩ như thế, cánh cửa này liền vô thanh vô tức mở ra. Minh hơi giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ cần tập trung tinh thần, hình tượng sẽ xuất hiện, hắn nghĩ bên trong có cái gì, cửa mở ra cũng không kỳ quái. Phía sau cửa là một cái rất lớn không gian, rất sáng, cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, bên trong không có giá đỡ, rất nhiều thứ đều một đống chỉnh tề để dưới đất. Minh tiến vào bên trong, phát hiện những vật này hắn cũng không nhận ra. Có hắc, có bạch, có tròn, có phương, các loại nhan sắc, các loại hình dạng đều có, còn có tựa như trên núi tảng đá cùng thổ. Mỗi một đống đồ vật bên cạnh đều có một cái bẹp hình vuông, trên đó viết ký số, còn có rất nhiều ký hiệu. Những cái kia ký hiệu hắn đại bộ phận cũng không nhận ra, ký số cũng có nhiều có ít, trên thực tế, ngoại trừ 123, cái khác ký số là bao nhiêu hắn căn bản cũng không biết. Hắn cũng không tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm, nơi này cảm giác so bên ngoài còn lớn hơn, hắn cũng không có thời gian mò mẫm quay, một hồi trời đã sáng hắn còn phải rời đi sơn động đâu. Đại khái nhìn qua hai lần, Minh liền chuẩn bị lui ra ngoài. Ngay tại hắn vừa quay đầu thời điểm, phát hiện bên trái một đống đồ vật, lập tức dừng lại. Tuổi. Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đống kia đồ vật, không nghĩ tới bản thân cần nhất tuổi ngay tại cửa bên cạnh. Hắn lập tức đưa tới, phát hiện những này tuổi đều là nửa vòng tròn hình trụ, dài ngắn nhất trí, xem xét chính là tuổi khô. Ở cái này đống tuổi khô bên cạnh, còn có rất nhiều vật kỳ quái, quyển vòng quanh, nhìn qua rất xoa tung. Minh cao hứng phi thường, nhiều như vậy tuổi, đủ hắn vượt qua toàn bộ mùa đông, chỉ cần có thể tìm tới cái kia có thể bốc hỏa đồ vật. Nhưng hắn vừa muốn đưa tay, nụ cười trên mặt lại biến mất, hắn nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là chỗ ở hắn ban ngày nhất định phải rời đi cái sơn động này, vậy những này tuổi hướng cái nào thả? Một khi liệt bọn hắn trở về, những này tuổi cũng đừng hỏng. Trước tiên cần phải tìm tới chỗ ở a. Minh có chút ảo não, cũng không có lại tiếp tục tìm kiếm bốc hỏa đồ vật, trực tiếp từ hình ảnh bên trong lui ra. Hắn đoán chừng trời đã sáng, trước được rời đi sơn động. Tìm tới chỗ ở trước đó, tuổi là không thể đổi. Đứng dậy đi đến sơn động, đẩy ra tảng đá, một tia sáng xuyên suốt vào đi, kèm theo ẩm ướt rét lạnh gió. Hôm nay so với hôm qua lạnh hơn, có điều Minh vừa ăn ba chén lớn mặt, bụng nắm chắc, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Hít một hơi thật dài thanh lãnh không khí, Minh đẩy ra tảng đá, sải bước đi ra ngoài. Sáng sớm sơn lâm hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn là âm trầm, bầu trời tầng mây nặng nề, mặt đất tương đương suốt, đạp xuống đi có thể hãm đến chân mắt cá chân. Cái này mưa xem ra còn phải hạ a. Có điều thời tiết như vậy, hẳn không có bao nhiêu người đến đi săn đi. Minh nhìn một chút bầu trời, lại nắm thật chặt trên người gia thú, nhanh chân hướng đỉnh núi đi đến. Từ mặt sau xuống núi, lại leo lên một tòa khác núi, hắn cũng không có quá thâm nhập, ở giữa sườn núi sườn đồi bên cạnh tìm một gốc rậm rạp đại thụ, bò lên. Hắn dáng người nhỏ gầy, có thể leo đến rất cao địa phương. Trên tán cây cành lá nồng đậm, có thể ẩn thân. Phía trước là sườn đồi, tầm mắt tương đối khoáng đạt, nếu có yêu thú có thể trước tiên phát hiện, chỉ cần cẩn thận ma trùng là được. Hắn hiện tại tạm thời không cần vì ăn phát sầu, nghiên cứu hình tượng cùng hình ảnh bên trong vật phẩm quan trọng hơn. Mặt khác, còn phải nghĩ biện pháp tìm một cái chỗ ở cành lá rậm rạp bên trong nấp kỹ. Minh lập tức tập trung tinh thần, tiến vào hình ảnh bên trong tiếp tục tìm kiếm. Lần này hắn tìm kiếm mục tiêu không phải bốc hỏa đồ vật, mà là vũ khí, hắn đã từng thấy qua sắc bén vũ khí. Chương 12, song đầu trùng chọn lựa vũ khí quá trình không cần lắm lời, rất thuận lợi. Minh chọn cũng không phải là lúc trước nhìn thấy kia cây chùy thủ, là lâu một chút bằng kiếm, ước chừng cùng hắn cánh tay chiều dài tương tự, hơn nữa so chùy thủ càng dày càng rộng, nhìn xem rất rắn chắc. Ngồi ở rậm rạp tán cây bên trong, Minh cầm đoạn kiếm chui kiếm huy động, trước người ngón cái thô nhánh cây bị nhẹ nhõm chặt đứt, hầu như cảm giác không thấy trở lực gì. Vũ khí này thật sắc bén. Minh mừng khấp khởi đem đoạn kiếm để vào bao da. Có vũ khí, còn có ăn, nếu như lại tìm đến chỗ ở, hắn vượt qua mùa đông này cũng không phải là vấn đề gì. Nắm thật chặt vũ khí, Minh tập trung tinh thần điều ra hình tượng. Đây là thượng thiên ban cho bảo bối của hắn, là hắn sống tiếp bảo đảm lớn nhất, có lẽ tương lai hắn còn có thể bằng vào hình tượng tăng lên đẳng cấp, sống lâu dài hơn, thậm chí vượt qua thế giới trong mộng cuộc sống như vậy. Hiện tại hắn muốn tìm chính là loại kia có thể bốc hỏa đồ vật, sau đó liền đi tìm chỗ ở, tối thiểu muốn tìm tới có thể tạm thời cất đặt tuổi địa phương. Đi săn cái gì đã không là trọng yếu nhất, có ký số nơi tay, hắn tạm thời không cần vì ăn bên trên buồn, một cái ký số có thể thay xong nhiều màn đầu đâu. Hình tượng bắn ra, quang minh điểm phía sau ký số biến thành 4, cái này đem vũ khí dùng hết 5 cái ký số. Đương nhiên, 4 cùng 5 đời biểu cái gì hắn cũng không hiểu, chỉ biết là so ba nhiều. Một tầng. Minh nhìn xem đường vân đồ hướng phía trên ký hiệu, nghiêm túc suy tư. Qua một hồi lâu, hắn khẽ lắc đầu, được rồi, không nghĩ, về sau có cơ hội đi trong ngộng thế giới liền có thể hiểu rõ. Vẫn là đi trước tìm vật phẩm. Nhưng lại tại hắn đang muốn đưa tay đi điểm hình ảnh thời khắc, đột nhiên nghe được bùm 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 thanh âm từ sườn đồi bên kia truyền đến. Giờ phút này sơn lâm yên tĩnh, thanh âm này vô cùng rõ ràng. Trải qua thời gian dài tính cảnh giác để hắn cấp tốc làm ra phản ứng, trong nháy mắt rút ra đoạn kiếm, toàn thân căng cứng, đề phòng nhìn về phía trước. Nhưng mà, hắn nhìn thấy không là ma thú, mà là sườn đồi phía trên rơi xuống đá vụn. Không đợi hắn kịp phản ứng, sườn đồi trung bộ xuất hiện từng đầu rơi xuống phía dưới nhỏ vụn đất đá, từ hắn cái góc độ này nhìn sang, tựa như từng đầu thác nước nhỏ. Theo sát lấy, nhỏ vụn đất đá hình thành thác nước cấp tốc mở rộng, sườn đồi nửa khúc trên toàn bộ than sụp đổ xuống. Anh minh giống như sấm rền, xen lẫn tiếng thú gào cùng tiếng chim hót vang vọng trong núi, mặt đất chấn động kịch liệt, trong rừng nhiều hơn không ít dã thú chạy thân ảnh. Minh nắm thật chặt những cây, doa đến trái tim nhảy lên kịch liệt, ầm ầm rung động. Hắn ẩn thân đại thụ khoảng cách sườn đồi không xa, nếu là đổ sụp phạm vi khuyết trương lớn hơn một chút, hắn liền bị chôn. Quá nguy hiểm. Làm mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh, Minh cấp tốc từ trên cây chạy xuống dưới, hắn nhưng không dám ở nơi này dừng lại, từ hình ảnh bên trong tìm kiếm bốc hỏa đồ vật cũng chỉ có thể trước bông xuống, vạn nhất lại có đổ sụp đâu. Minh lúc này buộc lòng phải nơi núi rừng sâu xa đi rồi, vách núi đổ sụp động tĩnh rất lớn, bị kinh động có động vật ăn cỏ, khẳng định cũng có ma thú ma trùng, kề bên này tuyệt đối không an toàn. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được dã thú dẫm ra dấu móng cùng chảo ấn, Minh đặc biệt cẩn thận. Ngồi đi một đoạn liền dựa vào ở dưới đại thụ quan sát tình huống xung quanh. Ước chừng buổi trưa, Minh lại bay qua một ngọn núi, ở giữa sườn núi ngừng lại. Trải qua cho tới trưa tìm kiếm, hắn rốt cục ở một cây đại thụ gốc rễ phát hiện một cái hốc cây, cái này hốc cây bị bụi cây che chắn, phi thường bí ẩn. Hơn nữa ở bụi cây chung quanh cũng không có phát hiện chảo ấn cùng ma trùng bỏ qua vết tích. Trận mưa này đã hạ thật lâu, mặt đất suốt, nếu có ma thú ma trùng hoạt động, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Đã không có, đã nói lên cái này hốc cây rất có thể là trống không. Minh lặng lẽ đi tới hốc cây một bên, cũng không có đi vào. Hắn rất cẩn thận, hướng bên trong ném đi mấy tảng đá, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, vẫn là không có động tĩnh, Minh lúc này mới nở nụ cười, quả nhiên là trống không, vận khí thật tốt. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị xoay người tiến vào hốc cây thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Phía trên có cái gì? Một sát na này, Minh lông tơ đều nổ, tuyệt đối là cái gì công kích hắn. Nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, cũng không ngẩng đầu, tay phải đoạn kiếm hướng lên mãnh liệt đâm, lúc này trốn cũng không kịp. Chi! Tiếng cọ sát chói tai vang lên, Minh cảm giác đâm trúng cái gì, lực cản cực lớn. Tiếp theo hắn bị một cỗ đại lực văng ra ngoài, đoạn kiếm tuột tay, tiếp lấy trùng điệp ném xuống đất. Minh đều không có cảm giác đau đớn, cũng không nói hoài tới vũ khí, cấp tốc hướng về phía trước lăn lộn. Ầm. Hầu như cùng thời khắc đó, một cái bóng màu đen rơi trên mặt đất, vặn bẹo dây rủa. Minh liên tục lăn lăn 7-8 lần, thẳng đến đâm vào trên một thân cây mới dừng lại, đuổi vội vàng đứng dậy quay đầu, chỉ thấy đầy đất bùn nhão bay loạn, một cái bóng đen vặn bẹo lăn lộn, thân thể đâm vào trên đại thụ, ầm ầm rung động. Song đầu trùng. Minh chân ở không tự giác run rẩy, bóng đen là một loại ma trùng, hắn nhận biết. Loại này ma trùng thân thể dài nhỏ, màu sắc đen nhánh, toàn thân giáp xác. Hai bên có 4 cặp chân đốt, đầu đuôi các mọc ra 4 cái gai nhọn đồng dạng xúc giác. Bởi vì đầu đuôi mọc ra giống nhau như lúc xúc giác, bên nào cũng giống như đầu, cho nên gọi song đầu trùng. Đây là vì số không nhiều không có độc ma trùng, nhưng lực công kích của nó lại mạnh phi thường, xúc giác cùng răng nhọn uy hiếp rất lớn, giáp sắc càng là cứng rắn vô cùng, hơn nữa gia hỏa này hành động hầu như nghe không được thanh âm, khó lòng phòng bị. Có điều cái này song đầu trùng rõ ràng không được, đoạn kiếm liền kẹt tại trên đầu của nó, mặc nó dễ dụa như thế nào vùng vẫy đều không có rơi xuống. Minh cố hết sức xê dịch hai chân, run rẩy trốn đến phía sau cây, cái này song đầu trùng đẩy chỗ lăn lộn, bị đụng một cái cũng khó lường. Trang diện rốt cục yên tĩnh trở lại, song đầu trùng không động, trốn ở phía sau cây Minh đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, tựa như hư thoát, so lật vài tòa núi đều mệt mỏi. Toàn thân các nơi cũng truyền tới đau nhức cảm giác, vừa rồi khoảng kia một chút, hắn đều muốn rời ra từng mảnh giống như. Lại qua hơn nửa ngày, Minh mới vịn cây đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hắn hiện tại toàn thân đều là ướt rẩm rễ nước bùn. Từng bước một đi đến chết mất song đầu trùng bên cạnh, chỉ thấy bản kiếm từ song đầu trùng hàm dưới đâm vào, quán xuyên cả cái đầu, trực thấu phần gáy. Giờ phút này mình không khỏi may mắn bản thân mạng lớn, nếu không phải vũ khí sắc bén, nếu không phải trùng hợp đâm trúng song đầu trùng đầu, dù là chậm nữa bên trên như vậy một chút xíu, đoán chừng cũng là song đầu trùng xúc giác trước đâm trúng chính mình. Hơn nữa song đầu trùng bị bản thân đâm trúng về sau khẳng định đau đến quan đầu, hắn mới có thể bị vãi ra, nếu không cũng hẳn phải chết. Hai tay nắm ở chuôi kiếm, mình một chân đạp song đầu trùng, dùng sức đem đoạn kiếm rút ra. Thân kiếm cùng giáp sát ma sát thanh âm nghe được hắn lại cả người nổi da gà lên. Ôm đoạn kiếm nhìn hồi lâu, xác nhận vũ khí không có bị tổn thương, Minh nhẹ nhàng thở ra, đoạn kiếm nếu là hư hại, hắn đến đau lòng chết. Hiện tại hắn đối với cây đoạn kiếm này càng phát ra chân quý, có thể đâm xuyên song đầu trùng giáp sát, để hắn đối với vũ khí trình độ sắc bén lại có nhận thức mới. Lần nữa đi tới hốc cây một bên, Minh nghiên cứu một hồi lâu mới hiểu được vì sao cửa hàng trùng quanh vì sao không có vết tích. Hóa ra trên cành cây còn có cái cửa hàng, gốc cây này mục rất lớn, tán cây cùng khác cây cối tương liên. Song đầu trùng tới lui đều đi đến mặt, mặt đất đương nhiên không có vết tích. Không thể nói Minh không cẩn thận, trước đó hắn quan sát qua bên trên, nhưng trên cành cây trong cửa hàng lõm, rất bí ẩn, tại mặt đất căn bản nhìn không thấy. Hơn nữa hắn từ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, phụ thân cũng không có truyền thụ qua tương quan kinh nghiệm. Chờ thể lực khôi phục một chút, hắn tiến vào hốc cây, bên trong sẽ không còn có cái gì, song đầu trùng đều là đơn độc hành động, không có cái thứ hai. Cửa hàng rất nhỏ, nhưng mà bên trong lại rất rộng rãi, cửa động chính đối diện có một cái nghiêng đi lên lỗ thủng, đoán chừng chính là thông trên cành cây cửa động. Nhìn thấy hoàn cảnh này, Minh trên mặt lộ ra tiểu dung, nguy cơ về sau thu hoạch còn là rất lớn. Hốc cây mặc dù không thích hợp mùa đông ở lại, nhưng cất giữ tuổi không có vấn đề, như vậy liền không cần lo lắng sưởi ấm vấn đề. Ở trong thụ động dạo qua một vòng, Minh ra đi tìm vài miếng rộng lượng lá cây cùng một chút dây leo, đem song đầu trùng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau đó lôi vào hốc cây. Đây là số ít mấy loại không có độc côn trùng, có thể ăn. Hơn nữa giáp sát, xúc giác, còn có răng nhọn đều là đồ tốt. Hiện tại nhiệt độ không khí đã rất thấp, chữa tổn cũng hủy không được. Xử lý xong song đầu trùng, Minh lần nữa điều ra hình tượng, ấn mở hình ảnh, đi tới kệ hàng hậu phương kia phiến đại môn trước, trong lòng tưởng tượng, đại môn chậm rãi mở ra. Minh tiến vào đại môn, đưa tay ở tuổi bên trên một điểm, hình tượng lui về nguyên trạng, hình ảnh biến thành tuổi. Nhưng khi Minh ngón tay chỉ bên trong hình ảnh lúc, xuất hiện không giống biến hóa, tuổi cũng chưa từng xuất hiện trong động, mà là trên tấm hình bắn ra tới một cái khối lập phương, cùng hôm qua hắn đi địa cầu nhìn thấy khối lập phương, chỉ có điều cái này khối lập phương bên trên có một nhóm ký hiệu, khố phòng thuê, quang minh điểm, một, mỗi tháng. Minh chỉ biết là một là có ý gì, nhưng một chuyến này liền không hiểu được. Không hiểu về không hiểu, hắn vẫn là vươn tay ra, điểm ở khối lập phương bên trên. Bất kể hắn là cái gì ý tứ, điểm lại nói, tựa như tối hôm qua đi thế giới trong mộng đồng dạng. Sau một khắc, khối lập phương biến mất, hắn phát hiện đang vẽ mặt lại có biến hóa, ở đồ hướng phía trên, một tầng hai cái này ký hiệu phía dưới, xuất hiện một cái đồ hình. Minh chỉ tay một cái, hình tượng đột nhiên biến thành một cái không gian, vương vước, tựa như thế giới trong mộng trụ sở. Mặt đất chính giữa, một đống tủi xếp chồng chất chỉnh tề, vừa bên trên là loại kia xóa tung quan xoắn đồ vật. Minh có chút ngộng, không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Ngay sau đó hắn vươn tay ra, bắt lấy một cây tủi. Vô luận là ở kệ hàng khu vẫn là trong cửa lớn, đụng vào vật phẩm sau đều sẽ trở về hình tượng. Mà bây giờ, hắn lại que tủi nắm ở trong tay. Sau một khắc, trước mắt không gian không thấy, hình tượng cũng biến mất theo. Minh đứng tại trong thụ động, trong tay nắm lấy một cây tủi. Cái này liền lấy ra tới. Minh sửng sốt nửa ngày, lần nữa tập trung tinh thần điều ra hình tượng, sau đó điểm. Cái không gian kia xuất hiện lần nữa, hắn cũng lại một lần lấy ra tủi. Liên tiếp xuất ra mấy cây tủi về sau, Minh sinh ra một cô ảo não cảm xúc, sớm biết có loại công năng này, bản thân ăn no căng đầy chỗ tìm địa phương cất giữ tủi, kém chút đem mạng mất. Có điều ảo não rất nhanh liền bị cao hứng cảm xúc thay thế, chức năng này tác dụng rất lớn, nếu như hắn đổi màn đầu, cũng không cần bên trên buồn hướng cái nào thả. Những này tủi hẳn là cũng có thể trả về chứ. Minh lại điều ra không gian, thiện tay đem tủi ném đi trở về. Nhìn thấy đồ vật có thể bỏ vào không gian, Minh nhìn về phía song đầu trùng thi thể, thầm nghĩ, thứ này có thể bỏ vào sao? Ngay tại hắn rời lên song đầu trùng, điều ra không gian chuẩn bị đi đến ném thời điểm, một cái quen thuộc nhắc nhở xuất hiện, quang minh điểm không đủ. Chương 13, rút thưởng Minh sợ nhìn nhất đến chính là quang minh điểm không đủ nhắc nhở, bởi vì cái này nhắc nhở vừa xuất hiện liền đại biểu ký số dung hết, rốt cuộc đổi không đến trong tấm hình đồ vật. Tiện tay đem song đầu trùng thi thể ném xuống đất, Minh nhìn về phía hình tượng dưới góc phải, chỉ thấy quang minh điểm đằng sau viết hai. Còn lại hai cái, ít như vậy. Minh cảm xúc lập tức thấp xuống, hai hắn nhận biết, cũng hiểu rõ có ý gì, chỉ là cái này số dùng cũng quá nhanh, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn cho là mình không cần làm thức ăn phát buồn, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không có cam đoan. Loại kia có thể bốc hỏa đồ vật là nhất định phải đổi lấy, mặc dù có tuổi khô, còn có loại kia xóa tung đồ vật, có thể đánh lửa. Nhưng hắn không có chỗ ở cố định, hỏa trùng căn bản là không có cách giữ lại, mỗi ngày đánh lửa đối với thể lực tiêu hao quá lớn. Song đầu trùng cái này ngốc cây cũng không tệ, nhưng lại không thích hợp ở lại. Trong động không có niêm phong cửa tảng đá, một khi châm lửa, nhiệt độ khuyết tán sẽ dẫn tới ma thú ma trùng. Về phần tại sao rõ ràng còn có hai cái ký số, đem song đầu trùng phương bỏ vào không gian lại nhắc nhở quang minh điểm không đủ, Minh đã không có tâm tư suy nghĩ. Đi trước tìm loại kia có thể bốc hỏa đồ vật. Minh lần nữa tiến vào hình tượng kệ hàng khu, từng nhóm kệ hàng cẩn thận tìm kiếm, hắn có chút khẩn trương, sợ hai cái ký số không đủ dùng. Trong lòng hắn, loại kia có thể bốc hỏa đồ vật luận võ khí giá trị đều cao. Tìm thật lâu, Minh dọc theo phía bên phải đi thẳng, không biết tìm bao nhiêu kệ hàng, rốt cục phát hiện vật mình muốn. Nơi này nửa cái kệ hàng đều là đỏ, lục, hoàng, trong suốt, mở đủ. Minh căn cứ ký ức, tìm được cùng Lý Giao sử dụng nhất tương tự một loại, sau đó xem xét đánh dấu ký hiệu. Ngây mẩn cả người. Duy nhất một lần cái bật lửa, số lượng 100, quang minh điểm. Một số lượng này cũng cần ký số để hắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn coi là loại này có thể bốc hỏa đồ vật cần rất nhiều ký số, không nghĩ tới vậy mà cùng màn thầu đánh dấu, một cái ký số cho thật nhiều. Vậy mà chỉ dùng rơi một cái ký số. Minh nhẹ nhàng thở ra, còn lại một cái ký số có thể mua rất nhiều màn thầu, tăng thêm song đầu trùng, cũng có thể chống đỡ một mùa đông. Vươn tay đụng vào cái bật lửa, hình tượng trở về hình dáng ban đầu, tiếp theo chạm đến đồ hình, quang minh điểm số lượng biến thành một, hắn xuất hiện trước mặt không gian, một hộp cái bật lửa đặt ở góc tường. Đổi ra đồ vật đều bỏ vào nơi này. Minh nói thầm, bắt một cái bật lửa ra. Thứ này ứng làm như thế nào dùng? Minh một bên loay hoay cái bật lửa, một bên hồi ức Lý Giao động tác. Lúc ấy hắn quan sát rất cẩn thận, ký ức cũng vô cùng rõ ràng. Lý Giao cầm thứ này, sau đó dùng ngón cái theo. Thử hai lần đều không có nhấn, lần thứ ba thời điểm, trong tay cái bật lửa phát ra bột một tiếng, một cỗ ngọn lửa xung ra. Điểm, thật điểm. Một chút đều không phòng tay. Minh toát miệng, ha ha cười ra tiếng, tựa như cái đạt được món đồ chơi mới hải tử. Có thể có được khắp nơi di động, tùy thời nhóm lửa hóa trùng, trong lòng của hắn vô cùng cao hứng. Tạm thời ngay cả ký số sắp dùng hết phiền não đều buông xuống. Liên tiếp thử mấy lần, Minh mới đem cái bật lửa thả lại khu phòng, sau đó chuẩn bị dùng xong cái cuối cùng ký số, đổi lấy thật nhiều màn đầu. Nhưng mà, khi hắn đứng tại giá đỡ trước mặt, lại do dự, cái cuối cùng ký số, hắn thực sự không nỡ dùng xong. Đúng rồi, đi trong ngộng thế giới còn cần ký số đâu, hiện tại có xong đầu trùng, cũng đủ ta ăn một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết lui ra, đi thế giới trong ngộng là rất trọng yếu, hình tượng bên trong ký hiệu ý tứ chỉ có ở nơi đó mới có thể hiểu rõ, hơn nữa hắn suy đoán có lẽ đột nhiên xuất hiện ký số cũng cùng thế giới trong mộng có quan hệ. Không đủ dùng a. Minh nhìn xem còn sót lại một cái ký số, lắc đầu thở dài, ngoại trừ đồ ăn, hắn còn muốn đổi giày và ấm áp quần áo đâu. Gì? Ngay tại Minh cảm thán thời điểm, hình tượng bên trái nhất hình tròn đột nhiên phát ra ánh sáng, hắn ánh mắt đông chốc bị hấp dẫn tới, chỉ thấy cái kia hình tròn càng thêm lồi ra, tựa như thoát ly hình tượng, ở hình tròn bên trên có một cái lam sắc quang điểm chớp động. Hình tròn bên trái lớn nhất trống không khu vực xuất hiện một nhóm ký hiệu, tiêu phí 10 quang minh điểm, rút thưởng công có thể mở ra. Lần đầu rút thưởng không thu lấy quang minh điểm, cũng đưa tặng một lần. Cái này hình tròn có làm được cái gì? Minh thầm nghĩ trong lòng, ký hiệu ý tứ hắn căn bản không hiểu. Mà từ đạt được hình tượng, cũng chỉ có bên phải nhất có biến hóa, hoặc là liền xuất hiện khối lập phương, bên trái hình tròn cùng ở giữa ký hiệu chưa từng có động tĩnh. Trong lòng suy nghĩ, Minh chậm rãi đưa tay, điểm vào hình tròn bên trên. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia điểm sáng màu xanh lam đột nhiên nhanh chóng chuyển động. Ngay từ đầu, điểm sáng chuyển động tốc độ rất nhanh, theo thời gian trôi qua, điểm sáng tốc độ dần dần giảm bớt. Minh thẳng hơi giật mình nhìn xem, lơ ngơ. Một lát, lam sắc quang điểm ngừng, đứng tại lực lượng khu vực kia. Theo sát lấy, hình tượng ở giữa lực lượng hai cái này ký hiệu cũng phát ra lấp lóe, đằng sau một biến thành hai. Lực chính là khí lực, lực lượng có lẽ cũng là khí lực ý tứ. Điểm sáng ngừng về mặt sức mạnh, ở giữa lực lượng liền từ một phần biến thành hai phần. Minh gãi gãi đầu, vẫn là không hiểu ra sao, nhìn không rõ. Suy tư một lát, hắn lại điểm hình tròn một chút, lam sắc quang điểm lần nữa chuyển động, lần này đứng tại khác một cái khu vực này ký hiệu là chữa thương đan, bất quá hắn chỉ có thể đọc lên đan phát âm, trước hai cái lại đọc không ra, ý tứ hắn càng không rõ. Sau một khắc, hình tượng biến thành nhà kho không gian, một cái vương bức đồ vật xuất hiện ở cái bật lửa bên cạnh. Thứ này màu sắc trắng loãng, mặt ngoài phảng phất bao phủ một tầng vầng sáng, cực kỳ đẹp đẽ. Đây là cái gì? Mình đem hình vương lấy ra, vào tay lạnh bớt, dị thường bóng loáng. Loay hoay hai lần, thứ này từ giữa đó tách ra, bên trong là trống rỗng, có ba cái rơi tròn hạ lõm, bên phải hạ lõm đặt vào một cái màu xanh hình tròn vật phẩm, có chỉ bụng lớn nhỏ. Đây là cái gì? Mình đem màu xanh hình tròn vật phẩm lấy ra nhìn một chút, lại thả trở về, sau đó đem tách ra hai nửa khép lại, còn tại khố phòng chỗ cũ. Hắn căn bản cũng không biết đây là cái gì, cũng chỉ có thể trước ném lấy mặc kệ. Từ khố phòng rời khỏi, hắn phát hiện hình tròn bên trên điểm sáng vẫn còn, có điều bên trái lớn nhất chống không khu vực ký hiệu thay đổi, rút thưởng nhu cầu, quang minh điểm 1, phần thưởng định kỳ thay đổi. Các ký hiệu Minh xem không hiểu, nhưng quang minh điểm 1 hắn rất rõ. Thứ này phải dùng ký số. Minh đội vàng quay đầu nhìn hình tượng dưới góc phải, hắn hiện tại liền thừa một cái ký số, còn muốn giữ lại đi thế giới trong động, nếu là cứ như vậy mơ hồ không có, hắn đến khóc chết. Khi hắn nhìn thấy hình tượng dưới góc phải ký số vẫn là 1, lập tức thật dài thở ra một hơi. Hóa ra không cần ký số a. Đã không cần, vậy hắn an tâm, ngay sau đó lại muốn đi điểm hình tròn. Nhưng ngay tại hắn sắp đụng phải hình tròn thời điểm, đột nhiên dừng lại, không đúng, nếu là một cái ký số đổi 3 lần đâu, kia ta lại gọi một chút. Cũng không đúng, coi như đổi 3 lần, lần thứ nhất điểm thời điểm cũng hẳn là giảm mất ký số chứ. Hơn nữa ta đã điểm 2 lần. Minh xoắn suýt một hồi lâu, vẫn là đem tay thu hồi lại, dù sao hình tròn bên trên đồ vật có tác dụng gì hắn không rõ ràng, cũng không dùng được, cái cuối cùng ký số nhưng là phi thường quý giá. Lúc này, bên ngoài vang lên bùm 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 thanh âm, lại trời mưa. Minh đến cửa hang nhìn thoáng qua, đội vàng về tới thu thập, vừa rồi tìm cái bật lửa dùng đi thời gian rất lâu, hắn còn phải đem hốc cây an bài một chút, nếu ngươi không đi trước khi trời tối liền đuổi không trở về. Nhanh chóng mở ra bao khỏa xong đầu trùng lá cây, Minh dùng đoạn kiếm phá vỡ giáp xác, cắt lấy một khối thịt lớn. Hắn là nửa đêm ăn mì thịt bò, cả ngày đi qua, hắn đã sớm đói bụng. Đem xong đầu trùng một lần nữa gói kỹ, hắn chạy ra hốc cây, từ trung quanh tìm tới rất nhiều bụi gai, hắn muốn đem cửa hang phong bế. Ở bên ngoài dùng tảng đá phong bế cửa hang tác dụng không lớn, bất kỳ cái gì một con ma thú ma trùng đều có thể tùy tiện đẩy ra. Còn không bằng đùi gai hiệu quả tốt. Ở phong bế cửa động quá trình bên trong, Minh ngạc nhiên phát hiện, trên người đau nhức cảm giác vậy mà biến mất, hắn quẳng kia một chút thế nhưng không nhẹ, theo nói không có mấy ngày không khôi phục lại được. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, lúc này cảm giác đói bụng so vừa rồi càng cường liệt, hắn nhu cầu cấp bách ăn cái gì, đến mau trở về. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Minh trên người bùn nhão bị sông quét xuống, bên ngoài thân bốc lên từng tia nhiệt khí. Thời tiết càng phát ra rét lạnh, nhưng Minh giờ phút này lại cảm giác không thấy ý lạnh, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ com chỉ là cảm giác đói bụng đang không ngừng tăng cường. Minh không có khả năng đi được quá nhanh, phải tùy thời cảnh giác nguy hiểm, bởi vậy khi hắn đến bản thân ở lại sơn phong thời điểm, trời đã sắp đen. Mà lúc này hắn cảm giác đói bụng mấy hồ đã đến khó mà chịu được tình trạng. Sao lại đói như thế? Minh rất kỳ quái, hắn lấy hai ngày trước không ăn cái gì đều không có cảm giác như thế đói khát. Hiện tại hắn hận không thể dừng lại, lập tức đem một khối lớn xong đầu trùng tị tan hết. Đương nhiên, hắn không thể làm như thế, trời đã tối, bên ngoài quá nguy hiểm. Đi tôi ở lại trước sơn động, Minh lại quan sát một lát, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Hắn có thể khẳng định đã có người đến đây rồi, không cần nghĩ cũng là liệt bọn hắn. Bọn hắn rất thiếu đồ ăn. Minh trong lòng phán đoán, thời tiết như vậy đều đi ra đi săn, đối phương thời gian nhất định không dễ chịu. Minh đem chung quanh tản mát bụi gai kiếm về, lại làm chút bụi cây, bố trí xong bên ngoài mới vào sân động, dùng tảng đá phong bế cửa hang. Đi tới lửa ao, Minh từ nhà kho xuất ra cái bật lửa, mấy khối củi, còn nắm một cái những cái kia xóa tung đồ vật. Thứ này cùng mảnh gỗ vụn tương tự, so củi lại càng dễ nhóm lửa, hắn hơi nghiên cứu một chút liền biết. Củi thiêu đốt, hỏa diễm bay lên, trong sơn động dần dần ấm áp. Minh thở một hơi, đông lạnh một ngày, rốt cục cảm giác được ấm áp. Tiếp theo hắn ngồi ở bên tường, ở bước quần áo cũng không kịp thời, liền bưng lấy xong đầu trùng thịt gặm. Hắn đều nhanh đói điên rồi, căn bản chờ không nổi đem thịt nướng chín. Hương vị đương nhiên không cách nào cùng hắn nếm qua mì thịt bò so sánh, nhưng cùng ban linh loại này động vật ăn cỏ so sánh, xong đầu trùng chất thịt muốn non mịn rất nhiều, mùi tanh cũng không lớn. Cái này một khối thịt lớn tuyệt đối không thể so với ba tô mì thịt bò ít, nhưng cũng không lâu lắm liền toàn tiến vào Minh bụng, hắn thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cũng ngay lúc này, toàn thân hắn các nơi lại chuyển tới từng đợt đau nhức. Chương 14 khí lực lớn đau nhức tới phi thường đột nhiên, cũng mang theo như kim đâm đâm nói, cũng bị ngã về sau đau đớn cũng không giống nhau, rất giống vận động dữ dội về sau cái loại cảm giác này. Đây là có chuyện gì? Minh hoàn toàn không nghĩ ra, cẩn thận hồi tưởng, trước đó đau đớn biến mất liền phi thường kỳ quái, đột nhiên toát ra đau nhức càng là không hiểu đấu. Minh nhẹ nhàng chuyển bóng lúc đích, nhịn không được hít vào một hơi, cảm giác quá chua xấu rồi. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì bằng kia một chút? Không có khả năng a. Minh cúi đầu xuống suy tư, ánh mắt đột nhiên ổn định ở trên cánh tay của mình, hắn phát hiện cánh tay của mình giống như thô một chút. Ảo giác sao? Minh dùng sức nhắm mắt, tiếp theo mở ra, phát hiện cánh tay sát thực lớn. Tiếp theo hắn một kéo căng kình, dưới da cơ bắp phồng lên, nhưng tùy theo mà đến lại là cực độ đau nhức cảm giác, hắn nhịn không được phát ra gào kêu to một tiếng. Phụ thân nói qua, chỉ cần đồ ăn sung túc, đẳng cấp liền có thể tăng lên, có phải hay không là hôm nay ăn no nê hai bữa nguyên nhân? Minh ý nghĩ này lóe lên, lập tức lắc đầu, vừa ăn hai bữa mà thôi, nào có nhanh như vậy. Phụ thân hắn khi còn sống, hắn cũng không phải chưa ăn qua cơm no, nhưng từ trước đến nay chưa từng xảy ra loại tình huống này. Minh dựa vào tường, hồi ức hôm nay chuyện phát sinh, sườn đồi đổ sụp, gặp phải song đầu trùng, tiến vào hốc cây, đang vẽ mặt bên trong tìm kiếm hỏa trùng. Làm nghĩ đến cái kia hình tròn thời điểm, hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Lực lượng, đúng, lực lượng phía sau ký số từ 1 biến thành 2. Nhớ kỹ khi còn bé vận động dữ dội về sau, cũng là loại này đau nhức, phụ thân nói đau nhức qua đi gặp khí lực lớn. Ta hiện nơi cánh tay biến lớn, toàn thân đau nhức, cũng nhất định là ở khí lực lớn. Hóa ra hình tượng ở giữa lực lượng, chỉ là khí lực của ta. Ký số từ 1 biến thành 2, nói rõ khí lực của ta vốn là 1, về sau sẽ có 2 cái khí lực của ta như vậy lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Minh cao hứng đến khoa tay múa chân, khí lực tăng trưởng đại biểu cho lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên, đại biểu cho tương lai đi săn sát suất thành công sẽ gia tăng, hắn sao có thể không cao hứng. Nhưng hắn khẽ động, chưa thoải mái liền lần nữa đánh tới, hắn lại gào hô một tiếng họng. Ta liền nói sao? Hình tượng ra đồ vật làm sao lại vô dụng? Minh trong lòng mừng rỡ không thôi, cái này lực lượng ký số so ăn, vũ khí, thậm chí hỏa chủng đều chân quý. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức tập trung tinh thần liền đem hình tượng điều ra, hình tròn còn cùng buổi chiều, lam sắc quang điểm lấp loé. Hắn có loại xúc động, rất muốn đưa tay điểm một chút, lại thu hoạch được một cái lực lượng ký số liền tốt. Nhưng hắn ánh mắt quét đến dưới góc phải, nhìn thấy quang minh điểm phía sau một, tâm tình hưng phấn như bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt làm lạnh. Liên thương một cái ký số, hắn muốn giữ lại đi thế giới trong động, chỉ có biết những ký hiệu này ý tứ, mới có thể phát huy đầy đủ hình tượng công dụng, cái này so tăng khí lực lớn quan trọng hơn. Mặc dù hắn phán đoán cái này hình tròn rất có thể không cần ký số, nhưng chú ý cẩn thận hắn vẫn là không dám động. Còn lại cái này một cái ký số thực sự quá quý giá. Hơn nữa hắn còn lo lắng, lúc trước điểm hai lần đó có thể hay không đối với ký số sử dụng có ảnh hưởng. Ánh mắt không thôi từ lam sắc quang điểm dịch chuyển khỏi, Minh khắc phục lần nữa thu hoạch được lực lượng dụ hoặc, lực chú ý tập trung ở ký hiệu bên trên, hắn muốn đem những ký hiệu này nhớ kỹ, về sau đến thế giới trong ngộng tìm thật kỹ tìm đáp án. Ký hiệu có đơn giản, có phức tạp, Minh chăm chú nhìn, cũng không lâu lắm, hắn cảm giác ánh mắt có chút hoa, những cái kia ký hiệu giống như từ hình tượng bên trong bay ra, ở trước mặt hắn không ngừng bay múa. Hình tượng lóe lên một cái, mọi thứ đều biến mất, lại khôi phục nguyên trạng, những cái kia ký hiệu hắn cũng đều nhớ kỹ. Sau đó, hắn ngóng trông thông hướng thế giới trong mộng khối lập phương xuất hiện lần nữa. Nhưng cái này chờ đợi dòng dã rất lâu, hắn cảm giác rất đói, nhưng cố nén vô dụng ký số đi đổi màn đầu. Rốt cục, viết địa cầu khối lập phương xuất hiện, Minh không kịp chờ đợi vươn tay ra. Nhưng mà, khi hắn chạm đến khối lập phương thời điểm, một nhóm vô tình ký hiệu bắn ra, quang minh điểm không đủ. Vì sao? Ta còn có một cái ký số đâu? Minh hô to một tiếng đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt đen kịt một màu, nơi nào còn có cái gì hình tượng? Vừa rồi là đang nằm mơ, ta nhớ những cái kia ký hiệu thời điểm ngủ thiết đi. Minh lắc lắc đầu, tập trung tinh thần điều ra hình tượng, mọi thứ như thường, cũng không có gì thay đổi. Dưới góc phải ký số vẫn là 1. Minh thở dài, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cùng tối hôm qua nghèo tình tương tự. Giàu có không đến một ngày, liền lại cùng không có gì cả không sai biệt lắm. Như thế nào mới có thể thu hoạch được ký số đâu? Minh phát hiện hiểu rõ thu hoạch được ký số phương pháp so tìm hiểu được ký hiệu ý tứ quan trọng hơn. Hắn biết, chính là phóng thích mai con lần kia thu được ký số, về sau ký số là thế nào tới, hắn cũng không rõ ràng. Đến rồi đi. Nghĩ một hồi, Minh một tay chống đỡ đứng lên, căn cứ trong động nhiệt độ phán đoán, lửa trong ao lửa đã sớm diệt, đánh giá đã là sáng sớm, hắn cái này một giấc đúng là ngủ suốt cả đêm. Minh hơi hoạt động một chút, thân thể vẫn còn có chút đau nhức, nhưng so tối hôm qua tốt hơn nhiều, tối thiểu nhịn được. Một đêm liền khôi phục thành như vậy, tuyệt đối có thể xưng thần tốc. Đi đến cửa hang, Minh đưa tay di chuyển nham thạch, cảm giác so trước kia nhẹ nhõm, hầu như không uổng phí cái gì sức lực. Ta quả nhiên khí lực lớn. Chiều hôm qua như vậy đói, khả năng cũng là bởi vì khí lực lớn nguyên nhân. Trong lòng suy nghĩ, Minh bụng lộc cộc một tiếng, lại đói bụng. Hắn nuốt nuốt bụng, sau đó đem tảng đá dịch chuyển khỏi, không khí rét lạnh đống nhiên rót vào. Minh dùng mình một cái, ôm lấy hai vai, mưa đã không được, nhưng lại gió nổi lên, nhiệt độ không khí cũng so với hôm qua thấp rất nhiều, hắn thích đứng nửa ngày mới đi ra khỏi đi. Trời đã sáng choang, mây đen bị gió lớn thổi tan, vài ngày không thấy mặt trời treo ở phương đông. Gió núi vù vù rung động, mặt trời là màu trắng, giữa thiên địa lộ ra tiêu điều thanh lãnh, đứng tại cửa hang nhìn xuống, sơn lâm trong một đêm rút đi lục sắc, gió lớn đem lá cây quẩn rơi, trong thai đều là hoa tiếng ồn ào. Nhất tàn khốc trời đông giá rét sắp đến. Minh ra bên ngoài đi hai bước, chỉ cảm thấy dưới chân băng lãnh, khí lạnh thuận gan bàn chân hướng trong thân thể chui. Mặc dù rét lạnh không chịu nổi, nhưng hắn lại không thể không rời đi, ngoại trừ đồ ăn nguyên nhân, hắn còn muốn né tránh liệp. Đối phương hôm qua liền đến, hôm nay không chừng còn sẽ tới. Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn xử lý đối phương, hắn đối với ba người kia hận thấu xương, liệp chẳng những giết hắn người nhà, liên tiếp cướp đi hắn đồ ăn, giết đi hắn hỏa chủng, còn làm cho hắn không có chỗ ở cố định. Nhưng hắn cũng không có bởi vì có vũ khí sắc bén, lại may mắn giết xong đầu trùng ở giữa tâm bành trướng, hắn biết hôm qua có thể giết xong đầu trùng, chỉ là vận khí tốt, trùng hợp đâm xuyên qua xong đầu trùng đầu. Liệp so phụ thân hắn đều cường tráng hơn, coi như hắn lớn khí lực cũng cùng đối phương kém xa lắm, hơn nữa bọn hắn vẫn là ba người, bản thân đi liều mạng không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên ý nghĩ của hắn còn cùng giống như hôm qua, đi hốc cây giấu một ngày, ban đêm trở lại. Đối phương buổi chiều nhất định sẽ đi, bọn hắn không dám lưu tại Thâm Sơn. Chờ thời tiết lạnh hơn một chút, bọn hắn bạch trời cũng sẽ không tới. Mùa đông là không thể nào thời gian dài ra ngoài. Nhanh chóng đi tới giữa sườn núi, Minh quan sát một chút hoàn cảnh, chạy đến một cái cây sau vung lên ra thú và táo ngồi xuống xuống. Siêu siêu gió lạnh thổi đến hắn hạ thân lạnh bớt, đội vàng giải quyết về sau, hắn nắm một cái lá cây. Mặc dù trời nắng, nhưng trong núi y nguyên khó đi, hơn nữa nhiệt độ chợt hạ, nước động đã kết băng, dẫm lên trên đã lạnh lại đâm chân. Nhất định phải đi săn. Minh một bên hướng Thâm Sơn đi, một bên tả hữu quan sát. Hắn cần ra thú, dạng này nhiệt độ không khí, chân của hắn đã không chịu nổi, nếu là không bảo hộ nhất định sẽ tổn thương do giá rét, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Minh vừa xuống núi không lâu, khác một bên trên sườn núi xuất hiện bốn thân ảnh, tam đại một nhỏ. Ba cái lớn chính là Liệp, Sai Cung Mâu, mỗi người đều có một cái rất lớn bao. Cái tiểu nhân đầu bù loạn phát, vết máu đầy người, túi đầu không nhìn thấy tướng mạo, hai tay cổ tay bị sợi đằng trói chặt, bị mâu nắm theo ở phía sau, đi trên đường thất tha thất thể. Liệp, chúng ta thật muốn ở nơi này. Đi tới cửa động, Sai có chút do dự hỏi. Nói nhảm, đã thương mấy người, không chạy chờ hắn đến báo thù sao? Liệp sụ mặt nói. Nhưng bọn hắn cũng không biết chúng ta chỗ ở, tìm không thấy chúng ta. Đã nhanh muốn tới mùa đông, nơi này nguy hiểm hơn. Sai phản bác. Mâu lúc này nói, nghe lừa à, manh thủ hạ quá nhiều người, bọn hắn thành quần kết đội, không sợ một loại ma thú, ra ngoài thời gian rất dài. Chúng ta đồ ăn còn chưa đủ lấy qua mùa đông, không có khả năng không ra ngoài đi săn, mùa đông phạm vi hoạt động nhỏ, mọi người lại tại cùng một khu vực, làm không cẩn thận liền sẽ đụng tới. Sai cả giận, ai biết kia là mấy người, tới liền để chúng ta giao ra muối thạch, ta còn tưởng rằng hắn nói bậy hù dọa chúng ta đâu. Sớm biết liền đem muối thạch cho hắn. Đừng nói những thứ này, mau đem nơi này thu thập một chút. Chúng ta còn phải trở về que tuổi cùng vật dụng chuyển tới. Liệp khoát tay áo, xoay người đi vào sân động. Gì? Vừa vào sân động, Liệp liền đứng vững bước chân, tập trung vào ở giữa lửa ao. Liệp, thế nào? Sai cùng Mâu đi tới. Các ngươi xem lửa ao, đây là mới thiêu đốt cho tàn. Liệp chỉ vào lửa ao nói. Sai kinh ngạc nói, là tiểu tử kia, hắn lại còn có hỏa trùng, làm sao có thể? Mấy ngày nay đều đang đổ mưa, không có khả năng có củi khô, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt tiểu tử này còn dám trở về, lá gan thật không nhỏ. Mâu nói. Hắn biết chúng ta buổi chiều nhất định sẽ rời đi, một bên trên đương nhiên dám trở về, bằng không hắn cũng không có chỗ ở, chỉ là không nghĩ tới, hắn còn có hỏa trùng. Liệp nói xong, lộ ra âm trầm tiếu dung, hắn chỉ sợ nghĩ không ra, chúng ta sẽ ở chỗ này, buổi tối hôm nay nếu là hắn trở về. Nói đến đây, Liệp khoát tay áo, chúng ta nắm chặt thời gian đem đồ vật đều chuyển tới, tận lực tại xế chiều trước đó hoàn thành, sau đó chờ tiểu tử kia trở về. Còn mang theo nàng sao? Mâu kéo trong tay sợi đằng, cái kia thân ảnh gầy nhỏ đứng không vững, ném xuống đất. Không cần mang, trói tốt rồi vẫn trong động, nàng chạy không thoát. Liệp nói xong, quay người ra khỏi sân động. Sai đem trên lưng bao để dưới đất, nhỏ giọng thầm thì, nhỏ như vậy địa phương, chúng ta ở mở sao? Vậy ngươi còn nhất định phải mang cái vương miếu. Mâu ngồi xổm trên mặt đất, đem thân ảnh gầy nhỏ hai tay ngược lại buộc, sau đó lại trói chặt hai chân của nàng. Sai đi tới, một tay nắm thân ảnh gầy nhỏ cái cằm, đem mặt của nàng giơ lên, cười hắc hắc nói, một cái mùa đông phần lớn thời gian đều buồn bực trong sân động, không có nữ nhân cái nào đi. Nhỏ gầy bóng người mặt bẩn thỉu, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể run nhẹ nhẹ. Chương 15, một cây đuốc hai ngọn núi bên ngoài khe núi một bên, Minh mừng khắp khởi xử lý lấy một con thỏ tuyết. Cái này thỏ tuyết lại mập lại lớn, là hắn vừa mới săn giết được. Đi săn phương thức là vung ra đoạn kiếm, hắn hiện tại khí lực lớn tăng, có thể đem đoạn kiếm ném ra rất xa, hắn đều muốn thu điểm sức lực, cũng chú ý địa hình cùng hoàn cảnh, sợ đem đoạn kiếm vẫn mất đi. Ngay từ đầu hắn cũng ném không cho phép, nhưng thất bại mấy lần về sau liền có thu hoạch, đương nhiên cũng thành phần có vận khí ở bên trong, ném ra đoạn kiếm không có đem con mồi đâm chết, lại đang thỏ tuyết trên thân lưu lại một cái đại thương miệng. Kết quả thỏ tuyết không có chạy bao xa lại không được, hắn dễ dàng tay. Giờ phút này mình tâm tình đặc biệt tốt, trước kia hắn sử dụng một đoạn thời điểm, ngay cả thỏ tuyết bên cạnh đều không đụng tới. Hình tượng đã bắt đầu cải biến cuộc sống của hắn, hắn tin tưởng chỉ cần lại đi một lần thế giới trong động, cuộc sống của hắn sẽ tốt hơn. Lột da, thanh tẩy, xử lý nội tạng, sau đó dùng hai mảnh đại thụ lá gói kỹ, Minh chạy hướng sơn động, hắn lại đói không được. Vào sơn động, đem thịt thỏ cất kỹ, Minh lại cắt khối tiếp theo xong đầu trùng thịt tan sống. Hốc cây không cách nào phong bế, hắn không dám nhóm lửa, chỉ có thể ăn sống, xong đầu trùng chất thịt muốn so thỏ tuyết thịt non mịn được nhiều. Một khối thịt lớn vào trong bụng, Minh thoải mái mà ở một cái, đem vừa mới lột bỏ tới da thỏ cầm chắc, chờ ban đêm trở lại sơn động lại xử lý, sau đó dùng sợi đằng biên một chút liền có thể làm thành giày. Có điều dạng này giày không bao lâu, da thú qua một đoạn thời gian liền sẽ khô nứt hư hao. Trên người hắn da thú cũng thế, khô cằn cứng rắn, mặc cũng không thoải mái. Nếu là có càng nhiều ký số liền tốt, những cái kia ấm áp quần áo cùng giày nhất định rất dễ chịu. Minh dựa vào trong hốc cây bích, thói quen đem hình tượng điều ra. Cái kia gọi địa cầu khối lập phương lúc nào mới có thể xuất hiện a? Minh nhỏ giọng thầm thì. Chỉ phải hiểu ký hiệu ý tứ, biết như thế nào thu hoạch được ký số, tương lai của hắn liền tràn đầy quang minh. Hắn phảng phất nhìn thấy bản thân mặc thế giới trong ngộng quần áo, an tinh mỹ đồ ăn, chỗ ở sạch sẽ sáng tỏ, rốt cuộc không cần mạo hiểm đi săn. Đúng lúc này, hình tượng dưới góc phải một tiếng vào ánh mắt, một chút đem hắn từ trong suy tưởng kéo về hiện thực. Lại đi thế giới trong ngộng, nhất định muốn biết rõ ràng ký số là thế nào tới. Minh thầm nghĩ trong lòng. Sau đó ấn mở hình ảnh, tiến vào kệ hàng khu. Hiện tại hắn không thiếu đồ ăn, cũng không có chuyện để làm, chính rất quen thuộc vật phẩm. Về sau đi thế giới trong mộng gặp được tương tự vật phẩm, là hắn biết tác dụng. Lần trước hắn tìm cái vật lửa thời điểm, là dọc theo kệ hàng hướng phải tìm, lần này hắn đi là bên trái. Làm tìm tới thứ ba liệt kệ hàng thời điểm, Minh đột nhiên đứng vững, lộ ra phi thường động tâm biểu lộ, trợn cả mắt lên. Hắn lại thấy được quen thuộc vật phẩm, là một cái màu đen hình trụ tròn, cùng thế giới trong mộng cái kia gái mập người phun hắn đổ vật rất tương tự. Minh đến nay còn nhớ rõ bị phun về sau loại kia khó chịu muốn chết tư vị, tiết hầu, cái mũi, con mắt đều giống như tựa như lửa, con mắt cái gì cũng nhìn không thấy, đầu óc đều làm động. Trong lòng hắn, đây là kinh khủng nhất vũ khí, so đoạn kiếm trong tay của hắn đều lợi hại hơn. Coi như cường tráng đến đâu người, con mắt nhìn không thấy cũng chẳng khác nào không có sức chiến đấu. Hơn nữa thứ này có thể phun ra mấy bước xa, không cần cận thân cũng có thể công kích, nghĩ phun cái nào liền phun đâu. Lợi hại hơn là, thứ này rất nhỏ, cầm ở trong tay cũng không dễ dàng bị phát hiện, khó lòng phòng bị. Cho nên hắn giờ phút này phi thường động tâm, nếu như loại vũ khí này nơi tay, đánh ngã Liệp quả thực không nên quá nhẹ nhõm, coi như đối phương là ba người cũng không sợ, loại vũ khí này tốc độ công kích là rất nhanh, hắn tự mình cảm thụ qua, trong nháy mắt liền bị phun ra đến mấy lần. Đây có phải hay không là loại kia vũ khí? Minh nhìn hướng phía dưới đánh dấu. Cảnh dụng phòng ngừa bạo lực phun xương, một quang minh điểm, bốn ký hiệu hắn không biết, nhưng cần bốn cái ký số hắn biết. Trước đó hắn chỉ biết là 1, 2, 3, nhưng từ khi đổi củi cùng xuất hiện nhà kho về sau, là hắn biết 4 là bao nhiêu, so 3 thêm một cái. Bốn cái ký số a, so đoạn kiếm có ít. Minh biểu lộ lại sụ xuống, lợi hại như vậy vũ khí so đoạn kiếm dùng ký số ít, theo nói rất thích hợp. Nhưng hắn hiện tại một cái ký số đều không bỏ ra nổi tới. Minh từ kệ hàng khu lui ra, lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn lúc này cảm giác tựa như hai ngày trước, đồ tốt như vậy thấy được không chiếm được, thực sự quá tâm tắc. Lạnh quá. Minh sợ run cả người, phía ngoài gió càng lớn hơn, vù vù rung động. Nhiệt độ không khí cũng đang kéo dài đi thấp, cũng không có bởi vì mặt trời lên cao liền có chỗ ấm lại. Cửa hang là dùng đùi gai ngăn trở, cũng không phong bế, gió vù vù đi đến rót, hắn càng ngốc càng lạnh. Thời tiết như vậy, liệu bọn hắn không có khả năng thời gian dài bên ngoài, bây giờ đi về cũng không kém bao nhiêu đâu. Minh mang tốt đoạn kiếm, cầm thọ tuyết ra lông, lại cắt một khối xong đầu trùng thịt, rời đi hốc cây. Đến đi ra bên ngoài, càng cảm thấy rất lạnh, phảng phất đông trời đã đến, đường núi cũng càng thêm khó đi, hôm qua còn đang đổ mưa, nước mưa hầu như tất cả đều đông thành băng, phi thường trượt. Bất đắc dĩ, Minh đem thỏ tuyết da lông bộ ra, dùng sợi đằng cột vào trên chân. Nguyên bản hắn muốn đem thỏ tuyết da lông xử lý một chút lại dùng, nhưng bây giờ không lo được, dưới chân thực sự quá lạnh. Đi giữa khu rừng, trên đầu phiêu đến độ là lá khô, Minh mặc dù một cấp cao, một cấp thấp, nhưng có da thỏ giữ ấm, đi cũng không chậm. Khi hắn đuổi về sơn động thời điểm, giữa trưa vừa qua khỏi. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới sơn động trung quanh, Minh cũng không có tới gần, mà là trốn ở một cái cây hậu quán xem xét. Bụi gai cùng bụi cây cũng không có ở cửa hang, mà là rời đến một bên, ở gió lớn bên trong kịch liệt lắc lư. Bọn hắn quả nhiên đến rồi. Minh khẩn trương lên, bụi gai dịch chuyển khỏi, nói rõ trong động có người. Minh ngừng thở, rụt lại thân thể. Chờ giây lát, nhìn thấy Liệp mang theo Sài cùng Mâu từ sơn động đi ra. Cửa sơn động, Sài một bên bố trí bụi gai, vừa hướng hai người khác nói, nếu không ta lưu lại đi, đã qua giữa trưa, vạn nhất tiểu tử kia một hồi trở về đâu. Không được. Chúng ta ba người vừa vặn mang cuối cùng một chuyến, nếu không cầm không đến. Hiện tại thời gian còn sớm, tiểu tử kia không dám trở về. Liệp lắc đầu. Mâu đi theo nói, ngươi cứ như vậy gấp, ban đêm có nhiều thời gian. Sai nhỏ giọng thầm thì, cái sơn động này nhỏ như vậy, ban đêm các ngươi đều ở, ta chẳng lẽ còn ngay trước các ngươi mặt. Ba người rất nhanh bố trí tốt bụi gai, bước nhanh rời đi. Minh khoảng cách xa, nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng ba người bố trí bụi gai để hắn cảm giác kỳ quái. Lặng lẽ đứng dậy, hắn xa xa đi theo ba người đằng sau, thẳng đến xác định đối phương xuống núi hướng ngoài núi phương hướng. Hắn mới xác định đối phương là đi thật, lại phản trở về. Nhưng khi hắn dịch chuyển khỏi bụi gai, vào sơn động, lập tức ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất có mười mấy gia thú bao khỏa bao lớn, hầu như bày khắp sơn động mặt đất. Bọn hắn đây là? Minh còn không có hiểu rõ tình huống, bên tường thứ gì bỗng lúc đích. Minh giật nảy mình, trong nháy mắt toàn thân căng cứng, không kịp nhìn kỹ, lập tức hướng về sau rút lui, đoạn kiếm cũng từ trong bao ra rút ra. Thối lui đến cửa hang, hắn mới nhìn rõ kia là một cái bị sợi đằng buộc chặt người, tóc rối tung, chính nhìn xem hắn, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Minh ngừng lại. Lúc này hắn rốt cục ý thức chuyện gì xảy ra. Những này bao lớn đều là liệp vật phẩm của bọn hắn đây là muốn vào ở bản thân sơn động. Cái này bị trói chặt người, tức thì bọn hắn chụp tới. Chắc không được bọn hắn sẽ ở cửa hang bố trí bụi gai. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu như mình vẫn là trạm vạng tối trở về, nói không chừng còn sẽ gặp phải bọn hắn mai phục, liền như lần trước. Hắn hiện tại hoàn mỹ suy nghĩ liệp bọn hắn tại sao muốn ở đến thâm sơn, cũng không có đi để ý tới cái kia bị trói chặt người, hắn đang suy nghĩ sau này mình làm sao bây giờ, không có chỗ ở. Hắn cho dù có hỏa trùng cùng đuổi cũng vô dụng. Minh cầm đoạn kiếm đứng tại cửa hang, không nói một lời, một cơn lửa giận tại thể nội thiêu đốt, cuộc sống của hắn vừa tốt một chút, liền lại bị Liệp đưa vào tử lộ. Một lát, Minh dẫn theo đoạn kiếm hướng trong sơn động đi, biểu lộ âm trầm đáng sợ. Bị trói chặt người dọa đến run lẩy bẩy, vành mắt hồng hồng, trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ, còn có cầu khẩn, liều mạng quận mình thân thể. Đi tới trong động, Minh đoạn kiếm trong tay mấy lần đem tất cả đều lấy ra. Vật phẩm rơi lả tả trên đất, hơn phân nửa đều là đuổi, cái khác có thịt, có quả dại, còn có da thú cùng dụng cụ. Hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên mấy trương gia thú, sau đó từ nhà kho tủi đống bên cạnh cầm ra một thanh xóa tung đồ vật, dùng cái bật lửa nhóm lửa, ném vào tủi bên trên. Đồ ăn hắn không có cầm, cũng cầm không đi, gia thú mới là hắn cần. Đã nơi này đã không về được, hắn cũng sẽ không cho không liệp, hắn muốn một mồi lửa đốt đi đối phương tất cả vật phẩm. Lửa đốt lên, bị trói chặt người dọa sợ, nước mắt ào ào chảy ra ngoài, trong cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ, mình quay đầu đi hướng người kia, đoạn kiếm trong tay đưa tới. Người kia còn tưởng rằng Minh muốn giết mình, dọa đến nhắm mắt lại. Nhưng tiếp theo nàng cảm giác trói chặt tay chân mình sợi đằng bung lòng ra. Minh dùng đoạn kiếm cắt đứt trói chặt người kia sợi đằng, tiếp theo liền ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn giống như cũng không có nghĩ qua muốn cứu người này a. Lúc này lửa càng đốt càng lớn, Minh không lo được suy nghĩ nhiều, bước nhanh hướng ngoài động chạy. Người kia cũng từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu đi theo Minh sau lưng. Chương 16, Thanh La Minh một đường chạy xuống núi, hắn nghe được đằng sau tiếng bước chân, nhưng căn bản không để ý hiện tại hắn tự thân khó đảm bảo, tối nay cũng không biết làm sao sống, cái nào có tâm tư đi quản người khác. Lại nói hắn cũng không muốn cùng tộc nhân khác tiếp xúc, trải qua cả nhà bị giết sự tình, hắn đối với tất cả tộc nhân đều bảo trì đề phòng. Bịch. Sau lưng vang lên ngã sắp xuống thanh âm, tiếp theo một cái yếu ớt tiếng la truyền loạn vào trong tai, mau cứu ta. Nữ. Đây là người kia lần thứ nhất nói chuyện, từ thanh âm phán đoán là nữ. Minh bộ ý thức quay đầu, chỉ thấy người kia chính nhìn xem bản thân, trong mắt đều là nước mắt, nàng chính ra sức bỏ lên, nhưng không biết là mặt đất quá trơn, vẫn là tay chân bất lực, vừa chống lên thân thể lại té ngã trên đất. Nàng thật đáng thương, giúp đỡ nàng đi. Minh đột nhiên toát ra ý nghĩ này, dừng bước lại quay người lại. Theo sát lấy, Minh ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc, lấy hắn hiện tại tình trạng, trợ giúp đối phương sẽ gia tăng bản thân gánh vác, làm sao lại cảm giác đối phương đáng thương? Ta vì sao lại loại suy nghĩ này? Minh nghi hoặc mọc thành bụi. Vừa rồi cắt đứt sợi đằng cứu được đối phương cũng có chút không hiểu đấu, hắn không nghĩ tới cứu người, nhưng vô ý thức cứ làm như vậy. Lắc đầu, Minh quay người nhấc chân chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trong đầu hắn lóe lên thả đi mai con một màn kia, khi đó hắn cũng cảm thấy mai con đáng thương, vô ý thức liền thả mai con, về sau hắn còn kỳ tự trách mình tại sao lại thả đi con mồi. Ký số. Minh tim đột nhiên đập nhanh hơn, lần nữa dừng lại, hắn phỏng đoán thu hoạch được cái thứ nhất ký số chính là thả đi mai con có được. Hiện tại lại xuất hiện cùng ngày đó tình huống giống nhau, rất có thể sẽ thu hoạch được ký số. Nghĩ tới đây, Minh đi rồi trở về. Mặc kệ đoán có đúng hay không, hắn đều muốn thử một lần. Ký số với hắn mà nói quá trọng yếu, chỉ cần có ký số, hắn liền có thể đổi lấy ấm áp dày đặc quần áo cùng giày, coi như không có thể châm lửa, hắn ở bên trong hốc cây cũng không đến nỗi chết quóng. Nếu như ký số đầy đủ, coi như ngày đông giá rét không cách nào đi săn cũng sẽ không chịu đói. Người kia gặp Minh muốn rời đi thời điểm, đã tuyệt vọng, người nhà của nàng đều bị giết, một người tuyệt đối không cách nào sống sót. Không nghĩ tới Minh lại dừng lại, cũng hướng nàng đi tới, trong nháy mắt hy vọng một lần nữa dấy lên, ở trong lòng một chút xíu mở rộng. Minh đi tới gần, phát hiện người này đúng là nữ nhân. Nói xác thực là nữ hài, so với mình còn muốn thấp bé, nhìn xem vừa gầy lại yếu. Trên mặt đen như mực, trong mắt còn có nước mắt, một bộ dáng vẻ đáng thương. Người tên gì? Minh hỏi. Ta gọi Thanh La. Nữ hài yếu ớt trả lời. Ta gọi Minh, đi theo ta đi. Minh nói, một tay nắm lấy nữ hài tay cổ tay, một tay cầm đoạn kiếm cùng thịt, cánh tay kẹp lấy ra thú, chạy xuống núi. Ở phía sau bọn họ, hồng hồng ngọn lửa từ cửa hang thoát ra, bị cùng gió thổi kêu phần phật. Lớn hỏa thiêu thật lâu mới dập tắt, cửa động bụi gai cùng bụi cây đều bị thiêu thành tro tàn. Có điều chung quanh cũng không có ảnh hưởng, vừa mới mưa, khắp nơi đều là nước đá, dị thường ở bước, còn dẫn không dậy nổi núi lửa. Ngay tại đại hỏa sau khi lửa tắt không lâu, Liệp, Sài, còn có Mâu cóng ra thú bao lớn trở về. Chuyện gì xảy ra? Cách thật xa Liệp liền dừng bước lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Ở cái này hắn đều có thể nghe được đốt cháy khét hương vị. Tựa như là cái gì đốt. Sài cùng Mâu lướt nhau, đều toát ra dự cảm không tốt, nhấc chân liền chạy về phía trước, Liệp cũng bước nhanh theo ở phía sau. Vài chục bước về sau, ba người lần nữa dừng lại, lần này bọn hắn thấy được cửa động tình hình. Mặt đất cùng cửa hàng chung quanh vách đá đều biến thành màu đen, đốt cháy khét hương vị càng đậm. Lúc này ba người như bị sét đánh, nhìn chằm chằm cửa hàng, ý thức trống rỗng. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra loại tình huống này. Làm sao lại lửa cháy, chúng ta căn bản không có châm lửa. Hơn nửa ngày, Mâu cái thứ nhất hô lên, bắp thịt trên mặt đều ở co rúm. Giờ phút này nội tâm của hắn là sụp đổ, trong sơn động thế nhưng bọn hắn chuẩn bị qua mùa đông vật phẩm, bây giờ bị đốt không có, bọn hắn còn thế nào sống qua mùa đông này? Nhất định là tiểu tử kia, nhất định vâng. Trong tay hắn có hỏa chủng, khẳng định là hắn làm. Sai cũng đi theo hô lên, sau đó đối với Liệp hô, ta liền nói lưu lại trông coi, ngươi không cho, nói hắn không dám về sớm tới. Kết quả đây, chúng ta đồ vật đều đốt rủi, đồ ăn không có, gia thú không có, mùa đông này còn thế nào sống? Ngươi nói a? Liệp lửa giận đều nhanh đánh vỡ đỉnh đầu, hắn thật không nghĩ tới Minh dám giữa trưa trở về. Giờ phút này nghe Sai liễu lo không ngừng chỉ trích, hắn càng thêm phẫn nộ, bưng lên một đoạt chỉ vào Sai giống to, ngươi câm miệng cho ta. Sai giật nảy mình, lui lại hai bước, đi theo cũng hỏa, cái này rõ ràng chính là Liệp sai. Ngay tại hắn vừa muốn cùng Liệp đối với giống thời điểm, Liệp dùng một đoạt chỉ vào hắn nói, mùa đông này ngươi không đói chết, nếu như không có ăn, ngươi đem ta ăn, đi. Hắn câu này nói còn chưa dứt lời, Mâu đột nhiên hô lên, chạy mau. Liệp cùng Sài vừa nghiêng đầu, chỉ thấy sơn động chúng quanh leo ra mấy đầu ma trùng, mỗi một đầu đều có hai người dài, so với bọn hắn leo còn thô, giáp sắc bên trên là đèn trắng đỏ hoa văn, thân thể hai bên đều là đủ. Vô số đủ rơi vào cứng rắn trên mặt đất, phát ra ầm 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 thanh âm, nghe được người tê cả da đầu. Sau một khắc ba người đồng thời quay người, hướng về dưới núi phi nước lại. Lúc này bọn hắn mới nghĩ đến, nhiệt độ cao sẽ hấp dẫn ma thú ma trùng, trận này lửa to lớn như thế, sợ không phải đem chúng quanh ma trùng ma thú đều hút đưa tới. Một đường chạy đến chân núi, ba người mới thở dài một hơi, may mắn là ma trùng, nếu như là ma thú, bọn hắn chạy trốn đều khó khăn. Chúng ta làm sao bây giờ? Sai Cung Mâu nhìn xem Liệp, chờ hắn quyết định. Còn có thể làm sao, hiện tại liền trở về, cũng may chúng ta hỏa trùng vẫn còn, nơi này tạm thời không thể ở. Liệp trầm mặt nói, trở về. Nếu như bị đột nhiên người phát hiện đâu? Mâu hỏi, ta nói chính là tạm thời, chờ những ma thú này ma trùng đều đi rồi chúng ta trở lại. Trở về mấy ngày nay không ra là được rồi. Kia đồ ăn cùng củi đâu, không có đồ ăn cùng củi khô, mấy ngày nay làm sao sống? Về sau ở chỗ này lại thế nào qua? Mâu lại hỏi, không có đồ ăn cùng củi, đây mới là vấn đề lớn nhất. Minh Chiêu này thực sự quá độc. Đồ ăn mặc dù không có, nhưng chúng ta còn có mối thạch đâu. Liệp vô vô lưng sau bao lớn. Sai trầm mặc một hồi, hỏi, các ngươi nói, chúng ta đi đầu quân manh thế nào? Chẳng ra sao cả. Liệp lắc đầu, nói ra, chúng ta đi qua cũng là tầng dưới chốc nhất, phân đến đồ ăn rất ít, ra ngoài đi săn khẳng định được an bài đến phía trước nhất. Hơn nữa khẳng định phải đem mối thạch giao cho bọn hắn. Ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Sai gật gật đầu, không nói, khởi hành ra bên ngoài vây đi. Liệp đi ở cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua thâm sơn phương hướng, thấp giọng nói, ngươi chờ đó cho ta, hai ngày nữa ta liền trở lại. Ngay tại Liệp bọn hắn trở về đồng thời, Minh mang theo Thanh La còn ở trong núi buôn ba. Thanh La thân thể rất yếu, vốn là đi không nhanh, hơn nữa còn để trần hai chân, nếu không phải Minh dùng da thú làm một đôi đơn giản giày cho nàng, chân của nàng liền muốn đông lạnh hỏng. Minh sắc mặt cũng không dễ nhìn, từ mang theo Thanh La chạy xuống núi, hắn liền chờ đợi trong đầu vang lên đình một tiếng. Đều vượt qua hai ngọn núi, vẫn là không có động tĩnh. Chẳng lẽ ta đoán sai, cái thứ nhất ký số cũng không phải là giải cứu mai con lấy được, vẫn là nói chỉ có giải cứu nhảy hiệu mới có thể. Không nên a. Trên đường đi, Minh đều đang suy nghĩ ký số vấn đề, thời gian trôi qua càng lâu, hắn hy vọng trong lòng càng nhỏ. Nhưng nghĩ tới lần trước giải cứu mai con sau là trở lại sơn động mới nhìn rõ ký số, hắn đã cảm thấy còn có một tia hy vọng. Mặt trời ngã về tây, bọn hắn rốt cục quay trở về hốc cây, tiến vào hốc cây một cái chớp mắt, Thanh La một đầu mới ngã xuống đất. Thân thể của nàng vốn là gầy yếu, trải qua người nhà bị giết đả kích, lại bị trói nửa ngày, nếu không phải mãnh liệt dục vọng cầu sinh trèo trống, nàng căn bản là không có cách ở trời đông giá rét chạy vừa xa như vậy, đã sớm không kiên trì nổi. Minh giật nảy mình, còn tưởng rằng Thanh La chết rồi, đội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện Thanh La chỉ là hôn mê, lúc này mới mở ra da thú, đem nàng bao vây lại, đặt ở hốc cây tận cùng bên trong nhất. Dựa vào trong hốc cây bích ngồi xuống, Minh cũng trùm lên hai tấm da thú, trong thụ động nhiệt độ cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Hắn cầm da thú mục đích chính là vì giữ ấm. Nhìn xem hôn mê Thanh La, Minh trong lòng nguyện bại, còn không có ký số, xem ra thật sự là đoán sai. Hơn nữa còn mang theo cái vương hữu. Hắn ý nghĩ này còn không rơi xuống, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con trong thai đột nhiên vang lên đình một tiếng. Minh ngây ngẩn cả người, một hồi lâu, trên mặt hắn biểu lộ chậm rãi biến hóa, khóe miệng một chút xíu vểnh lên lên, tiếp theo hắn nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, thật sự có ký số. Thanh âm lối ra, Minh đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hình tượng cùng ký số tồn tại. Hắn che miệng lại, hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện Thanh La vẫn còn mê man, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tập trung tinh thần, hình tượng xuất hiện, Minh nhìn về phía dưới góc phải, quang minh điểm sau ký số quả nhiên biến thành 2. Không chỉ như thế, hình tượng còn xuất hiện biến hóa mới. Ở hai đằng sau, xuất hiện 1/3 chữ. Quang minh điểm, 21/3, đây là ý gì a? Minh gãi gãi đầu, nghi hoặc không hiểu. Nhìn hơn nửa ngày, Minh cũng không có tìm hiểu được, một lần nữa dựa vào cây vách trong ngồi xuống. Tâm tình của hắn phi thường vui sướng. Biến hóa mới không hiểu không quan hệ, hắn biết trọng yếu nhất chính là ký số thu hoạch được phương thức. Hóa ra giải cứu người hoặc là động vật liền có thể thu được ký số. Không đúng, thế giới trong ngộng ký số là thế nào lấy được? Có lẽ thu hoạch ký số không chỉ một loại phương pháp, giải cứu chỉ là trong đó một loại. Vậy ta về sau đi săn thời điểm, đem động vật làm bị thương, lại đem nó thả đi có tính không? Minh dựa vào thân cây, bọc lấy tấm thảm, trong đầu hiện lên từng cái vấn đề, cảm giác thật nhiều đều cần nếm thử về sau mới có thể có kết luận, cũng tỉ như đánh trước tổn thương động vật lại thả đi vấn đề. Đón lấy, hắn lại nghĩ tới những cái kia không hiểu thấu toát ra cảm giác cùng hành vi, giống như đều là ở thu hoạch được hình tượng về sau mới phát sinh. Cho nên hắn phán đoán, cảm thấy Thanh La đáng thương, tiện tay giải cứu, còn có phóng thích mai con, đều nên vậy cùng hình tượng có quan hệ. Không biết qua bao lâu, Thanh La bên kia phát ra thanh âm rất nhỏ, nàng tỉnh lại. Hoặc là nói, nàng bị đông cứng tỉnh. Chương 17, liên tục thu hoạch mặt trời lặn, nhưng gió không có chút nào yếu bớt, nhiệt độ không khí còn đang kéo dài hạ xuống, hốc cây có thể tránh gió, nhưng lại ngăn không được rét lạnh xâm nhập, hô hấp phun ra khí đều biến thành nồng đậm sương trắng. Thanh La cảm giác tay chân đều muốn đông cứng, bọc lấy da thú đều vô dụng, hơn nữa nàng rất đói, phi thường đói. Hắn rõ ràng có hỏa trùng, vì sao không nhóm lửa? Hắn hỏa trùng ở chỗ nào, một đường cũng không thấy được. Thanh La rất kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi, lại không dám tìm Minh muốn đồ ăn. Nàng sợ gây Minh sinh khí, mặc kệ nàng. Là bởi vì không có củi sao? Thanh La quay đầu, trong hốc cây phi thường lờ mờ, vừa bên trên nhìn không rõ lắm. Tầm mắt của nàng chậm rãi di động, cuối cùng đứng tại cửa hàng, nơi đó có bên ngoài xuyên thấu vào ánh sáng. Minh biết Thanh La tỉnh, nhưng không có lên tiếng âm thanh. Hắn chính đang do dự một cái kia ký số dùng để đổi cái gì, dây đặc quần áo, giày, vẫn là thật nhiều màn đầu. Còn Thanh La có thể hay không kháng trụ rét lạnh, hắn không có cách nào quản, cũng không thể không để ý bản thân chết sống, dùng ký số thay quần áo cho nàng đi. Minh, Thanh La đứng lên, viện trong hốc cây bích lung la lung lay hướng cửa hàng xê dịch. Ừm. Minh ngồi ngay ngắn, trên mặt nghi hoặc, không biết Thanh La muốn làm gì. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút, được không? Thanh La ngừng lại, có chút khẩn trương nhìn xem mình, thanh âm rất nhỏ. Minh nghi ngờ hơn, làm không Thanh La động cơ, chẳng lẽ đối phương muốn rời đi? Hắn ý nghĩ còn không rơi xuống, Thanh La giải thích nói, ta muốn tìm tảng đá phong bế cửa hàng, như thế sẽ ấm áp một điểm. Minh trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, cô bé này choáng váng sao? Nếu có thể phong bế ta đã sớm phong, lớn tảng đá làm không tiến vào, ngươi làm sao phong? Từ bên ngoài sao? Nhưng từ bên ngoài ngăn trở cửa hàng, ngươi còn thế nào vào đây? Nhưng mà, Minh cũng không có ngăn cản, hắn cũng muốn đi ra ngoài một chút. Gió quá lớn, hắn muốn nhìn bụi cây cùng bụi gai tình huống, còn có trên cành cây cái kia cửa hàng cũng được xử lý, mặc dù cái kia cửa hàng rất nhỏ, chỉ đủ xong đầu trùng ra vào, nhưng vẫn là muốn thêm một chút bụi gai. Sắp trời chạm vạng thời điểm, Minh nhìn xem đã phong tốt cửa hàng, nửa ngày không nói chuyện. Hắn cảm giác tốt xấu mặt, vừa rồi hắn còn cho rằng Thanh La ngốc đầu, kết quả trong nháy mắt người ta liền đem cửa hàng phong bế. Thanh La cách làm rất đơn giản, thì ba khối hình sợi dài tảng đá, rất dễ dàng liền bận vào sân động. Sau đó ở trước cửa hàng đào hố, đem ba cái hình sợi dài tảng đá dựng thẳng song song bỏ vào trong hố, cửa hàng liền chặn, chỉ có một ít nhỏ bé khe hở. Đương nhiên, tảng đá rất nặng, là Minh chuyển vào hốc cây. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hắn biết phương pháp đều là phụ thân truyền tụ cho, đào móc sơn động thời điểm phải có hai cái cửa, một lớn một nhỏ, từ đại động khẩu đem tảng đá bỏ vào trong động, sau đó đại động khẩu từ bên ngoài dùng tảng đá lớn đóng chặt hoàn toàn. Mặc dù có chút xấu mặt, nhưng Minh tâm tình tốt rất nhiều, phong bế cửa hàng, liền có thể nhóm lửa. Dùng tảng đá ở bên trong hốc cây ở giữa dựng lửa ao, lại đem một đống củi phóng tới trong thụ động một bên, Minh dùng cái bật lửa điểm bắt lửa. Ngọn lửa nhấp nháy, xua đuổi hắc ám, trong động phát sáng lên. Thanh La bọc lấy ra thú, nhìn xem Minh ngây người, một mặt kinh ngạc. Nàng rốt cuộc biết vì sao một đường cũng không thấy Minh hỏa trùng. Ở sơn động Minh thả kia một mũi lửa thời điểm nàng không có chú ý, nhưng vừa rồi nàng lại thấy rất rõ ràng. Bộ một tiếng, Minh trong tay toát ra ngọn lửa, thật bất khả tư nghị. Minh điểm bắt lửa, lại cầm lấy một khối đá, đem thông hướng thân cây cái kia miệng phá hỏng. Phong bế cửa động tảng đá có khe hở, không cần miệng thông gió. Trở lại lửa bên cạnh ao, Minh cầm lấy một cái nhánh cây, dùng đoạn kiếm vót nhọn một đầu, sau đó đem toàn bộ thỏ tuyết mặc ở phía trên, gác ở trên lửa. Thanh La ánh mắt chuyển qua thịt thỏ bên trên, không ngừng hé miệng. Nàng thật quá đói. Trong hốc cây dần dần ấm, thịt nướng mùi thơm cũng xông ra. Lại một lát sau, thịt thỏ nướng chín, Minh dùng đoạn kiếm đem nó một phân thành hai, đem trong đó một nửa đưa cho Thanh La. Thanh La sửng sốt một chút, nàng coi là Minh sẽ ăn trước, còn lại mới có thể cho nàng, không nghĩ tới vậy mà phân cho hắn một nửa. Tiếp nhận thịt thỏ, Thanh La đều không để ý tới bằng miệng, cắn thôi tiếp theo thịt dùng sức nhấm nhướt. Đúng lúc này, Minh trong thai đột nhiên vang lên đình một tiếng. Tình huống như thế nào? Minh có chút ngộng, đây là thu hoạch ký số thanh âm. Cơ hồ là vô ý thức phản ứng, hắn liền muốn tập trung tinh thần điều ra hình tượng. Nhưng nghĩ tới Thanh La ở bên cạnh, hắn lại nhìn được. Ăn xong thịt thỏ, Minh đi đến tủ đống bên cạnh, bọc hai tầng da thú, nằm trên mặt đất. Thanh La do dự một chút, đi đến hốc cây một bên khác, cũng bọc lấy da thú nằm xuống. Giờ phút này Thanh La trong đầu cũng không bình tĩnh, Minh cùng cái khác mắt đen tộc nhân không giống, rất thần bí. Tay của hắn có thể bốc hỏa, cái kia thanh hàn quang bắn ra bốn phía vũ khí cũng chưa từng thấy. Có điều nàng mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không tính hỏi thăm. Có một lần nàng hỏi phụ thân từ chỗ nào lấy được núi thạch, phụ thân nàng đã nổi trận lôi đình, dọa đến nàng khóc rất lâu. Chậm rãi, Thanh La ý thức u ám, nàng đối với Minh cũng không có quá lớn cảnh giác. Từ Minh ở sơn động cứu nàng, nàng liền biết Minh sẽ không dễ dàng giết người. Về sau Minh một đường mang theo nàng, dùng da thú cho nàng bao lấy chân, mang nàng đi tới hốc cây, lại cho nàng ăn, đều thuyết Minh phán đoán của nàng không sai. Minh một mực không ngủ, hắn đang chờ Thanh La ngủ. Qua một hồi lâu, Minh nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới Thanh La bên người thăm dò một chút, gặp nàng không có phản ứng, lúc này mới trở lại tủ đống bên cạnh, đem hình tượng điều ra tới. Quả nhiên lại thêm một cái ký số. Minh nhìn thấy hình tượng dưới góc phải, quan minh điểm đằng sau biến thành 32, 3. Ta là cho Thanh La ăn, mới lấy được ký số. Chẳng lẽ thu hoạch được ký số phương pháp không chỉ là giải cứu, nhưng đây là ý gì a? Minh xem không hiểu, nhưng lại biết, có lẽ có thể từ Thanh La trên thân lại thu hoạch được ký số. Đó là cái tương đối xoắn xuýt sự tình, thu hoạch được ký số hắn đương nhiên nguyện ý, nhưng mang theo Thanh La gánh vác thật rất lớn, đồ ăn đều muốn hai phần. Hắn muốn là muốn thu hoạch được ký số về sau liền mặc kệ, không nghĩ tới Thanh La giúp hắn phong bế hốc cây, u đọc sách hiện tại lại cống hiến một cái ký số, đoán chừng về sau còn có, loại tình huống này hắn sao có thể mặc kệ. Được rồi, quản liền còn đi. Minh nghĩ đến, tiến vào kệ hàng khu. Chỉ có hai cái ký số thời điểm, hắn xoắn xuýt đổi màn thầu vẫn là thay quần áo, hiện tại có ba cái ký số, hắn chuẩn bị trước đổi một đôi giày. Giày cần ký số cũng không giống, có một cái ký số cho thật nhiều, nhưng loại này giày nhìn xem liền không dám chắc, hắn cũng cần. Minh dạo qua một vòng, khó khăn chọn đến hắn hài lòng, nhìn xem phi thường dám chắc. Nhưng xem xét nhãn hiệu, đúng là muốn hai cái ký số, hắn không thể không từ bỏ. Hắn hiện tại hắn có thể động dụng ký số cũng liền hai cái, thực sự không nỡ. Rời đi kệ hàng khu trước đó, Minh lại đi nhìn thoáng qua siêu cấp vũ khí, cảnh dụng phòng ngừa bạo lực phun sương, thấy thèm nửa ngày. Bên ngoài đã là đêm khuya, gió dần dần nhỏ, bầu trời lần nữa bị mây đen che đậy. Trong rừng khắp nơi đều là sàn sạt thanh âm, thỉnh thoảng sẽ có một tiếng thú giống. Đột nhiên, trong núi toát ra một đạo bạch quang, xông thẳng lên trời. Một sát na này, tất cả thanh âm đều biến mất. Rất xa trong núi sâu, một con màu xám cự lang đứng tại sân phòng, đối với bạch quang xuất hiện phương hướng ngửa mặt lên trời chu lên. Tiếp theo tiếng sói chu liên tiếp, hơn 20 cái cự lang xuất hiện. Một lát sau, đàn sói chạy xuống núi. Chỗ xa hơn, một con màu da cam mèo con ngay tại cây ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, tiến lên phương hướng chính là bạch quang xuất hiện địa phương. Dãy núi bên ngoài, xám tinh linh ma nước biên giới, một dáng người cao gầy, tóc dài ngang eo nữ tử đứng tại ngọn cây, nhìn xem bạch quang xuất hiện phương hướng thì thào nói nhỏ, đó là vật gì, chẳng lẽ là bảo vật gì? Vừa dứt lời, nàng biểu lộ đột biến, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhanh như vậy liền đuổi tới, bọn hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Chương 18, lục chiến dày địa cầu, sơn thôn tiểu học, Vương Triệu Điển trong túc xá, Hoàng Lãng cầm đũa đá, ánh mắt một mực dừng lại ở mặt cắt xanh biết bên trên, tập trung tinh thần không nhúc đích, phảng phất đem linh hồn đều vùi đầu vào trong viên đá. Một bên Lý Giao nhẹ nhàng đụng đụng Hoàng Đông Vũ, nhỏ giọng nói, Hoàng đại thiếu thật hiểu giả hiểu a, nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ. Năm nào năm đi điển xa biên cảnh đổ thạch, ngươi nói hắn biết hay không? Hoàng Đông Vũ nói, mỗi năm đi. Vậy khẳng định hiểu, dạy không ít chứ? Bồi thường hơn 1.000 vạn. Khu khu cụ. Lý Giao hắc đến liên tục ho khan, mặt đều nghẹn đỏ lên. Cửa phòng đẩy ra, Vương Triệu Điền đi đến, hô, đi thôi, cơm chín rồi. Hoàng Lãng cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem tảng đá bỏ vào trong bọc. 30 vạn không có mua quý chứ? Có đáng giá hay không? Hoàng Đông Vũ hỏi. Đại khái đáng cái giá này cách, ta không mang cường quang đèn tin, không tốt lắm phán đoán. Có điều từ thủy sắc nhìn, là khối chất liệu tốt, ánh sáng tự phát hạ đều không biến sắc, hơn nữa mặt cắt là mã lụm. Đáng tiếc nguyên thạch là nệ đức, nếu như bình thường mở cửa sổ, giá trị nên vậy cao hơn. Hoàng Lãng cười ha hả trả lời. Hoàng Mỹ Nữ nói, nếu như cắt ra đến phỉ thủy có thể kiếm mấy triệu. Có phải thật vậy hay không? Lý Giao ở một bên hỏi. Mấy triệu? Khó mà nói, còn phải trở về để nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem. Nếu như nội bộ không có tạp chất, mở ra tài năng lại đầy đủ làm vòng tay, ngàn vạn cũng không chỉ. Hoàng Lãng một bên giải thích, một bên cất bước đi ra ngoài. Ngàn vạn. Lý Giao kinh hô một tiếng, ôm lấy Hoàng Đông Vũ cánh tay, thủ hảo. Cầu bao nuôi. Cơm tối không tính là phong phú, ngoại trừ rau quả chính là hai đại bản thịt gà, rau quả là Vương Triệu Điển bản thân loại, không có thuốc trừ sâu, gà cũng là thả rông. Trong bữa tiệc, Lý Giao đột nhiên hỏi, các ngươi nói có kỳ quái hay không, một tên ăn mày nhỏ tại sao có thể có quý giá như vậy phỉ thúy? Có phải hay không là hắn trộm? Không có khả năng. Vương Triệu Điền lắc đầu, nói ra, tiểu ăn mày cái gì cũng không hiểu, khẳng định không biết phỉ thúy giá trị, nếu không liền sẽ không đưa cho Thẩm Hân. Hoàng Đông Vũ đi theo nói, cái này khối chất liệu mặt cắt là đập ra, không phải bình thường mở cửa sổ, có thể là ai mua nguyên thạch, người trong nhà không hiểu, làm vô dụng tảng đá ném đi, vừa lúc bị tiểu ăn mày nhặt được. Hoàng Lãng nghĩ nghĩ, nói, là có chút kỳ quái, từ sự miêu tả của các ngươi nhìn, tên tiểu khất cái này cái gì cũng đều không hiểu, hẳn là không rời đi vùng núi. Nhưng vùng núi bên trong người ai sẽ phỉ thúy nguyên thạch? Hoàng Đông Vũ trợn nhìn Hoàng Lãng một chút, nói ra, ngươi cho rằng vùng núi đều là người nghèo à? Vừa hơn mấy cái thôn thế nhưng có mỏ, hơn nữa mạng lưới như thế phát đạt, ngồi trong nhà đều có thể mua được nguyên thạch. Đúng vậy a, ngươi nói đúng. Đến, ăn chân gà, trên núi gà hương vị không giống. Hoàng Lãng không có phản bác, ha ha cười đem trong mâm chân gà cộng lại phóng tới Hoàng Đông Vũ trong chén. Còn có chuyện gì, ngày mai có thể hay không mang ta đi một chuyến Thẩm Hân nhà? Hoàng Lãng quay đầu hỏi Vương Triệu Điền. Vương Triệu Điền còn chưa lên tiếng, Hoàng Đông Vũ liền đoạt mở miệng trước, ngươi đi Thẩm Hân nhà làm sao? Ta suy nghĩ, cùng bọn hắn nhà hùn vốn mở nông gia nhạc. Về sau ta không thể thiếu dẫn người đến trên núi đi săn, cũng đủ cái thuận tiện. Hoàng Lãng giải thích nói. Vương Triệu Điền nghĩ nghĩ, nói ra, được, đây là chuyện tốt, bất quá thủ tục phương diện. Các Thẩm Hân nhà đều không cần quản, chỉ cần cung cấp địa phương là được, tiền công lắp ráp cũng là ta ra. Hoàng Lãng một ngụm đem sự tình đều ôm xuống dưới. Hoàng Đông Vũ nhìn một chút Hoàng Lãng, như có điều suy nghĩ, nhưng không nói chuyện. Sau buổi cơm tối, Hoàng Đông Vũ đem Hoàng Lãng túm tới trường học thao trường, hỏi, đây là ai cho ngươi ra chủ ý? Cái gì chủ ý của ai? Xử lý nông gia nhà sao? Hoàng Lãng một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Ít dùng bài này, ta hỏi là thường xuyên dẫn người đến đi săn. Vương Triệu Điền nói những năm này chính sách bảo hộ, trên núi có không ít lớn lợn rừng, ngươi có thể bảo chứng người khác an toàn, xảy ra chuyện ngươi phụ trách à? Có phải hay không cái kia Trương Tiểu Lượng chủ ý? Sớm đã nói với ngươi, ít cùng Trương Tiểu Lượng loại kia trung nhị thanh niên chịu đựng, sớm muộn cũng sẽ bị mang đi chết, ngươi liền không nghe. Hoàng Đông Vũ rất tức giận, gỡ trách không xong. Hoàng Lãng rất sụp đổ, hắn ngay cả cắm cái dấu chấm câu cơ hội đều không có. Rốt cục, Hoàng Đông Vũ nói mệt mỏi, đưa tóc trầm dần, Hoàng Lãng đội vàng đầu hàng, không đi săn, không đi săn được không? Ta dẫn người đến ngắm phong cảnh có thể hay không? Sáng sớm hôm sau, Vương Triệu Điền mang theo mấy người lần nữa đi tới Thẩm Hân nhà. Thẩm Hân mẹ nghe xong Hoàng Lãng ý tứ, không chút do dự gật đầu đáp ứng, loại chuyện tốt này đốt đèn lồng đều không có địa phương tìm đi. Hơn nữa Vương lão sư mang tới người, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Cùng Thẩm Hân nhà thỏa đảm về sau, Hoàng Lãng mang theo Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao đường về, thủ tục cái gì hắn đều không có tự mình chạy, mấy điện thoại đánh đi ra liền giải quyết. Hoàng Lãng là tự mình lái xe, từ vùng núi chỗ đại sự trấn đến non sông thị cần 3 giờ. Ba người một đường nói chuyện phiếm, giữa đường qua mới huyện thời điểm, Hoàng Đông Vũ đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ hô, "Lão ca ngươi nhìn, là Hoàng Cương, hắn lúc nào giao bạn gái?" "Thật." Hoàng Lãng thả chậm tốc độ xe, nhìn về phía ngoài xe, quả nhiên thấy Hoàng Cương cùng một cái vóc người mỹ lệ nữ nhân chậm ung dung ở lối đi bộ bên trên tàn bộ, nữ nhân kia còn vác lấy Hoàng Cương cánh tay. "Thật đúng là hắn, hắn chạy mới huyện tới làm gì?" "Bạn gái là mới huyện." Hoàng Lãng do dự, muốn hay không chào hỏi, hoặc là gọi điện thoại. Đúng lúc này, Hoàng Cương cùng hắn bạn gái bỗng nhiên phóng chân phi nước đại, phóng tới một cái mặt tiền cửa hàng. Cùng một thời gian, chung quanh lại chạy đến mười mấy người, đều phóng tới cái kia mặt tiền cửa hàng. Hoàng Cương tại thi hành nhiệm vụ, đi nhanh lên. Hoàng Lãng trong nháy mắt kịp phản ứng, giẫm chân ga liền muốn tăng tốc. Lúc này, cái kia mặt tiền cửa hàng bên trong truyền ra ba ba tiếng vang. Hoàng Lãng biểu lộ đột biến, đây là tiếng súng, bên trong động súng. Ầm. Mặt tiền cửa hàng tủ kính vỡ vụn, một bóng người đụng ra, trung điệp ngã trên mặt đất, máu tươi bốn phía. Trong xe Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao còn chưa hiểu tình huống gì, liền thấy cảnh này, lập tức lên tiếng kinh hô. Một cái thế giới khác, dãy núi bên trong mọi âm thanh yên tĩnh, cuồng phong đã ngừng, tầng mây một lần nữa tụ tập, không lâu đông tuyết bay xuống. Trong hốc cây, Minh còn đang suy nghĩ cái kia 2/3 là có ý gì, đồng thời xoắn xuýt muốn hay không dùng xong hai cái ký số đổi cặp kia rắn chắc dày. Đột nhiên, đối diện Thanh Lam một tiếng kêu sợ hãi, thân thể của mình không ngừng run rẩy. Minh giật nảy mình, hình tượng trong nháy mắt biến mất, hắn lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến Thanh La bên người. Phát hiện nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt đóng chặt, khóe mắt còn có nước mắt. Thấy ác ngộng, Minh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh La. Thanh La thân thể bỗng nhiên rụt lại, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt từ mở mịt đến chậm rãi tập trung, đợi cho thấy rõ là Minh, trên mặt nàng khẩn trương cùng sợ hãi một chút xíu biến mất. Quân Minh thân thể hướng về Minh xê dịch, phản phất như vậy sẽ an toàn một chút. Minh không nói chuyện, chờ trong chốc lát, nhìn thấy Thanh La cảm xúc vững vàng, liền lại trở lại một bên khác. Nằm xuống về sau, Minh mơ mơ màng màng một mực ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Không phải khốc khốn, mà là còn duy trì cảnh giác. Mặc dù Thanh La không có gì lực công kích, còn biểu hiện rất thuận theo, nhưng cũng không hề hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hắn. Thanh La cũng không ngủ, nàng là không ngủ được, trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện phát sinh ngày hôm nay. Một ngày ngắn ngủi, đối với nàng mà nói so mấy cái mùa đông còn rất dài. Bóng đêm đi qua, Minh tỉnh táo lại, hồi tưởng một đêm này, hắn ngạc nhiên phát hiện, đêm khuya về sau đúng là không có nghe được ma thú ma trùng động tĩnh. Hốc cây không phải sơn động, hơn nữa cửa hàng phong bế cũng không nghiêm mật, nếu có động tĩnh nhất định có thể nghe được. Đây là tình huống như thế nào? Minh phi thường không hiểu, hắn nhưng sẽ không cho là nơi này không có ma thú. Thanh La cũng đi lên, có điều một mực bọc lấy ra thú, mặc dù điểm lửa, nhưng vẫn là lạnh. Từ tảng đá khe hở xuyên thấu qua ánh sáng liền biết trời đã sáng, Minh đem niêm phong cửa tảng đá dịch chuyển khỏi, một cỗ băng lãnh khí lạnh tràn vào hốc cây, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, một mảnh trắng xóa, đúng là tuyết rơi. Minh thở dài, mùa đông tới quá nhanh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện nay tuyết lớn ngập núi, hắn lại không nỡ ký số, giày cũng được đổi, nếu không đi săn sẽ phi thường khó khăn. Thanh La bọc lấy ra thú đi đến cửa hàng, hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, nghĩ muốn đi ra ngoài, do dự một chút lại rụt trở về. Người muốn đi ra ngoài? Minh hỏi. Ta nhịn không nổi. Thanh La bưng kín bụng. Đi, ta cùng ngươi ra ngoài. Minh đem tảng đá toàn bộ đẩy ra, dẫn đầu chui ra hốc cây. Không lâu, Minh từ một cây đại thụ sau đi ra, một mặt túc sắc. Hắn là đông, trên lá cây đều là tuyết, kết quả làm cho trên nông, trên đùi đều là nước, thực sự quá lạnh. Thanh La từ khác một cái cây sau đi ra, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, mùa đông chính là như thế không tiện. Minh cũng không có lập tức trở về hốc cây, để Thanh La sau khi đi vào, hắn điều ra hình tượng, đi tới kệ hàng khu. Cắn răng đưa tay điểm vào cặp kia hắn nhìn chúng trên giày. Phía dưới nhãn hiệu biết, lục chiến giày, 1, quang minh điểm, 2 nhìn xem, ký số lại biến thành 1, Minh thịt đau hơn nửa ngày, mới dẫn theo lục chiến giày trở lại về sân động. Thanh La vừa hướng lửa trong ao tăng thêm một khối tuổi, liền thấy Minh dẫn theo lục chiến giày vào đây, một mặt kinh ngạc sững sờ ở nơi đó. Như thế chỉ trong chốc lát, Minh từ chỗ nào lấy được giày? Cái này, hẳn là giày đi. Minh cũng không giải thích, trực tiếp đem lục chiến giày mặc vào, không lớn không nhỏ, phù hợp. Có điều Minh giày vỏ dây giày mà liền giày vỏ gần nửa ngày. Đem dây giày mà buộc lại, Minh tại nguyên chỗ nhảy mấy lần, cảm giác quá tốt rồi, vừa ấm cùng lại dễ chịu, hai cái ký số hay là vô cùng đáng giá. Thu thập xong, Minh chuẩn bị ra ngoài đi săn. Mặc dù còn có không ít hai đầu trùng thịt, nhưng bây giờ nhiều há mồm, căn bản ăn không được mấy ngày. Hắn đến thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều đi săn, chờ tiếp qua vài ngày, liền thật bắt giữ không đến con mồi, ra ngoài gặp hầu như đều là ma trùng ma thú. Hắn là bản thân rời đi, Thanh La thân thể quá yếu, hơn nữa không có giày, mang theo nàng chính là cái bừng hữu. Minh rời đi về sau, Thanh La núp ở lửa bên cạnh ao bên trên, nàng rất sợ hãi, cũng rất lo lắng. Nàng sợ Minh ném nàng mặc kệ, sợ Minh gặp được nguy hiểm. Minh đi ở núi rừng bên trong, trong miệng thốt ra nồng đậm sương trắng, dưới chân giẫm lên tuyết động, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trên cây lá cây đã không có, trụi lủi, ai có thể nghĩ tới ngay tại trước đó 2 ngày, trong núi rừng còn tràn đầy lục sắc. Vẹn vẹn một ngày gió lớn, liền như là cải thiên hoán địa đồng dạng. Minh cũng không có đi xa, một mực đang trung quanh du đãng, vừa qua khỏi giữa trưa, hắn liền bắt được 3 con thỏ tuyết. Khí lực của hắn còn đang tăng thêm, ném đoạn kiếm cũng càng ngày càng thuận tay, chủ yếu nhất là dưới chân lục chiến giày đưa đến tác dụng quá lớn, hắn có thể yên tâm chạy, căn bản không cần lo lắng trượt chân, càng không cảm thấy rét lạnh. Duy nhất để hắn lo lắng chính là đoạn kiếm. Hiện tại đã tuyết rơi, đoạn kiếm ném ra sẽ gia tăng tìm kiếm độ khó. Cũng may tuyết chưa đủ lớn, nếu như chờ tuyết đọng đến đầu gối thời điểm, tuyệt đối không thể dùng loại phương thức này đi săn. Đến xuống buổi trưa, hắn bắt được con thứ tư thỏ tuyết. Cái này thỏ tuyết bị hắn tổn thương tới chân, là bị bắt sống. Bất quá hắn không có giết con thỏ, trực tiếp thả đi. Hôm qua hắn liền muốn làm thí nghiệm, nhìn thả đi con mồi có thể hay không thu hoạch ký số. Có điều kết quả để hắn rất thất vọng, con thỏ chạy, ký số không có. Mang theo tiếc nuối, Minh chạy đến khe núi bên cạnh đem thỏ tuyết xử lý tốt, mặt trời ngã về tây thời điểm quay trở về hốc cây. Một mực lo lắng để phòng Thanh La nhìn thấy Minh trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn thấy 3 con phì phì thỏ tuyết, con mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Không lâu sau đó, thịt nướng hương khí tràn ngập sân động, Thanh La gặm thịt thỏ, ăn trên mặt đều là dầu. Nàng đi theo nhà người sinh sống, cũng không có ống thịt đủ thời điểm, đều là trước tăng cường cha cùng ca ca ăn, bởi vì bọn hắn muốn ra ngoài đi săn. Một con thỏ tuyết ăn xong, đem mặt khác hai con thỏ cất giữ tốt, Thanh La cẩn thận leo ra hốc cây, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bắt hai thanh tuyết bỏ vào trong miệng, lại cực nhanh lui trở về. Mình cũng không có đi ăn tuyết, hắn ở khe núi nơi đó xử lý thỏ tuyết thời điểm uống quán nước. Nhìn thấy Thanh La ăn tuyết, hắn lại đang cảm thán ký số không đủ dùng, ở hắn nghĩ đến dụng cụ cũng là nhất định. Kỳ thật trước kia hắn cũng cùng Thanh La, mùa đông liền dựa vào ăn tuyết giải khát. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đối với ăn tuyết rất bài xích, khát nước thời điểm liền sẽ nghĩ tới thế giới trong ngộng nước khoáng. Thanh La cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, cuộc sống như vậy nàng đã rất thỏa mãn. Bóng đêm giáng lâm, lại là một ngày trôi qua, bên ngoài náo nhiệt. Bọn hắn có thể rõ ràng nghe được từng tiếng thú giống, thậm chí có thú giống khoảng cách gần vô cùng. Đến đêm khuya, bọn hắn có thể nghe được ken két tiếng vang, giống như có đồ vật gì ở gõ thân cây. Bọn hắn ở trong hốc cây, có thể nhìn thấy ngăn chặn thân cây cửa động bụi gai đang động, rất có thể là ma trùng ở đem bụi gai ra bên ngoài rút. Lại sau này, bọn hắn cảm thấy mặt đất chấn động, nhất định có quái vật khổng lồ từ bên cây bên cạnh trải qua. Thanh La dọa đến co quắp tại trong hốc cây, thở mạnh cũng không dám. Minh một mực không dám ngủ, nắm trong tay lấy đoạn kiếm đề phòng, hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được ở chỗ này tính nguy hiểm. Nửa đêm về sáng thời điểm, Minh dùng tảng đá phong bế lửa ao, trong hốc cây đã mất đi sáng ngời. Thanh La vội vàng chạy đến Minh bên người. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, thanh âm mới dần dần biến mất, khôi phục yên tĩnh. Mà cảnh giác một đêm Minh cùng Thanh La cũng nhịn không được nữa, đều ngủ thật say. Trời sáng rõ thời điểm, Minh tỉnh lại, hắn cũng không ngủ bao lâu. Thanh La cuộn mình ở bên cạnh hắn, ngủ rất say. Không được a, nơi này là thâm sơn, tính nguy hiểm quá lớn. Xem ra còn phải trở lại sơn động ở. Ta một mùi lửa thiếu đi liệp bọn hắn qua mùa đông vật phẩm, bọn hắn hẳn là sẽ không trở lại đi. Hôm nay về đi xem một chút, bọn hắn không có trở về, ban đêm liền trở về ở. Chương 19, cao đẳng ma tộc sơn giã bên trong, Minh chạy nhanh, sáng sớm ma trùng ma thú tương đối ít, tốc độ của hắn so bình thường nhanh rất nhiều. Hắn muốn về sơn động nhìn xem, tối hôm qua thực sự quá nguy hiểm, ma trùng còn dễ nói, lớn hơn một chút ma thú có thể đem cây đều đụng ngã. Trời vẫn là âm trầm, nhưng Minh lại không cảm giác được lạnh, đuổi tới sơn động thời điểm, hắn chạy một thân mồ hôi. Cẩn thận tới gần, cửa hang bốn mở rộng, không có bất kỳ cái gì che lấp, tuyết trắng bao trùm dưới, từ bên ngoài đã không nhìn thấy hỏa thiêu vết tích. Không có người, hẳn là cũng không có ma thú, xung quanh không có vết tích. Minh trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, đất tuyết bên trong vết tích phi thường dễ dàng nhìn. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận, song đầu trùng lần kia hắn nếm qua một lần thua lỗ, đây đều là kinh nghiệm. Chậm rãi tới gần, hướng trong sơn động ném đi mấy tảng đá, lại chạy đến miệng thông gió bên kia quan sát một lát, hắn lúc này mới yên tâm. Vào sơn động, còn có thể nghe đến bị khét, vách đá đều bị hun đen, dưới đất là vật phẩm thiêu đốt sau cặn bã, ngoại trừ dụng cụ còn bảo tồn hoàn chỉnh, cái gì đều không có lưu lại. Bọn hắn quả nhiên không có trở về, trời lạnh như vậy, bọn hắn lại không có qua mùa đông đồ ăn cùng tuổi, có nên tới hay không? Minh ở sơn động nhìn một vòng liền rời đi, Thanh La đi không nhanh, đến nhanh chóng khởi hành. Tới gần giữa trưa, trên trời lần nữa đã nổi lên bông tuyết, ba thân ảnh từ dốc núi chậm rãi đi tới, chính là Liệp ba người bọn họ. May mắn có mũi thạch, nếu không mùa đông này thật không qua được. Xài đi ở trước nhất, có hai cái bao lớn. Có điều cũng đủ nguy hiểm, Liệp nếu như không có láo xưng là mấy người, những tên kia liền động thủ đoạn. Mâu bây giờ nghĩ dùng lên mũi thạch đổi vật phẩm thời điểm còn có chút nghĩ mà sợ. Hai ngày này gặp được mấy đám người, ít nhất đều ở 5 người trở lên, thường ngày bọn hắn cũng không dám xích lại gần. Sai cười hát nói, Liệp chính là gan lớn, các ngươi nói manh nếu là biết có người giả mạo hắn, có thể hay không tức chết. Liệp khoát tay áo, nói ra, đường cao hưng quá sớm, những vật này căn bản không đủ chúng ta qua mùa đông, đằng sau mới gian nan đâu. Gì? Nói còn chưa dứt lời, Liệp đột nhiên dừng lại, mặt cũng âm trầm xuống. Sai cùng Mâu đi theo dừng lại, không cần hỏi bọn hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, ở sơn động trước mặt có vết tích. Có người. Sai chạy tới, túi đầu quan sát dấu chân. Có phải hay không là tiểu tử kia? Mâu tiến lên hỏi. Khả năng không phải, các ngươi nhìn dấu chân, giống như không phải tộc nhân. Cái này hẳn là cái gì mà thú chứ? Sai nói, cảnh giác bốn phía quan sát, trong tay một thương cũng nâng lên. Liệp cầm thương đi đến cửa hàng, hướng bên trong nhìn thoáng qua, nói ra, trong sơn động không có cái gì, đi vào đi. Hẳn là cái gì ma thú tới qua. Sai hư khẩu khí, thật không nguyện ý đến, ma thú quá nhiều. Được rồi, dù sao cũng so bị đột nhiên người bắt lấy mạnh. Kỳ thật đến mùa đông, chỗ nào ma thú đều không ít. Bất quá bây giờ là buổi sáng, cũng không cần lo lắng. Liệp nói, liền muốn vào sơn động. Liệp, chờ một lát, ta luôn cảm thấy dấu chân không giống ma thú, ngươi nhìn toàn bộ hình dạng, có phải hay không cùng tộc nhân rất giống. Mâu ngăn cản Liệp, khiếp mắt nói, ta cảm thấy, chúng ta nên vậy lưu ý điểm chung quanh. Liệp trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Một ngọn núi bên ngoài, hai cái thân ảnh ngay tại đất tuyết bên trong chém giết, hai người tốc độ di động rất nhanh, tuyết động bị tỉnh phong dương lên thiên không, hai người va chạm phát ra ầm ầm trầm đủ. Một lát, hai người đột nhiên dừng lại, bên trong một cái là dáng người cao gầy nữ tử, tóc cùng con mắt đều là tử sắc. Một người khác là cái trắng hán, tóc cùng con mắt cũng là tử sắc, hơn nữa trên mặt của hắn có thật nhiều màu đen đường vân, nhìn qua phi thường khủng bố. Giờ phút này bọn hắn lẫn nhau nắm đối phương kiên tỉnh, đồng thời phát lực, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ thống khổ. Đêm theo, ngươi giết đêm xảo, là chạy không thoát, phụ thân ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi, buông tay đi. Nam tử cắn răng nói, là đêm xảo trước đục nhã ta, các ngươi vì sao không nói? Nữ tử cũng cắn răng, đau khuôn mặt đều bầm méo. Ngươi vốn là xấu, hắc ám nhất tộc người nào không biết, đêm xảo nói không đúng sao? Nam tử bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Nữ tử nghe xong, lực đạo trên tay lại lớn một điểm, để ta buông tay, mơ tưởng. Ta chết đi ngươi cũng đừng nghĩ tốt, về sau thực lực vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục. Nam tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đêm theo nói không sai, tiếp tục đấu hắn cũng rơi không được tốt. Đêm theo, ngươi trở về chỉ là bị phạt, chưa chắc sẽ chết, hiện tại buông tay còn kịp. Nam tử nói xong câu đó gặp đêm theo không có ý buông tay, còn nói, ngươi buông tay, ta có thể thả ngươi rời đi. Liền không, ta cũng không cần ngươi thả ta. Đêm theo bất vi sở động. Ngươi điên rồi, thật không muốn sống nữa sao? Ai bảo ngươi nói ta xấu? Nam tử rốt cuộc biết đêm xảo chết như thế nào, cái này đầu óc có bệnh, nói nàng xấu liền liều mạng. Hắn hối hận muốn khóc, miệng thiếu gây họa. Hiện tại hắn còn không có biện pháp khác, chỉ có thể cùng đêm theo tiếp tục hao tổn. Hai người lẫn nhau bắt lấy, trên tay dùng sức, nhưng thân thể lại không thể động. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm hai người thân thể. Giữa trưa, giữa thiên địa đã là hoàn toàn mông lung, tuyết động hầu như hãm đến nhỏ bắp chân. Minh mang theo dây leo dàn nàn tiến lên, hắn mặc lục chiến giày đến không có gì, thanh la lại không được, mỗi một bước đều rất phí sức. Minh đi ở phía trước, trên tay cầm lấy ra thú cùng thịt thỏ, còn đeo một chút ủi, đi hai bước liền quay đầu nhìn một chút, hắn bây giờ căn bản không có cách nào trợ giúp nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng đi. Thanh La cũng biết mình tình trạng, mặc dù đi gian nan, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo. Qua giữa trưa, bọn hắn rốt cục đi tới sơn động, tuyết lớn che đậy mọi thứ vết tích, Minh cũng không có mơ tưởng, tăng tốc bước chân đi hướng sơn động. Sáng sớm hắn đã nhìn qua, cửa hang lại là rộng mở, cũng không có vấn đề. Minh tốc độ tăng tốc, Thanh La cũng nghĩ tăng tốc, nhưng dưới chân trượt đi, bịch ngã sắp xuống, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Minh nghe được sau lưng thanh âm, nói thầm một tiếng thật sự là phiền phức, dừng bước lại quay người đi trở về. Lúc này trong sân động, một thanh mục thương đưa ra ngoài. Thanh La lập tức bỏ lên, nhưng nàng ngẩng đầu một cái, thấy được Minh phía sau tình hình. Trong nháy mắt, Thanh La dọa đến nhịp tim đều muốn đình chỉ, hoảng sợ gào thét, "Minh, có người!" Minh cảm giác da đầu đều muốn nổ tung, đầu cũng không quay lại, trước tiên đem ra thú cùng tuổi ném đi, co cẳng xông về phía trước, đi tới Thanh La trước mặt đem nàng lôi dậy, trái tay thật chặt điểm chặt eo của nàng, bước nhanh chạy xuống núi. Liệp xông ra sơn động, mắt thấy Minh khoảng cách không xa, liền muốn hướng phía trước truy. Làm vừa mới chạy cũng cảm giác dưới chân trượt, đánh cái lảo đảo. Mâu, ngăn lại hắn. Liệp giữ vững thân thể, lớn tiếng la lên, sau đó đưa tay đem một thương văng ra ngoài. Đốt. Một thương đâm trên tàng cây, hắn đội vàng xuất thủ, căn bản là không có cách nhắm chuẩn. Minh mặc dù mang theo Thanh La, nhưng lại mặc lục chiến đến dày, hoàn toàn không cần bận tâm dưới chân, thuận dốc núi chạy xuống, tốc độ cũng không chậm. Nhưng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ khía cạnh bọn tới trước mặt hắn, chính là đã sớm mai phục tại bên cạnh Mâu. Minh bước chân không ngừng, trong tay thỏ tuyết thịt đối với phía trước ném ra ngoài, sau đó cấp tốc đem treo ở đoạn kiếm bên hông rút ra. Mâu cũng không có đi bắt thịt thỏ, đồ ăn mặc dù trọng yếu, xử lý tiểu tử này quan trọng hơn. Hắn quay đầu đi né tránh, sau đó một thương đối với Minh liền đâm, "Tiểu tử, ngươi chạy không được." Nhưng sau một khắc, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một mảnh tuyết động đất đá, nào đỉnh đầu mặt đánh tới, hắn đều không nhìn thấy Minh. Mâu hạ nhảy một cái, đuổi vội cúi đầu, tiếp theo cảm giác hai tay chấn một cái. Bùm bùm. Đất đá đánh ở trên người hắn, lạnh buốt thấu xương. Hắn lập tức ngẩng đầu, Minh đã không thấy. Trên tay một thương biến thành cây vậy, đầu thương một tiết không có. Mâu đội vàng quay đầu, chỉ thấy hai cái thân ảnh chính đang nhanh chóng đi xa, ở tuyết lớn bên trong dần dần mơ hồ. Rất nhanh Liệp cùng Sài chạy đến trước mặt, nhìn thấy mâu cây vậy trong tay, chính là sương sở. "Liệp, chúng ta phải cẩn thận, tiểu tử này vũ khí rất lợi hại." Mâu cúi đầu xuống, tìm tới bị cắt đứt mũi thương, càng chân nhắn. "Ngươi nhìn, vũ khí của hắn có bao nhiêu sắc bén." Minh khẩu súng nhọn đưa đến Liệp trước mặt. Liệp cầm thương nhọn trầm mặc một lát, nói ra, "Cái này đem vũ khí, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tới tay." Mâu chỉ mặt đất một cái hố. Ngươi nhìn lại cái này, là tiểu tử kia đá. Chân núi, Minh hãm lại tốc độ, vừa đá một cước kia hắn dùng toàn lực, mặc lục chiến giày đều có chút chịu không được, đỉnh ngón chân đau nhức. Vung xuống Thanh La, Minh cúi đầu kiểm tra một hồi giày, phát hiện đầu chỉ có chút vết cắt. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thật rắn chắc. Minh nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn coi là đem giày đá hỏng. Thanh La chưa tỉnh hồn, vừa rồi đầu góc của nàng đều là trống không, liền cung Liệp xông vào trong nhà khi đó đồng dạng. Chậm rãi, Thanh La lấy lại tinh thần, nhìn xem Minh ngẩn ra, hắn không hề từ bỏ ta. Vừa rồi loại tình huống kia, hiển nhiên một người chạy lại càng dễ đào thoát, mang theo nàng không chừng liền chạy không thoát. Nhưng Minh vậy mà không hề từ bỏ nàng. Minh kiểm tra xong giày, tiếp tục mang theo Thanh La đi lên phía trước. Trên thực tế hắn đến bây giờ đều không có ý thức được bản thân vừa rồi hành vi không ổn, nếu như hắn ý thức được, tuyệt đối không thể có thể mang theo Thanh La. Không qua tâm tình của hắn rất kém cỏi, Liệp xuất hiện lần nữa, một lần nữa chiếm linh sơn động, bọn hắn không thể không trở về hốc cây, đối mặt nguy hiểm. Hơn nữa vừa rồi đem ra thú, thi thỏ, còn có một số củi đều mất đi vừa đi hai bước, Minh trong thai chuyển đến đinh một tiếng. Ừm. Minh dẫm chân xuống, trên mặt lộ ra tiểu dung, tâm tình khá hơn một chút, hắn thật không nghĩ tới lúc này sẽ thu hoạch kỳ số. Làm sao lấy được? Đúng, nhất định là vừa rồi chạy trốn lúc mang theo Thanh La, không có từ bỏ nàng. Minh lúc này rốt cục phản ứng đi qua. Hiện tại đối với mình loại này vô ý thức hành vi, hắn đã không kỳ quái, rất có thể là hình tượng nguyên nhân. Quả nhiên từ Thanh La cái này còn có thể thu được ký số, cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không có. Minh cố nén xem xét hình tượng xúc động, mang theo Thanh La đi trở về. Vượt qua một ngọn núi, Minh ngừng lại, chỉ phía trước, nhỏ giọng nói, "Ngươi nhìn." Ở bọn hắn phía trước hơn 30 bước, một con ban linh ngay tại tuyết lớn đống bên cạnh kiếm ăn bị tuyết che giấu thực vật. Ban linh. Thanh La thanh âm lối ra, đuổi bận bịu bịt miệng lại, sợ kinh động còn kia ban linh. Ngươi chờ ở tại đây, đừng núp đích. Minh buông xuống Thanh La, chậm rãi hướng về phía trước sờ lên. Chương 20, cuối cùng cũng đến tay Minh cẩn thận hướng trước xê dịch, ban linh so thỏ tuyết chạy nhanh, cũng càng cảnh giác, hắn không có nắm chắc. Hiện tại bọn hắn thịt thỏ đã ném đi, chỉ còn lại song đầu chủ thịt, cũng liền đủ mấy ngày. Trận này tuyết lớn xuống tới về sau, đi săn sẽ càng khó khăn, cho nên hắn không muốn buông tha cái này ban linh. Khoảng cách ban linh 20 bước thời điểm, Minh bỗng nhiên nâng tay lên cánh tay, đem đoạn kiếm văng ra ngoài. Nhưng ngay tại hắn giơ tay thời điểm, ban linh phát hiện hắn, quay đầu liền chạy, chỉ trong gang tấc tránh thoát họa sát thân, đoạn kiếm cơ hồ là dán thân thể của nó đâm vào trong đống tuyết. A kêu to một tiếng từ trong đống tuyết truyền ra, tựa như tiếng sấm, chính đang chạy trốn ban linh bị dọa đến dưới chân nghiêng một cái, phanh ngã sấp xuống ở đất tuyết bên trong. Minh không có bắn trúng ban linh, tiếc nuối cảm xúc còn không có xuất hiện, liền bị cái này cuống họng dọa đến cả người nổi da gà lên. Núp ở phía sau mặt Thanh La càng không chịu nổi, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, kém chút không có đi tiểu. Đống tuyết đột nhiên nổ tung, một thân ảnh bay ra, rơi xuống ở Minh bên người, tuyết động tung tóe hắn một thân. Nhưng Minh liền nhìn đều không để ý tới nhìn, bởi vì một cái càng lớn thân ảnh từ trong đống tuyết bò ra. Là ai ném vũ khí, tên hỗn đản nào ám toán ta? Bóng người kia thanh âm như sấm, dương nhanh múa bước, hướng về Minh cái phương hướng này đánh tới. Minh rốt cục thấy được bóng người bộ dáng, thân hình cao lớn, mái tóc màu tím, trên mặt cùng trên cánh tay trải rộng màu đen hoa văn, kỳ lạ nhất là đầu của hắn. Nhưng sau một khắc hắn liền choáng váng, kỳ lạ cái giám a, hắn đoạn kiếm nghiêng cắm ở kia đầu người bên trên đâu. Mắt thấy nổi giận bóng người xung lại, Minh liền muốn quay đầu chạy trốn, ngay tại hắn vừa muốn quay người thời khắc, bóng người bỗng nhiên hướng về phía trước bổ nhào, ngã trên mặt đất bất động. Minh đứng tại chỗ nửa ngày không dám động, ngay cả đoạn kiếm đều không dám đi nổ. Người này khí thế quá hung mãnh, so ma thú đều muốn hung mãnh. Giữa thiên địa an tĩnh lại, người kia không nhúc nhích, huyết dịch đem tuyết trắng nhuộm thành tử sắc, sau đó lại bị đông tuyết bao trùm. Qua một hồi lâu, Minh mới đánh bạo đi qua, dùng chân nhẹ nhàng đụng đụng người kia, gặp không có động tĩnh, hắn một thanh rút ra đoạn kiếm liền chạy ngược về. Dù Minh bị đẩy ta một chút, vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt đất còn nằm người, lúc này mới nhớ lại cái thứ nhất từ trong đống tuyết bay ra ngoài bóng người. Là nữ, còn sống. Minh nhìn thấy lồng ngực của nàng còn đang phập phồng, hiển nhiên không chết. Bất quá hắn không dám tới gần, nữ tử này không phải mắt đen tộc nhân, cùng chết mất cái kia đều là tóc màu tím, hắn sợ đối phương đột nhiên tỉnh lại công kích mình. Đi, đi nhanh lên. Minh cầm đoạn kiếm lui lại, đi tới Thanh La bên người đem nàng kéo dậy. Nhưng vào lúc này, hắn trong thai vang lên đinh một tiếng. Gì? Minh nâng lên chân buông xuống, lại thu hoạch ký số. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cô gái tóc tím. Chẳng lẽ là nàng? Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng này. Tóc tím nữ hải cùng bị cắm người chết kia là địch nhân, cho nên mình giết người kia tương đương cứu được tóc tím nữ hải, mà giải cứu chính là thu hoạch được ký số một trong phương thức. Có điều Minh không nghĩ ra, hai người này vì sao chôn ở trong đống tuyết? Vừa nghĩ tới đó, hắn lại có chút không nắm chắc được. Suy tính một lát, hắn quay người đi hướng nữ hải kia, nghĩ tử mảnh quan sát một chút. Thanh La đi theo Minh bên người, biểu lộ rất khẩn trương, nàng lá gan phi thường nhỏ, liền sợ tóc tím nữ hải đột nhiên tỉnh lại, gây bất lợi cho bọn họ. Minh lúc này đi tới tóc tím nữ hải phụ cận, lập tức nhíu mày, nữ hải vai trái quần áo vỡ tan, có 5 cái rõ ràng dấu ngón tay, đặc biệt là xương quai xanh lõm địa phương, đã nát giữa, dòng máu màu tím vẫn còn ra bên ngoài thấm. Đó lấy, hắn lại đi hướng bị đoạn kiếm cắm người chết kia, chỉ thấy vai phải của hắn cũng có tổn thương, nhưng muốn so tóc tím nữ hải nhẹ hơn nhiều. Sẽ liên lạc lại thu hoạch ký số, hai người này là cựu nhân khả năng rất lớn. Bất quá hắn vẫn là không nghĩ ra, vì sao bọn hắn đều chôn ở trong đống tuyết. Đi đến tóc tím nữ hải trước mặt, đem nàng đeo lên. Đã bọn hắn không phải đồng bọn, kia liền không hề từ bỏ ký số đạo lý. Vừa đi 2 bước, hắn lại đem nữ hài buông xuống, quay người đem bị đâm chết người kia quần áo cùng giày đào xuống dưới. Hắn xuyên da thú đều khô cứng, không thoải mái, còn dễ dàng xấu. Nhưng người này xuyên da thú là mềm mềm, rất thâm hậu. Thuần thục cởi xuống người kia áo, làm cởi đến nửa người dưới thời điểm, hắn chẳng biết tại sao lại sinh ra xấu hổ trong lòng. Tóc tím nữ hài so Minh còn cao, có nàng đi đường rất tốn sức, thẳng đến sắc trời chạm vạng, bọn hắn mới trở về hốc cây. Làm tiến vào hốc cây, đem nữ hài an bài tốt về sau, Minh trong thai vang lên lần nữa đinh một tiếng. Người trước tiên đem lửa cháy lên đến, ta đi ra cố một chút thân cây cửa hang. Minh đối với Thanh La nói, đêm qua một mực có ma trùng ra bên ngoài túm ngăn chặn cửa động bụi gai, hắn chuẩn bị dùng tảng đá đem bên ngoài cũng che lại. Ngươi nhanh một chút. Thanh La yếu ớt nói, cùng tóc tím nữ hải lưu tại trong hốc cây, nàng sợ hãi. Được. Minh gật gật đầu, lập tức chui vào ngoài động, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thu hoạch. Ra đến bên ngoài, Minh tập trung tinh thần mở ra hình tượng, chỉ thấy dưới góc phải quang minh điểm phía sau ký số biến thành 5. Ha ha. Minh quét miệng cười, đời năm biểu bao nhiêu hắn còn không biết, nhưng khẳng định so 4 muốn bao nhiêu, hắn đoạn kiếm chính là 5 cái ký số đổi. Hiện tại nhất làm cho hắn cao hứng là, rốt cục có thể đi đổi siêu cấp vũ khí. Mặc dù hắn hiện tại thiếu đồ ăn, thiếu quần áo, thiếu giày, nhưng đều không có siêu cấp vũ khí trọng yếu, có bất kỳ, hắn liền có thể xử lý mánh bọn hắn, ở lại an toàn sân động. Tiếp tục về sau nhìn, ở 5 đằng sau, vẫn là 2/3, có điều lại sau này lại ra một cái 2/5. Cái này đều có ý gì a? Minh một đầu góc một não. Hết thể vang lên 3 lần nhắc nhở, nói đúng là thu được 3 lần ký số. Mỗi lần thu được bao nhiêu? Cùng đằng sau xuất hiện ký hiệu có quan hệ gì? Nếu là mỗi lần nhắc nhở đều có thể nhìn một chút liền tốt. Nghĩ đến nơi này, Minh tiến vào kệ hàng khu vực, thẳng đến siêu cấp vũ khí vị trí. Cảnh dụng phòng ngừa bạo lực phun xương, một quang minh điểm, 4, Minh cởi rũa ra ngón tay, siêu cấp vũ khí cuối cùng cũng đến tay. Từ kệ hàng phân biệt ra, ở hình ảnh bên trên một điểm, siêu cấp vũ khí đã cất giữ trong kho hàng. Minh lập tức nhìn về phía hình tượng dưới góc phải, phát hiện quang minh điểm đằng sau lại biến thành một. Hóa ra 54 thêm một cái, nói cách khác, hôm nay 3 lần nhắc nhở, ta hết thể thu được 4 cái ký số. Thanh La nhắc nhở một lần, tóc tím nữ hải nhắc nhở 2 lần. 3 lần nhắc nhở, 4 cái ký số. Minh đầu góc lại ngộp. Đúng lúc này, Thanh La thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai, "Minh, cửa hàng phong xong chưa?" "Nguy rồi." Minh giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Thanh La sẽ ra ngoài, hình tượng một mực đang đâu. Hắn lập tức quay người, chỉ thấy Thanh La chính vô cùng đáng thương nhìn xem bản thân, cũng không có vẻ mặt kinh ngạc, không giống nhìn thấy hình tượng dáng vẻ. Chẳng lẽ, hình tượng chỉ có ta có thể trông thấy, những người khác ngay cả nhìn cũng không thấy sao? Minh trong đầu toát ra ý nghĩ này.